Chương 1644, vào Lạc phủ, ủy cho ăn. Chương 1644, vào Lạc phủ, ủy cho ăn. 2024-03-14 quả nhiên như là Lạc Vân lời nói, nhà của hắn trạch lâu chưa từng sửa chữa, rất nhiều nơi cũng có tổn hại, sát thực mất thể diện. Người hầu càng là hơn chỉ có 3 năm tên, từng cái dàn mua chậm chạp, nhìn thấy đông đảo quý khách đến nhà, ngay cả tay chân cũng đang không ngừng phát run. Kỳ Dương thành chủ nhìn không được, đội vàng tên quản gia dọn đến trên dưới 100 tên cường tráng người hầu khẩn cấp quét dọn, chuyển đến tinh xảo hàng ngày khí cụ, cái khác Kỳ Dương thành quyền quý cũng là các phái thị nữ người hầu, thuận tiện tiên sư điều khiển sử dụng. Chân tiên vị diện tu sĩ địa vị chi cao, bởi vậy có thể thấy được luống đốn. Bước vào phòng khách sau đó, một kiếm mắt ngồi ở bên cạnh, mời Đường Chấn ngồi lên chủ vị, sau đó liền cùng thành chủ đám người thương thảo lên về chiêu thu đệ tử sự việc. Chỉ là thành chủ bọn người ở tại thương lượng trong quá trình, luôn luôn cẩn thận dò xét Đường Chấn, không biết này vị trẻ tuổi rốt cục ra sao lai lịch, lại nhường một kiếm mắt cung kính như thế. Một kiếm mắt cũng không giải thích, Đường Chấn thân phận tôn quý, đã bị trưởng môn phi kiếm chuyển thư phong làm khách tọa đại trưởng lão, thân phận có thể so sánh hắn cái này kiếm thị cao hơn nhiều. Đây là phong không thể phong nguyên nhân, bằng không địa vị có thể cao hơn. Dứt bỏ cái thân phận này không nói, riêng là Đường Chấn thực lực, liền để một kiếm mắt không dám có bất kỳ không cung kính chỗ. Đường Chấn ngồi ở chủ vị rất là nhàm chán, đợi trong chốc lát liền đứng dậy, tại một kiếm mắt đám người cùng tiến lên dưới, tại Lạc phủ trong viện chậm rãi du lãm. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, này Lạc Vân phủ đệ mặc dù lâu năm thiếu tu sửa, riêng là vẫn như cũ đó có thể thấy được nguyên bản phong thái. Đường Chấn tới nơi này tự nhiên là có mục đích khác, căn cứ tiên linh lĩnh tu sĩ tổng kết thông tin, đã xác định Dỗ Kỳ tại chuyển thế sau đó, đã trở thành Lạc Vân nhi tử. Vì xác định tin tức này, bọn hắn bỏ ra cực lớn hy sinh, chẳng qua ngược lại cũng đã giảm mất đi Đường Chấn phiền phức. Lẽ ra có vận mệnh lực lượng chiếu cố, Dỗ Kỳ nhân sinh nên tràn đầy đặc sắc, thuộc về vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, đi đường té ngã đều có thể nhặt được thần khí tồn tại. Thế nhưng vì bị địch nhân ám hại, lại thêm quê hương thế lực áp chế, dẫn đến Dỗ Kỳ chân thân ngủ say, không cách nào tiếp thu vận mệnh lực lượng, nhân sinh cũng biến thành thảm không nói nổi. Không những mình gặp cực khổ, đồng thời cũng sẽ liên lụy người bên cạnh, Lạc phủ tình trạng và bẫy thoát không khỏi liên quan. Đường Chấn hiện tại cần phải làm là một sự kiện, giúp đỡ Dỗ Kỳ tỉnh lại chân thân, nếu hắn nguyện ý, còn có thể dẫn hắn rời khỏi thế giới này. Vận mệnh chi luân nhiệm vụ đang tiếp thụ sau nhất định phải hoàn thành, bằng không rồi sẽ không ngừng luân hồi, mãi đến khi nhiệm vụ hoàn thành mới thôi. Nhưng nếu là thoát ly thế giới nhiệm vụ, nhưng như cũng có thể trùng hoạch tự do, nhiều lắm là sẽ phải gánh chịu một ít sự phạt mà thôi. Nếu là Dỗ Kỳ không muốn rời khỏi, Đường Chấn cũng sẽ không miễn cưỡng, đồng thời sẽ thủ hộ hắn chân chính trưởng thành, mãi đến khi cuối cùng chấp trưởng chân tiên bị diện. Tại thực hiện này một mục tiêu trước, những kia Dỗ Kỳ không cách nào chống cự địch nhân, liền cần do hắn đến giải quyết xử lý. Nhìn như chẳng có mục đích trong sân tha một vòng về sau, Đường Chấn đi tới một chỗ cửa phòng khóa chặt hậu trạch. Theo Đường Chấn ánh mắt nhìn chăm chú, kia ổ khóa hóa thành một phấn, xích sắt tùy theo nhẹ nhàng rơi xuống. Cửa sân tự động mở ra, Đường Chấn đi từ từ rồi vào trong, chỉ thấy sân nhỏ bên trong cỏ hoang khắp nơi trên đất, nhìn lên tới một mớ hỗn độn. Bên cạnh phòng ốc bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một tên thiếu niên thân ảnh, đang ngồi ở chỗ tối tăm ngốc ngốc bật cười. Ngay tại Đường Chấn tiến vào biết lúc, trong gian phòng đó đột nhiên xuất hiện một đạo bóng trắng, nhìn xem thân hình tựa hồ là một nữ tử. Nữ tử này xuất hiện sau đó, ngồi xổm ở thiếu niên bên người, đem trong giỏ sách tinh mỹ đồ ăn bày ra đến trước mặt hắn, sau đó lại ngâm nga cùng loại khúc hát du ca dao, dỗ dành thiếu niên đem đồ ăn ăn hết. Thiếu niên kia một bộ si ngốc 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 dáng vẻ, vui vẻ nhìn trước mặt nữ tử áo trắng, đồng thời đưa tay đem đồ ăn cầm lên, muốn đưa vào trong miệng của mình. Ngươi nếu tiếp tục ăn đi xuống, tiểu chân trở thành kẻ ngốc. Giọng Đường Chấn đột nhiên vang lên, kinh động đến trong phòng tên kia nữ tử áo trắng. Chỉ gặp nàng đột nhiên xoay đầu lại, lộ ra một tấm không có ngũ quan nếp nhăn gương mặt, đồng thời lại tựa hồ có hai đạo ánh mắt ấm lãnh, chính nhìn chòng chọc vào Đường Chấn. Một cấp thấp linh thể, thì dám cản rỡ như vậy, thực sự là không biết sống chết. Theo hừ lạnh một tiếng, bạch y nữ tử kia trung quanh thân thể đột nhiên dâng lên hỏa diễm, trong không khí dường như có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bạch y nữ tử kia vùng vẫy mấy lần, liền bị đốt thành rồi một đống màu trắng bột phấn, lại không một tia tung tích. Bên trong căn phòng bóng tối trở thành hư không, ánh nắng xuyên thấu song cửa sổ, chiếu ở thiếu niên kia trên thân. Thiếu niên vẫn tại ngốc ngốc nhìn về phía trước, về phần trong tay những kia đẹp đẽ đồ ăn, cũng đã trở thành mèo chết vô dụng cầu loại hình vật dơ bẩn. Đường Chấn lắc đầu, đi vào phòng bên trong, tiện tay đem những thi thể này quét đi. Nhìn cái kia như cũ đần độn thiếu niên, Đường Chấn nói khẽ, nhìn tới Lạc Phỉ đám người lo lắng không phải không có lý, địch nhân của ngươi lại dùng kiểu này bị ổi thủ đoạn, chẳng những ám toán chân thân, còn nhường linh thể hấp dẫn ngươi ăn những vật này. Nếu loại tình huống này tiếp tục kéo dài, đoán chừng không dùng đến thời gian 2 năm ngươi thì phải chết rơi, phải biết cho dù là trời sinh bất phàm chi thể, cũng vô pháp chịu đựng được kiểu này tàn phá. Lâm Bầm lầu bầu nói vài câu, Đường Chấn đem không gian xung quanh phủ kín, sau đó đối thiếu niên ấn đường nhẹ nhàng điểm một cái. Thiếu niên kia mềm mềm mới ngã xuống đất, chỗ mi tâm đã có một tiểu nhân chậm rãi bay ra, bay tới Đường Chấn trước mặt. Tên tiểu nhân này giờ phút này đang mê man, tựa hồ đối với ngoại giới không hề có cảm giác, quỷ dị là ở trên người hắn quấn quanh lấy một đạo phù văn xiềng xích, đang không ngừng lóe ra tia sáng kỳ dị. Kẻ cầm đầu chính là phù văn này xiềng xích, nó phong bế rổ kỳ chân thân, có thể hắn không cách nào theo trong hôn mê tỉnh lại, tự nhiên cũng sẽ không thể tiếp thu vận mệnh lực lượng. Đường Chấn không hiểu rõ kiểu này phù văn xiềng xích lai lịch cụ thể, lại biết tại rổ kỳ chưa lúc sinh ra đời, sợ là liền đã bị ám hại. Dùng tinh thần lực bảo vệ rổ kỳ chân thân, Đường Chấn đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái, ngay lập tức cảm nhận được kháng cự lực xuất hiện, đồng thời xiềng xích này lại không ngừng buộc chặt, tựa hồ muốn rổ kỳ đi chết. Còn muốn chống cự, cho ta xuống đây đi. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, ngón tay lần nữa dùng sức, trực tiếp đem kia phù văn xiềng xích kéo xuống.
Cũng liền tại xiềng xích bị giật xuống tới một khắc này, Dỗ Kỳ cơ thể run rẩy mình, chậm rãi mở ra hai mắt. Nhìn đứng ở trước mặt Đường Chấn, Dỗ Kỳ ngây ra một lúc, sau đó đứng dậy, đối Đường Chấn hành lễ nói tạ. Cảm tạ các hạ xuất thủ tương trợ, Dỗ Kỳ ngày khác tất có hậu báo. Đường Chấn lắc đầu, đối Dỗ Kỳ nói, không cần phải khách khí, ta cũng vậy nhận muội muội của ngươi đề xuất, đem chuyện này trở thành chiến khu nhiệm vụ để hoàn thành. Dỗ Kỳ ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, nhưng như cũ kiên trì nói, đây là hai việc khác nhau, không thể nói nhập là một. Nhìn thấy Dỗ Kỳ kiên trì, Đường Chấn thì không tranh luận, mà là tiếp tục hỏi, ngươi chân thân tất nhiên đã tỉnh lại, hiện tại là có thể làm ra quyết định, là ta hiện tại mang ngươi rời khỏi chân tiên bị diện, hay là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Dỗ Kỳ trong lòng sớm có chủ ý, sau khi nghe không chút do dự hồi đáp, ta xưa nay sẽ không làm bỏ dở nửa chừng sự việc, lần này cũng là như thế, tất nhiên đã tỉnh lại, thì tự nhiên muốn đem nhiệm vụ tiếp tục nữa. Đường Chấn gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đối phương lựa chọn thì tại dự liệu của hắn bên trong. Đã ngươi đã có lựa chọn, vậy ta cũng sẽ thực hiện hứa hẹn, tại ngươi trưởng thành trước đó cung cấp bảo hộ, phòng ngừa địch nhân của ngươi lần nữa ám hại ngươi. Dỗ Kỳ nghe vậy, lần nữa nói tạ. Đây là vây khốn ngươi chân thân phủ văn xiềng xích, ngươi xem một chút có phải năng lực xác định địch nhân thân phận. Tiếp nhận Đường Chấn quăng ra xiềng xích, Dỗ Kỳ nhìn lướt qua, mặt lộ vẻ phức tạp. Đây là vận mệnh chi luân đổi vật phẩm, dùng để khóa lại chân chính vị diện chi tử, không ngờ rằng bị người lấy ra đối phó ta. Nhìn thấy lắc đầu thở dài Dỗ Kỳ, Đường Chấn trong lòng đã xác định, ám hại Dỗ Kỳ phía sau màn hắc thủ, đoán chừng đồng dạng là thuộc về vận mệnh chi luân lâu thành tu sĩ. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khát vọng bay lượn 093 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc đề cử cất giữ. Chương 1645, con của ngươi cùng ta có duyên. Chương 1645, con của ngươi cùng ta có duyên. 2024-03-14 lâu thành tu sĩ trong lúc đó thì có tranh đấu xảy ra, vận mệnh chi luân tu sĩ tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, đoán chừng đang nhìn đến phù văn này xiển xích sau đó, Dỗ Kỳ liền đã đoán được địch nhân thân phận. Về phần hắn sẽ xử lý như thế nào chuyện này, Đường Chấn không xem bảo, cũng sẽ không chủ động tham dự. Chẳng qua nếu là Dỗ Kỳ chủ động mở miệng, hy vọng chính mình giúp đỡ tiêu diệt đối phương, Đường Chấn chắc chắn sẽ không từ chối. Hắn mục đích thực sự chính là tiện thể xem xét có thể hay không đạt được đối phương vận mệnh chi chủng, đồng thời giấu giếm được vận mệnh chi luân. Tất nhiên loại chuyện này không cùng ngoại nhân biết, liền xem như Dỗ Kỳ cũng không thể nói cho, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thì cùng điện thoại di động bí mật giống nhau, vận mệnh thiên bình bí mật đồng dạng không thể để người ta biết, nhưng mà cả hai nhưng lại có khác biệt cực lớn. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, vốn có thủ cơ công năng cũng không phải rất cường đại, có rồi cơ thạch bình đài bọn hắn, hoàn toàn không cần một tương tự vật thay thế. Tất nhiên đây là đang không biết thủ cơ năng lực khác tình huống dưới, bằng không đồng dạng sẽ đưa tới người hữu tâm ngấp nghé. Với lại Đường Chấn chân chính bí mật thì vẫn luôn chưa từng bại lộ, nhiều lắm thì để người ta biết hắn có rất nhiều siêu phàm năng lực mà thôi. Thế nhưng vận mệnh thiên bình không giống nhau, vì nó có tương đối nghịch thiên năng lực, đủ để kinh động chân chính đỉnh cấp tồn tại. Bất kể Đường Chấn có vấn đề gì, nghĩ muốn cái gì, chỉ cần có đầy đủ vận mệnh kim tệ, thì nhất định năng lực đạt thành mong muốn. Cho dù là cơ thạch bình đài, cũng không có kiểu này tùy tâm sở dục đáng sợ năng lực, bởi vậy thì đủ để chứng minh vận mệnh thiên bình giá trị. Bây giờ hắn đã bước vào lâu thành tu sĩ thượng tầng khu vực, kiến thức rồi càng rộng lớn hơn thế giới, cũng biết giới chủ cũng không phải là lâu thành tu sĩ đích. Dưới loại tình huống này, hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận vận mệnh thiên bình bí mật, bảo đảm chỉ có tự mình biết, như vậy mới có thể tại trên con đường tu luyện đi được càng xa. Cho nên thu thập vận mệnh chi trùng sự việc phải cẩn thận, để tránh dẫn tới người hữu tâm chú ý, từ đó suy đoán ra vận mệnh thiên bình tồn tại. Nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể hỏi thăm một chút về vận mệnh chi trùng thông tin, nếu là thu thập rất nhiều người, Đường Chấn cũng liền không cần cẩn thận như vậy rồi. Cùng Dỗ Kỳ bàn bạc hoàn tất về sau, hắn chân thân liền trở về thân thể thiếu niên. Mặc dù chân thân ý thức đã tỉnh lại, nhưng mà tiếp xuống trong quá trình vẫn như cũ muốn bản thân phủ kín, để tránh dẫn tới thế giới này cảnh giác. Mặc dù không biết tự thân lai lịch chân chính, nhưng mà dựa vào vận mệnh lực lượng chiếu cố, Dỗ Kỳ vẫn như cũ sẽ từng bước một nổi lên, về phần cuối cùng có thể hay không khống chế chân tiên bị diện, vậy phải xem hắn bản lĩnh của mình rồi. Có thể nói tại hoàn thành nhiệm vụ trước đó, hắn chân thân cũng sẽ không chủ động tỉnh lại, để tránh bại lộ thân phận của mình. Ngã sấp trên đất thiếu niên giật mình, sau đó từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt mở mịt dò xét bốn phía. Ngươi là ai? Vì sao ta lại ở chỗ này? Phủ kín chân thân ý thức Dỗ Kỳ tra hỏi hắn lúc này căn nay đã quên rồi Đường Chấn là ai. Ngu ngốc, còn đứng ngây đó làm gì? Cho ta đem viên đan dược kia nuốt vào. Đường Chấn nghiêm mặt, tiện tay ném ra một quả đan dược, chính xác bay vào Dỗ Kỳ trong miệng. Dỗ Kỳ ngây người nháy mắt, đan dược đã cút vào trong cổ họng của hắn, thoáng qua thì hòa tan làm một cỗ dược dịch. Đây là cái gì? Ngươi lẽ nào là muốn hạ độc chết ta sao? Dỗ Kỳ la to, đội vàng đưa tay đi chụp cuống họng, kết quả lại hoa một tiếng, phun ra một đại đoàn màu đỏ thấm vật dơ bẩn, bên trong chẳng những có động vật lông tóc xương cốt, còn có rất nhiều nhúc nhích côn trùng. Nhìn thấy chính mình nổ ra thứ gì đó, Dỗ Kỳ giật mình, đang muốn la to lúc, lại kìm lòng không được gói ra. Đường Chấn chỉ là giữ im lặng nhìn một màn này, dường như đây hết thảy đều không liên quan đến mình. Cửa sân đột nhiên xông tới một đám người, một kiếm mắt cùng Lạc Vân bọn người tại, khi bọn hắn nhìn thấy Đường Chấn đứng chắc tay, mà Dỗ Kỳ chính cuồng thổ một ít quỷ dị buồn nôn thứ gì đó lúc, tất cả đều kinh ngạc lăng ngay tại chỗ. Tiên sư, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy chính mình nhi tử ngốc như thế trạng thái, Lạc Vân cũng là trong lòng thần trường, vội vàng xông lên đối Đường Chấn hỏi. Nhìn thấy Lạc Vân không giống giả mạo quan tâm nét mặt, nguyên bản không nghĩ phản ứng hắn Đường Chấn, nhẹ giọng giải thích một câu, con của ngươi mỗi ngày đều bị quỷ vật cho ăn mèo chết vô dụng cầu, cứ thế mãi tất nhiên sẽ thân nhiễm bệnh hiểm nghèo bỏ mình, ngươi cái này làm cha chẳng lẽ không biết sao? Quỷ vật cho ăn. Lạc Vân ngây ra một lúc, sau đó đột nhiên cho mình một cái vào miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc. tiểu nhi luôn luôn phát cuồng đánh người, khắp nơi tìm danh y không cách nào trị liệu, rơi vào đường cùng mới đưa hắn khóa tại hậu viện, ai có thể nghĩ lại gặp được loại chuyện này. Nếu không phải tiên sư phát hiện, ta đến bây giờ còn không biết, thực sự là. Lạc Vân thở dài một tiếng, đưa tay đi đỡ con của mình, khắp khuôn mặt là tự trách chi sắc. Cha, ta không sao nhi, nôn ra thoải mái hơn. Dô Kỳ ngẩng đầu lên, đối phụ thân nói một câu, để tránh hắn quá mức lo lắng. Mặt mũi tràn đầy thống khổ Lạc Vân sững sờ, con mắt trợn thật lớn, môi run rẩy mà hỏi, nhi tử, ngươi năng lực nhận ra cha? Đương nhiên, ngươi là cha ta, ta làm sao lại như vậy không biết? Dô Kỳ mặt lộ vẻ quái dị, dường như không hiểu rõ phụ thân vì sao nói như vậy. Con của ta a. Lạc Vân nước mắt tuôn đầy mặt, ôm chặt lấy Dô Kỳ, thì mặc kệ trên người hắn quái dị hương vị cùng địa đái ô huế, chỉ là không ngừng nói tốt, tốt, tốt. Bên cạnh mọi người thấy thế, cũng là âm thầm lắc đầu. Tất cả kỳ dương thành trong, người nào không biết Lạc Vân có một nhi tử nốc, vì chưa khỏi nhi tử quái bệnh, Lạc Vân thiên kim tan hết, nhưng thủy chung chưa từng chữa trị, ngược lại là bị điên ngày càng lợi hại. Không ngờ rằng hôm nay bị tiên sư gặp được, chỉ là phất tay liền bệnh trầm kha giết hết, người cũng biến thành thành tỉnh hiểu lễ, có thể xưng kỳ tích giống như. Quả thật là tiên gia thủ đoạn, phàm phu tục tử chỉ có thể ngước nhìn. Đường Chấn ở bên cạnh nhìn xem trong chốc lát, đối Lạc Vân phụ tử nói, con của ngươi cũng coi là cùng ta có duyên, tất nhiên bị ta đụng phải, thì tạm thời nhận được bên cạnh sai sử, ngươi có bằng lòng hay không? Lạc Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên, vội vàng lôi kéo Dỗ Kỳ hướng Đường Chấn quỳ lạy. Nhìn xem một mặt mờ mịt Dỗ Kỳ, Đường Chấn trong lòng cười thầm, bị vận mệnh chi tử quỳ lạy cảm giác chính là không giống nhau. Đoán chừng này Dỗ Kỳ thực lực không yếu hơn mình, thế nhưng bây giờ chân thân ngủ say, cũng chỉ có thể mặc người loay hoay, không có chút nào phản kháng lực lượng. Cảm tạ tiên sư lọt mắt xanh, con ta tự nhiên là cam tâm tình nguyện. Không chờ Dỗ Kỳ mở miệng, Lạc Vân liền đã thay nhi tử quyết định được chú ý, vẻ mặt vội vã không nhịn nổi chi sắc. Cũng không phải hắn nóng lòng đem nhi tử đuổi đi, mà là cơ duyên này thực sự khó được. Rốt cuộc giờ phút này ai cũng nhìn ra, Đường Chấn thân phận tuyệt đối bất phàm, cho dù là một kiếm mất đối mặt thời đều muốn cung cung kính kính. Nhi tử đi theo như vậy một vị tiên sư, tuyệt đối là cầu còn không được chuyện tốt, Lạc Vân cho dù trong lòng không bỏ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chậm trễ nhi tử tiền đồ. Bên cạnh Kỳ Dương thành các quyền quý tràn đầy hâm mộ ghen ghét, này Lạc Vân nhi tử theo tiên sư, chỉ cần nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tương lai nhất định là nhân thượng chi nhân. Giả sử con cái của mình thì có kiểu này tạo hóa, liền xem như điên ngốc cái vài chục năm, vậy cũng đúng cam tâm tình nguyện a. Cảm tạ Tiêu Giao các chủ khát vọng bay lượn 093 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc đề cử cất giữ. Chương 1646, Hàm Ngư Phiên Thân Lạc Phủ. Chương 1646, Hàm Ngư Phiên Thân Lạc Phủ. 2024-03-14 vì Đường Chấn một câu, dù kỳ này điên choáng váng vài chục năm Lạc Phủ đại công tử, lắc mình biến hóa đã trở thành tiên sư tùy tùng. Mặc dù nghe tới chỉ là cái người hầu thân phận, có thể tể tướng bảo vệ thất phần quan, so sánh những kia mới vừa vào tiên môn đệ tử, tiểu này sớm chiều phục thị đi theo bên người người. Không thể nghi ngờ sẽ có được tiên sư nhiều hơn nữa chú ý, ngày nào tiên sư tâm tình tốt rồi, trực tiếp thu làm đệ tử thì không là chuyện không thể nào. Lạc phủ vận khí tốt ta. Đợi đến tin tức sau khi truyền ra, Kỳ Dương thành bên trong một mảnh hâm mộ ghen ghét thanh âm, hận không thể vì thân thay thế. Chẳng qua thì có người đối với cái này rất căng thẳng, ngay tại nhận được tin tức một khắc này, liền len lén chui vào Lạc phủ xem xét, tiếp theo lo lắng rời khỏi. Một đạo phi kiếm chuyển thư theo Kỳ Dương thành rời khỏi, thẳng đến phương xa mà đi, dường như không người biết được. Đường Chấn phát hiện, cũng không có hiện thân ngăn cản, chỉ vì câu được cá lớn. Lúc này Lạc phủ một mảnh chúc mừng, đại công tử bị tiên sư lọt mắt xanh, đã thu làm tùy thân thị tòng, ít ngày nữa liền đem rời nhà bên trong sông lên tiên sơn, cái này thật sự là đáng giá ăn mừng sự việc. Lạc Vân cao hứng không ngậm miệng được, cả người giống như trẻ 20 tuổi. Hắn xuất ra trong nhà tích xúc hảo hảo xử lý một hồi rượu tịch, thứ nhất là vì tiên sư nhóm đón gió tẩy trần, thứ hai cũng là đáp tạ tới trước chúc mừng Kỳ Dương thành quyền quý. Từ tiên sư đến nhà ở lại, Lạc phủ tân khách thì nối liền không dứt, nên đón mang đến vô cùng náo nhiệt. Những kia cố gắng đem con cái đưa vào tiên môn các quyền quý chẳng những mang theo con cái, cũng đồng dạng đem lại hậu lễ. Thứ này tiên sư trước mắt, tự nhiên là tặng cùng Lạc phủ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lạc phủ nổi lên chỉ ở trước mặt, không thừa dịp lúc này giao hảo, đợi đến ngày khác người ta lên cao thời điểm, cũng chưa chắc sẽ phản ứng chính mình. Lạc Vân mặc dù mệt đến ngất ngư, nhưng cũng thích thú, nhưng trong lòng tràn đầy cảm khái. Quá khứ vì nhi tử Dỗ Kỳ sự việc, hắn thực sự thao nát tâm, vốn cho là đời này liền đem như thế, lại không nghĩ còn có loại cơ duyên này. Bây giờ cha bằng tử quý, hắn Lạc Vân cũng coi là mở mày mở mặt rồi. Quay đầu nhìn thoáng qua con của mình, đã thấy hắn sớm đã rửa giấy sạch sẽ, người mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, mặt trắng như ngọc, phong thần tuấn lãng, trong lúc giơ tay nhấc chân tự mang một tia phiêu nhiên tâm ý nguyên bản còn chưa chú ý tới, thẳng đến lúc này mới phát hiện, con của mình vậy mà như thế bất phàm. Lúc này Dỗ Kỳ đã thích ứng thân phận biến hóa, đồng thời biết được quá khứ vài chục năm nhân sinh cảnh ngộ, thổn thức cảm thán đồng thời, cũng đúng đem chính mình mang rời khỏi khổ hải Đường Chấn tràn ngập cảm kích. Vương lấy một chiếc trà xanh, gõ mở Đường Chấn ở lại căn phòng, Dỗ Kỳ cất bước mà vào. "Tiên sư, mời uống trà." Đường Chấn mở mắt ra, nhìn xem một mặt cung kính Dỗ Kỳ, trong lòng lại có hơi cảm thán. Vận mệnh chi luân thủ đoạn quả nhiên bất thường, vì khống chế vị diện thế giới, lại sử dụng tiểu này man thiên quá hải thần kỳ thủ đoạn. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần lúc này vẻ mặt khẩn trương Dỗ Kỳ, lại có ai sẽ đoán được hắn là một tên thực lực cường hãn lâu thành tu sĩ. Vận mệnh chi luân tu sĩ cũng là nhân vật hung ác, vì hoàn thành nhiệm vụ, không tiếc phủ kín chân thân của mình ký ức, không ngừng tiếp nhận luân hồi hồng trần nỗi khổ. Trừ phi tâm trí kiên nghị cường giả, bằng không trường kỳ chấp hành loại nhiệm vụ này, khó tránh khỏi sẽ đối với tự thân tạo thành ảnh hưởng. phải biết mỗi một lần nhiệm vụ quá trình đều muốn trải nghiệm hồng trần tẩy luyện, thân tình hữu tình, yêu hận tình cừu, một lần lại một lần trải nghiệm, động một tí mấy chục mấy trăm năm hiểu nhau quen biết, như thế nào nói thoát khỏi có thể thoát khỏi. So sánh lâu thành tu sĩ mà nói, vận mệnh chi luân tu sĩ ngược lại cùng loại chân tiên vị diện tu sĩ, nhất định phải học được chặt đứt tình dục mới được. Đường Chấn tự nhận là làm không được, cũng đúng vận mệnh chi luân tu sĩ nhiều một tia kính trọng cùng cảnh giác. Zoki, ngươi mặc dù trên danh nghĩa là thị tổng, nhưng này cũng chỉ là đối với người ngoài lý do thoái thác mà thôi, từ giờ trở đi, ngươi ta thì vì sư đồ chi lễ đối đãi, đợi đến thời cơ thích hợp, ta thì đem thu ngươi làm đồ. Nếu là diễn trò, tự nhiên là muốn làm nguyên bộ, Đường Chấn rất mau dẫn vào nhân vật. Zoki nghe vậy mừng rỡ trong lòng, không chút do dự quỳ rạp xuống đất, đối Đường Chấn dập đầu hành lễ. Bây giờ đã thần trí khôi phục, Dô Kỳ tự nhiên đã hiểu Đường Chấn thân phận, nghe được đối phương hứa hẹn, ở đâu không biết đây là một phần đại cơ duyên. Huống chi đối với mở mị tiên đạo, hắn thì tràn đầy chờ mong, bây giờ theo Đường Chấn lời hứa, trường sinh đại đạo đã ở trước mắt trải rộng ra. Những này là ta đưa cho ngươi nhập môn ban thưởng, ngươi bây giờ căn cơ suy yếu, hay là sớm đi tu luyện tăng lên, tốt nhất tại trở về sơn môn trước đó, hoàn thành tu sĩ trúc cơ trình tự. Đường Chấn lúc nói chuyện, tiện tay ném ra một chiếc nhẫn, bay đến Dô Kỳ trong tay. Sư phụ, đây chính là trong truyền thuyết nhẫn chữ vật. Dô Kỳ nhìn trong tay nho nhỏ vật phẩm, nhưng trong lòng sóng lớn cuộn, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Không sai, cho ngươi đồ vật cũng ở bên trong, nhớ lấy cần cù, đệ tử của ta quyết không thể yếu tại bất luận kẻ nào. Đường Chấn hiểu rõ Dô Kỳ thân phận, tự nhiên dám nói ra lời như vậy, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, từ hôm nay trở đi, Dô Kỳ liền đem nhất phi trùng thiên. Chỉ có hắn năng lực nhìn thấy, nồng hậu dày đặc vận mệnh lực lượng đã rót vào đến Dô Kỳ trên người, màu sắc tím bên trong tỏa sáng, quả thực cao quý không tả nổi. Kỳ thực cho dù Dô Kỳ không phải vận mệnh chi tử, nhưng mà chỉ cần Đường Chấn vui lòng, cũng có thể đưa hắn bồi dưỡng thành đủ mạnh mẽ tu sĩ, bây giờ hành động cũng bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Lần nữa bái tạ sau đó, Dô Kỳ đứng dậy đưa lên nước trà, sau đó tại Đường Chấn yêu cầu dưới, đem tụ linh quan cùng nhẫn chứa vật đeo ở trên người. Tụ linh quan là chân tiên vị diện tu sĩ thân phận đánh dấu, Dô Kỳ đội lên tụ linh quan một khắc kia trở đi, liền đã vượt qua tiên phàm ở giữa cửa lớn. Tiếng gõ cửa vang lên, một kiếm mắt trên mặt cung kính bước vào, đối Đường Chấn hành lễ vân an. Đường Chấn thân phận còn tại đó, một kiếm mắt không dám sơ suất, chẳng qua khi hắn nhìn thấy đứng ở một bên Dô Kỳ lúc, cũng là có hơi ngây ra một lúc. Nhất là làm một kiếm mắt phát hiện Dô Kỳ trên đầu tụ linh quan, trên tay nhẫn chữ vật về sau, một kiếm mắt trong lòng hơi chấn động một chút, đã hiểu rồi thân phận của đối phương đã không giống ngày xưa. Sư điệt tốt phong thái, thấy vậy lão phu cũng không ngừng hâm mộ. Tiêu xài một chút cố kiệu người nhấc người, nhìn thấy Dô Kỳ đã cá chép vượt long môn, một kiếm mắt trong lòng trừ ra hâm mộ ghen ghét, tự nhiên cũng muốn biểu đạt thiện ý của mình. Nếu không ngoài dự đoán, Dô Kỳ biến thành Đường Chấn đệ tử chỉ là vấn đề thời gian, bằng không há lại sẽ ban cho quý giá như thế tụ linh quan, đoán chừng ngay cả trưởng môn kia đỉnh tụ linh quan thì không gì hơn cái này. Theo trong chữ vật giới chỉ ra ngoài 10 khỏa hình sợi dài linh thạch, một kiếm mắt hào khí vung tay lên, đối Dô Kỳ nói, cầm lấy đi mua đồ ăn vặt, coi như là lão phu đưa cho sư điệt lễ gặp mặt. Dô Kỳ thụ sủng nhược kinh, vội vàng nhìn thoáng qua Đường Chấn, gặp hắn nhẹ nhàng sau khi gật đầu, lúc này mới tiến lên tiếp vào trong tay, đối một kiếm mắt không người nói tạ. Một kiếm mắt phất phất tay, một bộ sao cũng được dáng vẻ. Khách sáo hai câu sau đó, một kiếm mắt nhìn về phía Đường Chấn, châm trước một phen nói do ý đồ đến, hy vọng hắn có thể giúp đỡ chọn lựa nhập môn đệ tử. Đường Chấn thực lực còn tại đó, nhãn lực tự nhiên thì sẽ không quá kém. Linh kiếm môn thật lâu không có tuyển nhận đến tư chất đệ tử ưu tú, này vẫn luôn là trưởng môn tâm bệnh. Đệ tử tư chất liên quan đến môn phái phát triển, nếu là vàng cao lẫn lộn, môn phái sợ là cũng vô pháp gìn giữ phồn vinh, sẽ chỉ càng phát ra sự suy thoái. Cho nên lần này xuống núi lúc, trưởng môn đúng phụ trách mời chào đệ tử một kiếm mất đám người dặn đi dặn lại, nhất định phải tìm thấy mấy tên đệ tử ưu tú, như vậy mới có thể tại trưởng thành sau đó biến thành môn phái trụ cột bước vàng. Một kiếm mất có lòng hoàn thành trưởng môn phó thác, thế nhưng thực lực của hắn có hạn, trừ ra mặt đối mặt phân rõ bên ngoài, vẫn thật là không có cách nào theo trong biển người mênh mông chọn lựa đệ tử ưu tú. Càng nghĩ, hắn đem hy vọng đặt ở trên người Đường Chấn. Chương 1647, nhìn một chút liền biết ai có tài. Chương 1647, nhìn một chút liền biết ai có tài. 2024-03-14 nghe được một kiếm mắt đề xuất, Đường Chấn gật đầu một cái. Hắn đã đem linh kiếm môn xem như rồi kỳ thuộc về nơi, đây cũng không phải là tùy ý quyết định, mà là tuân theo sự an bài của vận mệnh. Có thể tại Giáng Lâm Chân Tiên vị diện sau thì gặp được linh kiếm môn tu sĩ, cái này hiển nhiên là trong cõi u minh đã được quyết định từ lâu sự việc, Đường Chấn nhiệm vụ là thêm dầu vào lửa, giúp đỡ đầu sóng trên Dô Kỳ bay cao hơn, đương nhiên sẽ không địch mệnh mà đi. Chính mình cùng Dô Kỳ đều muốn gia nhập linh kiếm môn, dừng lại thời gian thì cũng còn chưa biết, tất nhiên mượn địa bàn của người ta, tự nhiên phải có chỗ tỏ vẻ mới được. Chọn lựa tư chất đệ tử ưu tú, đối với có giới chủ thực lực Đường Chấn mà nói không cần tốn nhiều sức, bây giờ một kiếm mắt cầu tới cửa, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Người triệu tập mọi người, hiện tại liền đi chọn lựa. Đối một kiếm mắt phân phó một câu, Đường Chấn đứng dậy đi ra ngoài, Dô Kỳ cùng một kiếm mắt thấy thế, cũng liền bận bịu theo sau lưng, mặt lộ vẻ chờ mong. Lúc này Lạc phủ trong đại viện, hơn trăm tên thiếu niên nam nữ tề tụ một đường, thấp thỏm trong lòng chờ đợi tiên sư kiểm nghiệm tư chất. Hai tử phụ thân thì đứng ở bên cạnh, con cái thành lòng côn trùng trưởng thành, chỉ nhìn hôm nay này một lần rồi. Đúng lúc này, Đường Chấn đám người đi ra, mọi người tinh thần đồng thời chấn động, cùng nhau nhìn về phía bị chen chúc tại phía trước nhất Đường Chấn. Lúc này Kỳ Dương thành quyền quý đều đã biết được, trước mắt vị thanh niên này mới là đại nhân vật, ngay cả một kiếm mắt cũng đối nó cung cung kính kính, có thể thấy được thân phận bất thường. Về phần hình dạng loại chuyện này, đối với tiên sư mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề, nếu nguyện ý, duy trì đồng nhan cũng là dễ như trở bàn tay. Tại mọi người chờ mong dưới, Đường Chấn đi đến đám thiếu niên kia nam nữ trước mặt, cẩn thận nhìn lướt qua. "Người ra đây." Đường Chấn tiện tay một chỉ đứng ở biên giới thiếu niên gầy yếu, ra hiệu hắn đi lên phía trước. Kia thiếu niên gầy yếu ngây ra một lúc, lập tức mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng đi đến Đường Chấn trước mặt. "Đo một chút tư chất, còn nhớ cẩn thận một ít." Nghe được Đường Chấn căn dặn, một kiếm mắt ngây ra một lúc, kéo qua vẻ mặt chờ mong thiếu niên cánh tay, bắt đầu kiểm tra hắn căn cốt. "Có chuyện gì vậy sao? Vô cùng bình thường căn cốt ta, lẽ nào Đường Chấn các hạ nhìn lầm rồi?" Cảm nhận được thiếu niên bình thường không có gì đặc biệt, thậm chí có chút bình thường căn cốt, một kiếm mắt trong lòng lẩm bẩm, không nghĩ đến Đường Chấn lúc trước căn dặn, một kiếm mắt vừa cẩn thận khảo nghiệm một phen. Đúng lúc này sắc mặt của hắn khẽ biến, cơ thể thì bắt đầu chậm rãi run rẩy, dùng mang theo một tia ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía trước mặt thiếu niên gầy yếu. "Phát hiện sao?" Giọng Đường Chấn truyền đến, một kiếm mắt cơ thể lắc một cái, liền vội vàng gật đầu đáp lại, trong lòng cũng đã trong bụng nở hoa. Trước mặt này thiếu niên gầy yếu, lại là hiếm thấy, một hệ linh thể, chỉ là quá mức mịt mờ, nếu không phải Đường Chấn nhắc nhở, chính mình căn bản không thể nào phát hiện. Quả nhiên không hổ là Đường Chấn đại nhân, nếu chính mình đến chủ trì khảo nghiệm, sợ là muốn bỏ lỡ bực này lương tài mỹ ngọc. "Kế tiếp là ngươi, đến." Đường Chấn chỉ vào bên cạnh một tên nam tử, dùng thanh âm nhàn nhạt nói. Mọi người sững sờ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhưng không có thiếu niên thân ảnh. "Cha, ăn kẹo kẹo." Một tên trẻ nhỏ non nớt tiếng vang lên lên, nhường mọi người sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía bị một tên hoa phục nam nhân ôm vào trong ngực 3 tuổi tiểu nhi. Tên nam tử kia cũng là ngây ra một lúc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chính mình ấu tử, đối Đường Chấn hỏi, "Tiên sư nói thế, nhưng ta trong ngực người trẻ tuổi." Đường Chấn gật đầu một cái, hắn nói chính là tiểu nhi kia. Kia phụ thân dở khóc dở cười, vốn là ôm tiểu nhi nhìn hắn ca ca tham dự tuyển chọn, ai ngờ ca ca không thành công, trong ngực còn chưa dứt sữa tiểu gia hỏa được tuyển chọn rồi. "Ai u, phải làm sao mới ở đây?" Nhìn thấy kia phụ thân vẻ mặt vẻ do dự, bên cạnh có người nhìn không được, lỡ trách nói, "Ngươi cũng vậy ngu dốt, đã ngươi tiểu nhi bị tiên sư coi trọng, đó chính là thiên đại phúc phận. Ngươi nếu là do dự, làm trễ nải hài tử tiền đồ, chẳng lẽ không sợ hắn ghi hận ngươi cả đời? Tiên gia thủ đoạn tuyệt không phải người ta phàm nhân tưởng tượng, ngươi tiểu nhi đi sẽ chỉ trôi qua càng tốt hơn, ngươi lại lo lắng cái gì?" Nghe được chung quanh ước ao ghen tị ngôn ngữ, tên kia phụ thân hàm răng khẽ cắn, đi lên phía trước đem hải tử nhét vào một kiếm mắt trong ngực, vẻ mặt quyết tuyệt chi sắc. Một kiếm mắt cười khổ không được, trong lòng tự đủ Đường Chấn quả nhiên không phải phàm nhân, làm lên sự việc đều như thế nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng qua khi hắn tò mò khảo nghiệm tiểu nhi kia tư chất về sau, ngay lập tức mừng rỡ mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng đùa hai lần, người không biết còn tưởng rằng này tiểu nhi là cháu của hắn. Đường Chấn lại liếc mắt nhìn, khẽ lắc đầu, đưa tay chỉ một tên tiểu tử béo nói, "Ngươi qua đây." Kia tiểu tử béo phụ thân nghe vậy lại hỉ, đang muốn thúc giục nhi tử tiến lên lúc, Đường Chấn lại lắc đầu, chỉ vào tiểu tử béo phụ thân đến nói, "Ta nói chính là ngươi, không phải con trai của ngươi." Mọi người nghe vậy, cái cằm hơi kém chấn kinh đầy đất. Kia phụ thân cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi tới, hắn có thể không dám chống lại tiên sư mệnh lệnh. Một kiếm mắt tiến lên đo thử một chút, đầu tiên là giật mình, sau đó mặt lộ vẻ tiếc nuối, đối kia phụ thân quát, "Gia trưởng của ngươi là chuyện gì xảy ra, vì sao giờ không cho ngươi tham gia kiểm tra?" Kia phụ thân sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ tiếc nuối nói, "Thời niên thiếu ngang ngướng, không muốn ăn khổ, bây giờ lại hối tiếc không kịp." Một kiếm mắt lắc đầu than nhẹ, sau đó nhìn về phía Đường Chấn, hắn bây giờ không có cách, dù sao đối phương đã bỏ qua tốt nhất lúc tu luyện kỳ, cũng không biết hậu thiên có thể hay không đền bù. Đường Chấn lại là không đệ bụng, chân tiên vị diện thổ dân thành hôn hơi sớm, kia phụ thân mặc dù có 5-6 tuổi nhi tử, thế nhưng tuổi tác không siêu 20, hay là có thủ đoạn có thể đền bù thiếu hụt. Nhìn thấy Đường Chấn gật đầu, một kiếm mắt trong lòng đại định, hắn thì không muốn bỏ lỡ một tư chất ưu tú hạt giống tốt. Quay đầu nhìn về phía kia phụ thân, một kiếm mắt dùng nghiêm túc giọng nói hỏi, "Ta lại hỏi ngươi, lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, có bằng lòng hay không vào ta tiên môn?" Kia phụ thân kích động toàn thân phát run, không chút do dự quỳ rạp xuống đất, tỏ vẻ chính mình cho dù thịt nát xương tan, cũng muốn thử một chút. Nhìn thấy đối phương thái độ kiên quyết như thế, một kiếm mắt trong lòng than nhẹ một tiếng, gật đầu đáp ứng. Kia phụ thân vui đến phát khóc, không ngờ rằng bởi vì chính mình ngang bướng mà bỏ lỡ cơ duyên, lại tại trong lúc lơ đãng lại trở về bên cạnh, giờ phút này cảm xúc kích động trong lòng thật sự là không cách nào hình dung. Tiểu tử béo thấy thế, lập tức kêu khóc không ngừng, dường như cũng biết cha muốn rời hắn mà đi. Kia phụ thân nhẹ lời khuyên bảo, nhưng mà ánh mắt lại kiên định dị thường, so sánh cầu đạo mưu trường sinh, hồng chân ở giữa những tia giảng buộc đã không giữ được lòng của hắn. Một kiếm mắt nhìn bên cạnh ba tên nhập môn đệ tử, trẻ có già có, duy nhất bình thường còn yếu đuối mong manh, nếu không phải tự mình khảo nghiệm ba người bọn hắn tư chất, một kiếm mắt đoán chừng sẽ cho rằng Đường Chấn tại hồ đồ. Trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên là Đường Chấn các hạ, phong cách hành sự cùng ánh mắt cũng không phải mình có khả năng so sánh. Làm trưởng môn hiểu rõ này ba tên tân thu đệ tử tư chất, đoán chừng sẽ cười đến rụng răng a. "Trưởng lão, ngươi nhìn xem còn có vào ngài mắt đệ tử sao?" Mặc dù đã tìm được rồi ba tên tư chất hiếm thấy người kế tục, nhưng mà một kiếm mắt còn muốn càng nhiều, tốt nhất một lần đến cái trên dưới 100 cái, dù sao linh kiếm môn nuôi nổi. Đợi đến bọn hắn cũng trưởng thành, thử hỏi trong thiên hạ còn có ai dám đúng linh kiếm môn bất kính. Đường Chấn lắc đầu, nói khẽ, còn lại tư chất cũng vô cùng bình thường, nếu là chọn lựa tinh anh, bọn hắn không đủ tư cách. Một kiếm mắt hơi lung túng một chút, dựa theo xuống núi tiền yêu cầu, hắn ít nhất phải tuyển nhận 10 tên, lúc này khoảng cách tiêu chuẩn thấp nhất còn kém một mảng lớn a. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc đề cử cất giữ. Chương 1648, cao nhân làm việc độc hành độc bộ. Chương 1648, cao nhân làm việc độc hành độc bộ. 2024-03-14 các hạ người xem có thể hay không nghĩ biện pháp, chí ít lại chọn lựa hai tên, bằng không ta về đến sơn môn không tiện bàn giao a. Một kiếm mất vẻ mặt khó khăn nói, thực chất lại là đùa nghịch cái tâm nhãn. Mặc dù không có đạt tới 10 tên đệ tử yêu cầu thấp nhất, thế nhưng hắn lần này lại có khác thu hoạch, tuyển nhận đến rồi 3 tên tư chất siêu quần hạt giống tốt, giá trị vượt xa 300 tên tư chất đệ tử bình thường. Cuối cùng, đây hết thảy đều là Đường Trấn công lao. Bởi vì cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, tất nhiên gặp phải cơ hội này, một kiếm mắt tự nhiên là hy vọng Đường Trấn có thể giúp đỡ linh kiếm môn nhiều tuyển chọn một ít người tài có thể sử dụng. Bình tĩnh mà xem xét, một kiếm mắt hay là đem chính mình trở thành linh kiếm môn một phần tử, được phải có thể vì tông môn xuất lực cơ hội, tự nhiên là muốn một mực nắm chắc. Đường Trấn nhìn ra rồi một kiếm mắt tiểu tâm tư, chẳng qua không hề có trách móc. Đối phương cũng là một mảnh chân thành, không hề có trộn lẫn tư tâm, Đường Trấn làm sao trách cứ. Huống chi bản thân hắn tự thân xuất mã, nếu chỉ là chiêu đến 3 tên đệ tử lời nói, cho dù là tư chất ưu tú, cũng sẽ có chút ít mé mặt. Tất nhiên nơi này không được, chúng ta liền đến Kỳ Dương thành trong chuyện lên một vòng, xem xét có phải có thể tìm tới đệ tử thích hợp. Đường Trấn nói đến đây, liền cất bước đi ra ngoài. Kỳ Dương thành chủ thấy thế, vội vàng tiến đến một kiếm mắt trước mặt, thấp giọng dò hỏi, "Một tiên sư, làm như vậy có phải có chút ít không ổn?" Một kiếm mắt quay đầu nhìn về phía Kỳ Dương thành chủ, âm thanh lạnh lùng nói, "Có gì không ổn?" Nguyên bản nhìn xem này Kỳ Dương thành chủ coi như thuận mắt, làm việc cũng coi như lanh lợi, không ngờ rằng vậy mà tại loại thời khắc mấu chốt này nhảy ra làm trái lại, ngươi không biết loại cơ hội này đến cỡ nào khó được sao? Kỳ Dương thành chủ thì phát hiện một kiếm mắt nét mặt có chút không đúng, bất quá vẫn là nhắm mắt nói, trong thành những kia đều là chút ít lớp người quê mùa, một thân tiện cốt đầu, nếu là gia nhập tiên môn sau đó, sợ là đúng linh kiếm môn danh dự tạo thành ảnh hưởng a. Nói cho cùng vẫn là thiên kiến mẹ phái, những thứ này quyền quý tự phát thủ hộ lấy chính mình vòng tròn, không cho người bình thường có tiến thân cơ hội. Một kiếm mắt nghe vậy hừ lạnh một tiếng, mặc dù biết đây là các quyền quý quy tắc ngầm, nhưng mà việc quan hệ tông môn tiền đồ, hắn thì không thèm để ý những thứ này phàm phu tục tử tiểu tâm tư. Tiên đạo bao dung chúng sinh, chưa bao giờ điểm quý tiện, đừng muốn dùng các ngươi thế tục một bộ này để ước thúc ta, nếu ngươi thành chủ nên được không thoải mái, ta tùy thời có thể vì tìm người thay thế ngươi. Một kiếm mắt lạnh giọng quát, vì linh kiếm môn thực lực lớn đến có thể ảnh hưởng theo vương triều thay đổi, bỏ cũ thay mới một tên thành chủ tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Kỳ Dương thành chủ nghe vậy, mập mạp cơ thể lập tức run một cái, mồ hôi lạnh quần quần mà xuống. Tiên sư chủ tội, là ta không biết có chừng có mực, xin hãy tha lỗi. Nhìn xem một mặt kinh sợ Kỳ Dương thành chủ, một kiếm mắt hừ nhẹ một tiếng, đi theo sau lưng Đường Trấn đi ra là phủ. Bên cạnh một đám người thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo, sợ mình rơi xuống nửa bước. Một đám người cứ như vậy đi tới trên đường phố, một tấc cũng không rời đi theo sau Đường Trấn, muốn nhìn một chút vị này tiên sư rốt cục muốn làm gì. Đi qua hai con đường về sau, Đường Trấn ngừng lại, đưa tay chỉ ven đường một tên chơi đùa hài đồng. Một kiếm mắt ngầm hiểu, ngay lập tức đi đến đám kia quần áo một mạc hài đồng trước mặt, đưa tay bắt lấy rồi trong đó một tên còn mang theo nước mũi tiểu gia hỏa. Hạt giống tốt. Một kiếm mắt mặt lộ vẻ vui thích, đang muốn hỏi đứa bé này phụ huynh ở đâu lúc, chỉ thấy một đôi vợ chồng theo phụ cận trong viện đi ra, vội vã đi vào trước mặt mọi người. Các ngươi làm cái gì, không nên đụng hài nhi của ta. Phụ nhân kia nhìn thấy con của mình bị một tên lão đầu bắt lấy, trong lòng trở nên lo lắng dị thường, ba chân bốn cẳng xông lên, đem hài tử gắt gao bảo hộ ở trong ngực. Hán tử kia thì mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn Đường Trấn đám người, dường như bị trước mắt đại trận chiến hù dọa. Một kiếm mắt vừa muốn giải thích, Kỳ Dương thành chủ thì nhảy ra ngoài, hắn vừa nãy trêu đến tiên sư không thích, hiện tại tự nhiên muốn cực lực vãn hồi ấn tượng. Hai vợ chồng các ngươi nghe kỹ, vị này chính là linh kiếm môn tiên sư, bây giờ thấy ngươi ra hải đồng tiên phú không tồi, cho nên mới sẽ chuẩn bị thu nhập tiên môn. Đây là cơ duyên của các ngươi, tám đời đã tu luyện công đức, còn không nhanh tạ ơn. Nghe được thành chủ giải thích, lại gặp những kia nghe nhiều nên thuộc các quyền quý mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen ghét, hai vợ chồng này ở đâu còn không ý thức được chuyện tốt lâm môn, ngay cả vội vàng quỳ xuống đất bái tạ. Một kiếm mắt gật đầu một cái, lần nữa hỏi hai vợ chồng có nguyện ý hay không đem hải tử đưa vào linh kiếm môn. Hai vợ chồng gật đầu như dã tỏi, vội vàng tỏ vẻ tất cả nghe theo tiên sư sắp đặt, căn bản sẽ không có mảy may cự tuyệt suy nghĩ. Đồng thời này vợ chồng thì trong lòng cảm thán, nhà mình hoa tử xuất sinh nghèo hèn, lại thì có bước vào tiên môn cơ hội, trong Kỳ Dương thành đây chính là xưa nay chưa từng thấy đầu một lần. Kỳ Dương thành chủ thấy thế, ngay lập tức đối tùy tùng ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, Kỳ Dương thành bên trong tất cả vừa độ tuổi hài đồng, tất cả đều cho ta đến trên đường phố chờ, thuận tiện tiên sư tuyển chọn. Tất nhiên không cách nào kháng cự, vậy liền dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, chỉ cần tiên sư đại nhân thỏa mãn là được. Kỳ Dương thành chủ hiện tại thế nhưng một lòng một dạ muốn lấy lòng một kiếm mất, sợ đối phương một mất hứng, liền đem chính mình cái này thành chủ chức vị cho lột xuống dưới. Theo đạo mệnh lệnh này truyền đạt mệnh lệnh, tất cả Kỳ Dương thành trong nháo nhác khắp nơi đều là tìm kiếm hài tử, lôi kéo nhà mình hài nhi phụ mẫu, mặt mũi tràn đầy chờ mong chờ tiên sư trải qua. Đối với người bình thường hài tử mà nói, đây không thể nghi ngờ là lý cá chép vượt lòng môn khó được cơ duyên, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Một kiếm mắt thấy thế thỏa mãn gật đầu một cái, tán dương Kỳ Dương thành chủ một câu, đối phương thụ sủng nhược kinh, ngoài miệng lại khiêm cung có thừa. Đường Trấn không tâm tình để ý tới những thứ này bị vặt, mà là buông ra tinh thần lực, tại tất cả Kỳ Dương thành bên trong triển khai tìm. Ở trong môi trường này, những kia tư chất ưu tú hạt giống tốt như là trong đêm tối đèn sáng không cần hao phí khí lực lớn đến đâu có thể tìm thấy. Đối với Đường Trấn rất đơn giản, nhưng mà đối với chân tiên vị diện tu sĩ mà nói, lại là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. So sánh hải nạp bách xuyên, tích lũy vô số vị diện tu luyện tinh hoa lâu thành thế giới mà nói, này chân tiên vị diện thủ đoạn mặc dù cũng tạm được, nhưng như cũng có chênh lệch không nhỏ. Đối với lâu thành tu sĩ tới nói, tư chất loại vật này thật không phải là đặc biệt quan trọng, tại cường đại cơ thạch bình đài trông nằm dưới, mỗi một tên lâu thành tu sĩ trong quá trình tu luyện đều sẽ đạt được 10 phần công bằng đãi ngộ. Tất nhiên đối với tư chất ưu tú lâu thành tu sĩ mà nói, cơ hội của bọn họ không thể nghi ngờ muốn càng nhiều hơn một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không tượng chân tiên vị diện như vậy, có thể quyết định một tông môn tương lai hưng suy. Không đến nửa giờ mà thôi, Đường Chấn thì chọn lựa ra rồi 5 tên tư chất không tệ người kế tục, một kiếm mất tại dần dần sau khi kiểm tra, mừng rỡ đầy mặt nở hoa. Có rồi Đường Chấn giúp đỡ, lần này thu hoạch tinh hỉ thực sự thật to ở ngoài dự liệu, đợi đến trưởng môn hiểu rõ sau đó, cũng không biết sẽ cao hứng đến cái dạng gì. Trong lòng đang mừng thầm lúc, đi ở phía trước Đường Chấn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía ven đường góc. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc để cử cất giữ. Chương 1649, đưa tay ở giữa tan thành mây khói. Chương 1649, đưa tay ở giữa tan thành mây khói. 2024-03-14 tại bên đường phố trong góc, quận mình hai tên ăn xin, đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía mọi người. Cùng những kia bị phụ mẫu mang theo hài đồng so sánh, hai tên ăn xin có vẻ mười phần đáng thương, toàn thân quần áo rách dưới, lộ ra trên da tràn đầy vết thương, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy xương cốt hình dáng. Gây yếu đến loại trình độ này, sợ là đi đường cũng đi bất ổn, tay chân càng là hơn như là thiêu hỏa côn bình thường, dường như nhẹ nhàng một chiếc rồi sẽ cắt thành hai đoạn. Đem hai cái này hài đồng thì mang lên, còn nhớ trước hết để cho bọn hắn ăn cơm no. Nghe được Đường Chấn mệnh lệnh, bên người linh kiếm môn đệ tử ngay lập tức tiến lên, đem hai tên trên mặt vẻ hoảng sợ ăn xin mang tới. Một kiếm mất lắc đầu, nhìn hai tên ăn xin thảm trạng, còn tưởng rằng Đường Chấn là thiện tâm phát tác, lúc này mới mở miệng chăm sóc. Quay đầu nhìn về phía bên người Kỳ Dương thành chủ, một kiếm mất nói khẽ, còn nhớ cho chuyện này đối với ăn xin tìm một hộ hảo nhân ra, này đối với ngươi mà nói cũng không cố sức à. Kỳ Dương thành chủ liền đội vàng gật đầu, tất nhiên tiên sư lên tiếng, hắn tự nhiên muốn làm tốt mới được. Nhìn thấy Kỳ Dương thành chủ sai người đem này hai tên ăn xin mang đi, Đường Chấn lại mặt lộ vẻ quái dị, đối một kiếm mất nói, ngươi nhập môn đệ tử nhân số đủ rồi. Một kiếm mất nghe vậy sững sờ, không hiểu rõ Đường Chấn những lời này là có ý gì. Kia đối ăn xin tư chất rất không tồi, thậm chí tại những thiếu niên này bên trong đều có thể xếp vào trước ba, ngươi sao cho đưa tiễn? Nghe được Đường Chấn những lời này, một kiếm mất bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng gọi lại kia mấy tên người hầu, đem hai tên ăn xin cho đoạt lại. Nếu là tư chất ưu tú hạt giống tốt, vậy thì nhất định phải chính mình tự mình chăm sóc, cũng không dám nhường ngoại nhân nhúng tay. Cùng lúc đó hắn thì kiểm tra hai tên ăn xin tư chất, quả nhiên như Đường Chấn lời nói, tuyệt đối là vạn dặm chọn một hạt giống tốt. Một kiếm mất trong lòng cũng có chút kỳ quái, này Kỳ Dương thành bọn hắn thì không phải lần đầu tiên đến, vì sao bọn hắn thì không phát hiện được nhiều như vậy hạt giống tốt, mà Đường Chấn lại năng lực một người tiếp một người phát hiện? Lẽ nào là bởi vì Đường Chấn thực lực quá mạnh, vẫn là bọn hắn giám sát phương pháp có vấn đề? Một kiếm mất trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá vẫn là đem nghi vấn giấu ở trong lòng, chuẩn bị có thời gian lúc thỉnh giáo một chút. Giả sử linh kiếm môn nắm giữ tiểu này chọn lựa nhân tài phương pháp, như vậy từ đây về sau thì không cần lo lắng nhân tài dự trữ, tông môn thực lực cũng sẽ một đời càng mạnh hơn một đời. Một kiếm mắt không biết, Đường Chấn phương thức căn bản là không có cách sao chép, chẳng những hắn không học được, liền xem như trưởng môn cũng học không được. Trong thành dạo qua một vòng, mang về gần 30 tên hải đồng sau đó, Đường Chấn thì lại lần nữa trở về Lạc phủ, tiếp tục chỉ đạo rổ kỳ tu luyện. Một kiếm mắt thì ngay đầu tiên liền đem thông tin tiễn đạt linh kiếm môn, đề xuất tông môn phái người trợ giúp, như thế đông đảo lương tài mỹ ngọc, hắn sợ ở trong tay chính mình xuất hiện cái gì sơ suất. Không phải hắn tin không đến Đường Chấn thực lực, mà là phát hiện Đường Chấn chỉ quan tâm rổ kỳ một người, đối với cái khác tư chất ưu tú người kế tục, hoàn toàn là làm như không thấy. Loại tình huống này, một kiếm mắt khó tránh khỏi sẽ đối với rổ kỳ tư chất sinh lòng tò mò, thế nhưng lại sợ dẫn tới Đường Chấn bất mãn, chỉ có thể đem tò mò nén ở trong lòng. Nhoáng một cái mấy ngày qua khứ, ngay tại một kiếm mắt tâm tình càng phát ra cấp bách lúc, linh kiếm môn viện binh cuối cùng đến. Một ngày này, Kỳ Dương thành vùng trời đột nhiên bị che đậy, một chiếc to lớn phi hành khí xuất hiện, đưa tới dân chúng trong thành sợ hãi thảm thủ. Gấp tiếp theo liền thấy không trung bay xuống từng dãy linh kiếm môn tu sĩ, thân mang thống nhất trang phục, sau lưng cong trường kiếm, toàn thân tản ra cường hãn khí tức. Bọn hắn lơ lửng tại Lạc phủ cửa, cảnh giác dò xét bốn phía, một bộ người sống mạc gần dáng vẻ. Một kiếm mắt thấy thế liền đội vàng tiến lên nên đón, hướng một tên mũi thẳng khẩu khoát đại hán hành lễ, sau đó dẫn dắt đến đối phương đi vào Đường Chấn chỗ căn phòng trước mặt. Đường Chấn thì đứng dậy đón lấy, cùng tên này linh kiếm môn trưởng lão trò chuyện vài câu. Nhìn thấy Đường Chấn bản thân sau đó, tên kia nguyên bản còn mang theo một tia xem kỹ ánh mắt trưởng lão, ngay lập tức trở nên nhiệt tình lên, không ngừng tán dương Đường Chấn công tích. Đường Chấn thấy đối phương bị chính mình cố ý thả ra khí thế chấn nhiếp, hiểu rõ mục đích đã đạt tới, cũng liền không còn lãng phí miệng lưỡi. Tiếp xuống tại Kỳ Dương thành bách tính cung tiện dưới, Đường Chấn đám người đạp vào phi hành khí, thẳng đến linh kiếm môn trụ sở mà đi. Chỉ là vừa mới bay ra không bao lâu, bọn hắn thì gặp phải địch nhân phục kích. Nhìn phía xa bay tới khổng lồ thuyền, còn có những sát khí kêu bừng bừng địch nhân, linh kiếm môn tới trước tiếp ứng trưởng lão cũng là sắc mặt nghiêm trọng, đã làm xong một phen kịch chiến chuẩn bị. Ai ngờ nghĩ đúng lúc này, Đường Chấn theo đi đến phi hành khí nền tảng, đối địch nhân phía trước nhẹ nhàng bung tay lên. Một hồi luồng gió mát thổi qua, phóng tới linh kiếm môn tu sĩ những địch nhân kia trong nháy mắt hóa thành bụi đất, mấy hơi sau đó thì biến mất vô tung vô ảnh. Này phi hành khí không sai, còn nhớ cùng nhau mang về, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Lưu lại một câu về sau, Đường Chấn trở về khoang, lưu lại trợn mắt hốc mồm linh kiếm môn tu sĩ, trong lúc nhất thời nhìn nhau sững sờ, không biết như thế nào cho phải. Tới trước tiếp ứng linh kiếm môn trưởng lão không người đưa tiễn, sau đó len lén lau chán một cái mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm may mắn lúc trước không có đắc tội Đường Chấn. Chỉ nhìn Đường Chấn phất tay hủy diệt mấy trăm tên bên địch tu sĩ dáng vẻ, liền biết tu vi của hắn đã sâu không lường được, chính mình căn bản không thể nào là đối thủ. May mắn làm lúc mới gặp mặt biểu hiện của mình coi như cung kính, bằng không một khi chọc giận vị này lại lão, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Chẳng qua nghĩ lại, người trưởng lão này lại cảm thấy hưng phấn vô cùng. Bây giờ linh kiếm môn nửa đời, thậm chí còn có dần dần xuống dốc xu thế, bọn hắn những môn phái kia cao tầng nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Thế nhưng bây giờ cũng không đồng dạng rồi, theo Đường Trấn gia nhập, tông môn chẳng những tuyển nhận đến một nhóm lớn hạt giống tốt, hắn thân mình thực lực cũng là dị thường cường hãn. Có rồi như vậy một vị đại năng tồn tại, linh kiếm môn con đường tương lai dường như bỗng chốc trở nên quang minh lên. Nhanh đi phái người quét dọn chiến trường, nhớ kỹ đem địch nhân phi hành linh chu cầm trở về, đây chính là Đường Trấn các hạ điểm danh muốn đồ vật. Mang trên mặt vẻ đắc ý, người trưởng lão kia bắt đầu chỉ huy đệ tử, đồng thời hạ lệnh tăng cường phòng ngự. Chỉ là người trưởng lão này cũng không biết, tại trở về trong quá trình, còn có rất nhiều nguy cơ chờ đợi bọn hắn, chỉ là những địch nhân này nhằm vào cũng không phải linh kiếm môn, mà là ngay trong bọn họ Dỗ Kỳ. Ngay tại Đường Trấn đem Dỗ Kỳ chân thân tỉnh lại đồng thời, địch nhân của hắn thì đã phát hiện dị thường, đang sợ hãi phẫn nộ đồng thời, thì bắt đầu mưu đồ làm sao đem Dỗ Kỳ xử lý. So sánh vận mệnh long đong Dỗ Kỳ, địch nhân của hắn lại hôn đến phong sinh thủy khởi, vì cùng là vận mệnh chi tử, hắn hôm nay đã sớm quyền cao chức trọng, có thể điều động hàng loạt thủ hạ tới đối phó Dỗ Kỳ. Về phần lúc trước vì sao không trực tiếp xử lý Dỗ Kỳ, là bởi vì một khi làm như vậy rồi, địch nhân của hắn cũng sẽ gặp phản vệ, tuyệt đối lợi bất cập hại. Đối phó vận mệnh chi tử thủ đoạn hay nhất chính là nhường hắn vĩnh viễn không thể phát tích, luôn luôn nghèo rất mùng tơi đến chết rơi mới thôi. Dỗ Kỳ địch nhân chính là sử dụng thủ đoạn như vậy, đồng thời không gây ra giết cố gắng cứu viện lâu thành tu sĩ, thế nhưng người tính không bằng trời tính, Dỗ Kỳ cuối cùng vẫn dưới sự giúp đỡ của Đường Trấn giải trừ chân thân phong ấn. Theo giờ khắc này bắt đầu, hai tên vận mệnh chi tử giao phong chính thức bắt đầu. Chương 1650, nhất chiến kinh thiên hạ. Chương 1650, nhất chiến kinh thiên hạ. 2024-03-14 Đường Trấn hiện tại có thể xác định, kia ám hại Dỗ Kỳ địch nhân kỳ thực cũng là lâu thành tu sĩ. Vận mệnh chi luân cố gắng chinh phục vị diễn lúc, từ trước đến giờ đều chỉ sẽ phái ra một tên lâu thành tu sĩ, mà Dỗ Kỳ thì là chân chính nhiệm vụ người chấp hành. Đối phương có thể trước giờ hiểu rõ rồi Dỗ Kỳ thế giới nhiệm vụ, sau đó nghĩ biện pháp trà trộn đi vào, cũng tại Dỗ Kỳ vừa mới đầu thai thời điểm, đối với hắn tiến hành ám hại. Và xác định Dỗ Kỳ không cách nào trở mình sau đó, đối phương liền bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch, không gãy ra giết cố gắng cứu viện lâu thành tu sĩ, chuẩn bị nhường Dỗ Kỳ vinh thế thoát thân không được. Địch nhân mặc dù cùng thuộc tại vận mệnh chi luân tu sĩ, có thể nhận vận mệnh lực lượng chiếu cố, nhưng mà hắn vận thế là đánh cắp Dỗ Kỳ có thể nói danh bất chính, nôn bất thuận. Bây giờ Dỗ Kỳ chân thân thức tỉnh, có thể lại lần nữa tiếp thu vận mệnh lực lượng, địch nhân đánh cắp vận mệnh lực lượng đoạn tuyệt, nếu là không hốt hoảng mới kỳ quái. Cho nên lần này tập kích chỉ là món ăn khai vị mà thôi, tại trong cuộc sống tương lai, chỉ cần Đường Trấn không nhúng tay, Dỗ Kỳ cùng địch nhân tranh đấu sẽ một mực kéo dài xuống dưới. Mãi đến khi có một phương triệt để ngã xuống, lần này tranh đấu mới xem như hoàn tất. Đường Trấn vô ý tại đúng tay chuyện này, chẳng qua nếu là đụng tới thì sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nếu là tên kia vận mệnh chi luân tu sĩ trêu chọc đến trên đầu mình, hắn không ngại ra tay đem nó giải quyết. Mặc kệ thực lực của đối phương làm sao, nhưng mà chỉ cần vận dụng chân thân lực lượng, liền sẽ bị thế giới này ý chí cảm giác xem xét, đến lúc đó đối phương khổ tâm kinh doanh cũng đem phí công nhọc sức. Đường Trấn có thể cũng sẽ bại lộ, nhưng mà hắn tới lui tự do, cùng lắm thì trực tiếp rút lui thế giới này, thân mình cũng không có cái gì thứ bị thiệt hại. Trừ ra Dỗ Kỳ cùng địch nhân tranh đấu bên ngoài, Đường Trấn vẫn còn lưu ý một việc, đó chính là tìm kiếm quê hương vận mệnh chi tử tung tích, cố gắng tìm thấy đối phương cũng cướp đoạt vận mệnh chi trùng. Chuyện này thậm chí đây thủ hộ Dỗ Kỳ còn trọng yếu hơn, chỉ là cần một ít cơ duyên, kia vận mệnh chi tử ẩn tàng tại biển người mênh mông bên trong, không thể nào chủ động xuất hiện tại Đường Trấn trước mặt. Cho nên Đường Trấn chuẩn bị tại đem Dỗ Kỳ thu xếp tốt sau đó, liền bắt đầu tại vị này mặt tìm kiếm một phen, có chiếm được vận mệnh tiên bình trinh chắc giới chỉ, tìm kiếm quá trình không thể nghi ngờ sẽ thoải mái rất nhiều. Mười mấy ngày sau, linh kiếm môn phi hành khí đến tông môn. Tại trở về trong quá trình, một kiếm mất đám người gặp phải ba đợt địch nhân bao vây chặn đánh, nhất là một lần cuối cùng chặn đường bên trong, địch nhân xuất động 10 tên siêu cấp cao thủ, đem bọn hắn vây ở một tòa trong đại trận. Một lần kia một kiếm mất và người cũng đã tuyệt vọng, cho rằng nhất định khó thoát một kiếp, vì những địch nhân này bên trong, năng lực nhận ra thì có 3 cái vang danh thiên hạ ma đạo tà tu. Riêng là một bọn hắn cũng không đối phó được, huống chi một lần xuất động 10 cái, địch nhân cũng không tránh khỏi quá để ý mình. Đến rồi giờ này khắc này, một kiếm mất bọn hắn vẫn không có ý thức được, địch nhân chân chính mục tiêu là Dỗ Kỳ, duy nhất kiêng kỵ là Đường Trấn, bọn hắn chỉ là vật làm nền mà thôi. Bây giờ địch nhân đã ý thức được Đường Trấn lợi hại, không tiếc đại giới triệu tập 10 tên siêu cấp cao thủ, thề phải đem Đường Trấn triệt để chém giết. Đường Trấn nghiêm nghị không sợ, lấy một địch 10, giết đến trời đất bù mịt. Nghe nói kia một hồi sau đại chiến, xung quanh mấy trăm dặm đều thành đất chết, 10 tên cường địch trong có 7 người bị chém giết, còn lại 3 tên trọng thương mà chạy. Làm Đường Trấn xách một chuỗi đầu lâu lại xuất hiện lúc, toàn thân đẫm máu, xung quanh sóng máu cuồn cuộn, sát khí quậy đến phong vân biến sắc. Một kiếm mắt đám người kinh động như gặp thiên nhân, cùng kêu lên quỷ gối gửi tới lời cảm ơn, thật lâu chưa từng đứng dậy. Cũng liền tại cuộc chiến đấu này sau đó, linh kiếm môn Đường Trấn thanh danh truyền khắp chân tiên bị diện, những kia cùng linh kiếm môn đối địch môn phái thì chấn động không thôi, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Dưới loại tình huống này, Dỗ Kỳ địch nhân thì bắt đầu mai danh nhận tích, chỉ có thể ở trong âm thầm làm một ít tiểu động tác, chí ít Đường Trấn tại Dỗ Kỳ bên người lúc, bọn hắn không dám ở bên ngoài phát động công kích. Đường Trấn đã vì Dỗ Kỳ giải quyết lớn nhất nguy cơ, sau này nhân sinh làm sao phát triển, muốn nhìn hắn cố gắng của mình rồi. Có lẽ là Đường Trấn hiện hách chiến tích bố trí, khi hắn đi vào linh kiếm môn lúc, tất cả tông môn toàn bộ điều động, vì long trọng nhất lễ lớn nên đón hắn đến, quả thật linh kiếm môn hiếm có buổi lễ long trọng. Tại linh kiếm môn trưởng môn cung nên phía dưới, Đường Trấn bước vào linh kiếm môn bên trong, chính thức thụ phong làm môn phái thái thượng trưởng lão. Cũng liền tại cùng một ngày, Đường Trấn thu Dỗ Kỳ làm đồ đệ, tại Linh Kiếm Môn đơn độc có một ngọn núi, từ đây bế quan tiềm tu. Bị Đường Chấn chọn lựa những đệ tử kia, cũng bị Ngũ Đại Kiếm Chủ điên cuồng tranh đoạt, cuối cùng có rồi riêng phần mình sư phụ, đạt được môn phái toàn lực vun trồng. So sánh với cái khác mới nhập môn đệ tử cũng có chút thê thảm, chỉ có thể dựa theo bình thường chương trình, từng bước một bắt đầu bọn hắn con đường tu luyện. Một hồi buổi lễ long trọng sau đó, vì Đường Chấn ảnh hưởng, Linh Kiếm Môn tại tu luyện giới địa vị lần nữa tăng lên, một kiếm mất thì bởi vì này một lần biểu hiện xuất sắc, thu được hàng loạt phong thưởng. Là Đường Chấn đệ tử, Dô Kỳ cũng nhận rồi vô số ánh mắt chú ý, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, vị này bị Đường Chấn trước mặt mọi người thu làm đệ tử thiếu niên, rốt cục có cái gì ghê gớm chỗ. Rất nhanh bọn hắn thì mở rộng tầm mắt, vì gia nhập Linh Kiếm Môn chẳng qua mấy ngày, Dô Kỳ thì hoàn thành tân nhân đệ tử ít nhất phải mấy năm mới có thể hoàn thành trúc cơ, có thể xưng Linh Kiếm Môn tự cổ chí kim đệ nhất nhân. Sau đó Dô Kỳ tu vi như là làm giống như hỏa tiễn, không ngừng hướng lên tăng lên, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Không đến thời gian nửa năm, Dô Kỳ cũng đã đem cái khác cùng thời kỳ đệ tử xa xa bỏ lại đằng sau, đợi đến một năm sau đó, ngay cả một kiếm mắt bọn người không phải đối thủ của Dô Kỳ. Sợ hai thán phục tại Dô Kỳ thiên phú kinh khủng đồng thời, Linh Kiếm Môn tu sĩ đối với vị kia trong núi tiềm tu Đường Chấn trưởng lão, càng nhiều một tia không hiểu kính sợ. Chỉ là trừ ra Dô Kỳ bên ngoài, ngay cả trưởng môn cũng không gặp được Đường Chấn một mặt, cũng không biết vị này rốt cục đang bận cái gì. Đường Chấn này thời gian một năm đều không có nhàn rỗi, trừ ra dạy bảo Dô Kỳ bên ngoài, hắn phần lớn thời giờ cũng sẽ ở chân tiên vị diện lêu lổng, tìm kiếm vận mệnh chi tử tung tích. Nay chủng loại giống như mỏ kim đáy biển phương pháp bình thường, liền đã đại biểu hiệu suất thấp, dù là vì Đường Chấn thủ đoạn, thì bèn bèn thu được một ít manh mối mà thôi. Bây giờ hắn đã sơ bộ khóa chặt rồi mấy chỗ địa điểm, bên trong đều có khả năng ẩn giấu đi vị diện chi tử, đợi đến thời cơ phù hợp, Đường Chấn rồi sẽ tiến hành dò xét. Về phần vì sao không có trực tiếp bước vào khả nghi địa điểm dò xét, là bởi vì này mấy chỗ địa điểm bên trong đều có thực lực không kém gì hắn tu sĩ, tùy tiện hành động sẽ chỉ đem lại nguy hiểm. Lần trước đối chiến 10 tên địch nhân lúc, Đường Chấn thì đã bị tổn thương, trong một năm phần lớn thời gian cũng tại chữa trị thân thể thương thế. Đệ ngũ chiến khu giới chủ tu sĩ tham dự nhiệm vụ đều có nhất định mạo hiểm tính, cũng tỉ như chân tiên vị diện, tổng thể trên thực lực khẳng định không kịp lâu thành thế giới, nhưng mà đối với đơn độc hành động Đường Chấn mà nói, vẫn như cũng là đầm rồng hang hổ. Tại đây thời gian một năm trong, Đường Chấn phát hiện chân tiên vị diện thực lực đồng đẳng với chính mình thổ dân tu sĩ, chí ít thì có trăm tên nhiều. Một khi những tu sĩ này đoàn kết lại vây giết Đường Chấn, hắn cho dù có bản lãnh thông thiên, thì tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc đề cử cất giữ. Chương 1651, chán nản vận mệnh chi tử. Chương 1651, chán nản vận mệnh chi tử. 2024-03-14 sư phụ, đồ nhi có việc cầu kiến. Nghe được ngoài cửa truyền đến âm thanh, Đường Chấn mặt lộ mỉm cười chi sắc, mở miệng nhường hắn vào nhà. Dáng người thẳng tắp, Dô Kỳ đẩy cửa vào, hắn lúc này mặt mũi tràn đầy tự tin, khí vũ hiên ngang, cùng mới gặp thời điên ngốc thiếu niên như hai người khác nhau. Sư phụ, ta ngày mai muốn tham gia trăm tông thi đấu, tiến về một chỗ thượng cổ bí cảnh lịch luyện, cho nên chuyên tới để hướng ngài chào từ biệt. Dô Kỳ đối với Đường Chấn cấp bậc lễ nghĩa không có bất kỳ cái gì có thể bắt bẻ chỗ, đối với vị này giúp hắn đem bệnh giữ chữa khỏi, lại dẫn dắt vào tiên môn cường đại tu sĩ, trong lòng của hắn vẫn luôn tràn đầy kính ý trăm tông thi đấu. Đường Chấn cẩn thận hỏi thăm một chút, mặt lộ vẻ suy tư. Dô Kỳ nhắc tới địa điểm, đúng là hắn vẫn muốn chui vào khu vực một trong, lệ thuộc vào chân tiên vị diện nào đó cường đại tông môn, xếp hạng thì tại danh sách 5 vị trí đầu. Vì Linh Kiếm Môn thực lực bây giờ, cũng là tuyệt đối trêu chọc không nổi. Đường Chấn hoài nghi bản vị diện vận mệnh chi tử thì giấu ở cái đó tông môn, nhưng mà cái đó trong tông môn có 7 tên thực lực cùng hắn tương tự tu sĩ, nếu tùy tiện chui vào bị phát hiện, đến lúc đó sẽ lại tránh không khỏi một hồi đại chiến. Chẳng qua lần này trăm tông thi đấu, ngược lại là một cơ hội thích hợp, có thể để cho chính mình quang minh chính đại tiến vào bên trong. Ngươi trở về tìm trưởng môn, nói cho hắn biết nếu cần phải có người dẫn đội lời nói, ta có thể tự mình tiến về. Nghe được Đường Chấn những lời này, Dô Kỳ đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Suy nghĩ một lúc về sau, Đường Chấn nhắc nhở Dô Kỳ một câu, chắc hẳn ngươi đã hiểu rõ, một mực đều có nhóm địch nhân đang âm thầm tính toán ngươi, cho nên ngươi đang lúc phải tất yếu gấp bội cẩn thận. Lần này trăm tông thi đấu, bọn hắn rất có thể tại bí cảnh độc thủ, ngươi thiết yếu gấp bội cẩn thận. Đường Chấn nói đến đây, đem mấy thứ vật phẩm giao cho Dô Kỳ, nhường hắn ở đây thời khắc mấu chốt sử dụng, dùng cho ứng đối không biết nguy cơ. Những vật phẩm này kiểu dáng xưa cũ, đều là hắn bình thường tại học tập chân tiên bị diện tu luyện kỹ sau lúc, tiện tay luyện chế một vài thứ. Mặc dù Đường Chấn không để vào mắt, nhưng mà đối với phổ thông tu sĩ mà nói, mỗi một món đều là không nhiều lắm được bảo vật. Dô Kỳ đưa tay nhận lấy, đối với Đường Chấn nhắc tới địch nhân, hắn từ lâu cảm thấy, đồng thời trong bóng tối xử lý rồi mấy tên cố gắng gây bất lợi cho chính mình địch nhân. Hắn không hề có đem chuyện này nói cho Đường Chấn, cũng không phải không tín nhiệm, mà là cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này tự mình biết là được, căn bản không cần kinh động sư phụ của mình. Này thời gian hơn một năm trong, như không phải là bởi vì Đường Chấn tồn tại, những địch nhân kia há lại sẽ lựa chọn lén lút hành động, đã sớm gióng trống khua chiêng giết tới cửa. Có thể nói chính là bởi vì có rồi Đường Chấn tồn tại, hắn có thể an an ổn ổn tại Linh Kiếm Môn tu luyện. Dù kỳ thực lực đột nhiên tăng mạnh, cùng hắn thân mình thiên phú liên quan đến, cũng đồng dạng cùng thời khắc thế này tồn tại cảm giác nguy cơ liên quan đến. Hắn không nghĩ luôn luôn che chở tại Đường Chấn dưới cánh chim, hy vọng một ngày kia chính mình cũng có thể một mình đảm đương một phía. Đối Đường Chấn nói lời cảm tạ sau đó, Dù Kỳ quay người rời khỏi, đem Đường Chấn chuyển đạt cho trưởng môn. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau đó, do Đường Chấn dẫn đầu Linh Kiếm Môn tu sĩ rời khỏi tông môn, thẳng đến mục tiêu địa điểm mà đi. Lần này tham dự thi đấu Linh Kiếm Môn tu sĩ chừng mấy trăm tên, phần lớn là gia nhập môn phái không lâu tân tú, Dô Kỳ thì là một cái trong số đó. vì Đường Chấn thân phận tôn quý, không thể mọi chuyện cũng do hắn ra mặt, như thế không khỏi có hại Linh Kiếm môn mặt mũi. Cho nên một kiếm mắt cùng hai gã khác kiếm chủ thì đồng thời đi theo, Đường Chấn chỉ là phụ trách trấn thủ, dùng cho trấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu địch nhân. Bọn hắn cơi phi hành khí trải qua Đường Chấn cải tạo, tốc độ so sánh hắn đồng loại của hắn vật phẩm nhanh hơn gấp đôi, vô dụng thời gian quá dài liền đã tới mục đích. Thái Hạo Tông, Chân Tiên Vị Diện ngũ đại tông môn một trong, cũng là lần này trăm tông thi đấu tổ chức địa điểm. Riêng là này một tông môn thì có tung hoành mấy ngàn dặm diện tích, trong môn phái tu sĩ như mây, kiến trúc kéo dài gần trăm dặm. Linh Kiếm môn phi hành khí đến sau đó, liền lập tức có Thái Hạo Tông tu sĩ phụ trách dẫn đạo, nhường phi hành khí bỏ neo đến địa điểm chỉ định. Trên bầu trời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có phi hành khí xuất hiện, những kia đều là đến từ những tông môn khác tu sĩ, bọn hắn giống như Linh Kiếm môn, cũng tại hạ xuống sau bị tiếp ứng đến chỉ định nghỉ ngơi địa điểm. Đường Chấn giữ im lặng đánh giá bốn phía, lưu ý lấy trong tay Trinh Chắc giới chỉ, nơi này đã tiếp cận Thái Hạo Tông hạch tâm, nếu quả thật có vận mệnh chi tử lời nói, chính mình nên có thể phát hiện. Trong lòng chính cân nhắc lúc, hắn Trinh Chắc giới chỉ bắt đầu lấp lóe, chứng minh vận mệnh chi tử thì trong vòng trăm dặm. Đường Chấn trong lòng có hơi vui mừng, mặt ngoài lại nhìn xem không ra bất kỳ dị thường, đi theo Thái Hạo Tông tu sĩ tiến về nghỉ ngơi địa điểm. Đợi đến Thái Hạo Tông tu sĩ rời khỏi, Linh Kiếm môn tu sĩ cũng đều lúc nghỉ ngơi, Đường Chấn lặng yên không tiếng động rời khỏi trụ sở, dựa theo Trinh Chắc giới chỉ dẫn chậm rãi tìm. Tìm đòi khoảng 50 cây số khoảng cách, Đường Chấn cuối cùng khóa chặt rồi một chỗ kiến trúc, đồng thời hắn phát hiện kiến trúc chung quanh đề phòng sơ nghiêm, tựa hồ là Thái Hạo Tông dùng cho cầm tù phạm nhân địa điểm. Đường Chấn quan sát một chút cảnh vật chung quanh, thần không biết quỷ không hay chui vào trong đó, tìm kia vận mệnh chi tử tung tích. Tại tràn đầy quái dị hương vị trong nhà tù chuyển rồi vài vòng về sau, hắn phát hiện một tên tay chân bị chặn rơi, cổ bị tỏa liên khóa lại nam tử, tựa hồ đối phương chính là Chân Tiên Vị Diện vận mệnh chi tử. Trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, đối phương nếu thật là vận mệnh chi tử, tại sao lại thê thảm như thế, lại luân lạc tới tay chân bị chém đứt tình trạng. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng mà Trinh Chắc giới chỉ dẫn không có sai, Đường Chấn thì không có thời gian do dự, trực tiếp đem nam tử này ném vào không gian độc lập, lại nắm tay không một tiếng động rời đi nhà tù. Cả trong cả quá trình hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ sẽ bị Thái Hạo Tông bảy tên cùng giai tu sĩ phát hiện, bằng không một hồi đại chiến không thể tránh được. Cũng may sức chú ý của đối phương dường như không hề có để ở chỗ này, cái này cũng có thể Đường Chấn hữu kinh vô hiểm mang đi nam tử, sau đó nhanh chóng tiến về rời xa Thái Hạo Tông khu vực. Đi tiếp khoảng cách mấy ngàn dặm, cuối cùng rời đi Thái Hạo Tông địa bàn. Lần nữa quan sát một chút không gian độc lập nam tử, Đường Chấn phát hiện người này quả nhiên là vận mệnh chi tử, chẳng qua vận mệnh sợi tơ đã bị chém đứt, với lại toàn thân vận rủi cuốn thân, chẳng trách sẽ luân lạc tới loại tình trạng này. Đối phương cảnh ngộ nhường Đường Chấn cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ tại trên người Dỗ Kỳ thì đã từng xuất hiện gặp gỡ tương tự. Chẳng lẽ lại tính toán Dỗ Kỳ cùng trước mặt nam tử kẻ cầm đầu, tất cả đều là cùng một người. Đường Chấn nghĩ đến đây, đem nam tử theo không gian độc lập bên trong thả ra, chuẩn bị đàm một chút giao dịch điều kiện. Cưỡng ép cướp đoạt vận mệnh chi trùng, hoặc là sát hại vận mệnh chi tử, cũng tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ, Dỗ Kỳ địch nhân không dám làm như vậy, Đường Chấn cũng đồng dạng sẽ không mạo hiểm. Cho nên hắn nhất định phải tại đối phương đồng ý tình huống dưới, theo tay của nam tử ở bên trong lấy được vận mệnh chi trùng. Bị Đường Chấn tinh thần lực kích thích, tên nam tử kia theo trong hôn mê tỉnh lại, hắn dùng nhàn nhạt ánh mắt quét bốn phía, sau đó nhìn về phía đứng ở trước mặt Đường Chấn. "Ngươi không nên cứu ta." Nam tử thanh âm khàn khàn, dường như thật lâu chưa từng nói chuyện. "Vì sao? Lẽ nào ngươi là sợ sệt địch nhân của ngươi trả thù ta?" Nam tử gật đầu một cái, sau đó lâm vào trầm mặc. "Ta tất nhiên cứu ngươi, vậy liền không sợ địch nhân của ngươi, dù là hắn là Thái Hạo Tông tông chủ cũng giống vậy." Nghe được Đường Chấn trả lời, nam tử cuối cùng có rồi một tia phản ứng, hắn cau mày, sau đó hỏi, "Ngươi muốn cái gì?" Đường Chấn chờ đến chính là những lời này. Chỉ vào nam tử nói, ta muốn trong cơ thể ngươi một kiện vật phẩm, đồng thời cũng được, đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Nam tử cười cười, nhìn thân thể chính mình hỏi, ta muốn một bộ hoàn chỉnh thân thể, cùng với có thể tự tay giết chết địch nhân thực lực, ngươi cũng có thể làm được. Đường Chấn nhìn trên mặt mỉa mai nam tử, khẽ gật đầu. Nam tử ngây ra một lúc, cẩn thận nhìn Đường Chấn, xác nhận hắn không phải đang nói đùa sau đó, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Quả thực như thế, ta cho ngươi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc để cử cất giữ. Chương 1652, thu hoạch, cái thứ hai vận mệnh chi trùng. Chương 1652, thu hoạch, cái thứ hai vận mệnh chi trùng. 2024-03-14 nam tử nói câu nói này lúc, trong mắt tràn đầy hận ý cũng đúng thế thật chuyện hợp tình hợp lý, cho dù ai bị cầm tù tại tối tăm không ánh mặt trời nhà tù bên trong, tay chân bị chặt đoạn, mỗi một ngày sống không bằng chết, cũng sẽ ở trong lòng tích lũy vô tận hận ý đoán chừng tại quá khứ thời kỳ, nam tử trong lòng nổi lên nhiều nhất suy nghĩ, chính là một ngày kia có thể xông ra tù lung, sau đó tay nhận cựu nhân của mình. Ăn hắn thịt, uống hắn huyết, bóc lột đến tận xương thủy, mới có thể biểu đạt trong lòng hận ý. Chẳng qua ôm lấy ý nghĩ thế này người, sợ là cho đến chết tiến đến một khắc này đều không thể báo thù rửa hận, mà là chết tại kẻ thù thủ hạ. Bị Đường Chấn cứu ra nam tử chính là như vậy một loại người, trong lòng của hắn hận ý khó mà tiêu tan, lại hiểu rõ đời này có thể báo thù vô vọng, cho nên mới sẽ như thế dứt khoát đáp ứng. Thật cũng tốt, giả cũng được, như Đường Chấn thực sự là người đáng tin, có thể thực hiện lời hứa của mình, nam tử ngược lại cũng tính toán là khổ tận cam lai. Đối nam tử tiện tay vung lên, đem nó lần nữa đưa vào không gian độc lập, Đường Chấn bắt đầu rút ra vận mệnh chi trùng. Có rồi lần trước trải nghiệm, lần này quá trình thuận lợi dị thường, vận mệnh chi trùng rất nhanh tới tay. Đem nó phóng tới vận mệnh thiên bình trên về sau, Đường Chấn lòng mang chờ mong chờ lấy kết quả. Vận mệnh thiên bình một mặt rất nhanh liền xuất hiện hàng loạt vận mệnh kim tệ, đem một chỗ khác chậm rãi khơi mào, đợi đến hai đầu ngang hàng sau đó, kết quả sau cùng đã xuất hiện. giá trị 2.300 mai vận mệnh kim tệ, so sánh bạch lộ vận mệnh chi trùng, không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi. Kết quả này ngược lại là tại đường chấn đoán trước bên trong, so sánh chân tiên vị diện mà nói, bạch lộ thế giới hay là kém một cái cấp bậc, giá cả khá thấp thì 10 phần bình thường. Thu được vật mình muốn, đường chấn tiếp xuống việc cần phải làm, chính là giúp đỡ nam tử chữa trị thân thể, sau đó cấp cho khả năng đủ báo thù lực lượng. Đem một tia thế giới bản nguyên lấy ra, rót vào nam tử thể nội, sau đó chỉ thấy nam tử kia gãy chi vị trí bên trên chậm rãi nhúc nhích, chẳng qua mười mấy tức thời gian, thì có mới tay chân mọc ra. Lực lượng bản nguyên khả tạo và bật, khôi phục tứ chi không trọn vẹn dễ như trở bàn tay, thậm chí có chút đại tài tiểu dụng, chẳng qua đường chấn tất nhiên làm ra hứa hẹn, thì tuyệt đối sẽ không bội ước. Nam tử bị hủy diệt tu luyện căn cơ, thì trong cùng một lúc bị lực lượng bản nguyên chữa trị, đồng thời tư chất tu luyện thì có rồi thoát thai hoán cốt biến hóa. Sau đó lại tu hành lúc, thì chính là như hổ thêm cánh, tốc độ vượt xa bình thường tu sĩ. Tất nhiên đường chấn có thể giúp hắn chỉ là đánh xuống cơ sở, nếu tên tu sĩ này hậu thiên không nỗ lực lời nói, đầu nhập lại nhiều tài nguyên cũng là uổng phí. Cải tạo hoàn tất, đường chấn đem nam tử theo không gian độc lập thả ra. Vừa mới đi vào ngoại giới, nam tử kia hai mắt bỗng nhiên mở ra, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn tay chân của mình, trong mắt toàn bộ là vẻ khó tin. Lại nhìn về phía đường chấn lúc, đã tràn đầy kính sợ. Người chết sống lại thịt mọc từ xương, đây cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể có năng lực, nam tử chính là lại ngu dốt, cũng biết trước mắt đường chấn tuyệt đối là đỉnh tiêm đại năng tu sĩ. Vốn gối quỳ xuống đất, nam tử đối đường chấn thật sâu dập đầu. Cho dù là giữa song phương có giao dịch, nhưng mà kiểu này như là tái tạo ân đức, vẫn như cũ đáng giá hắn cúi đầu. Ngươi cũng không cần đa lễ, đây là ta cho tu luyện của ngươi pháp quyết, thuộc về nào đó tông phái công pháp phiên bản cải tiến, uy lực thì đây nguyên bản mạnh hơn mấy lần. Ngươi cầm lấy đi khá tốt tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể báo thù thành công. Đường chấn lúc nói chuyện, đem một viên nhẫn chữ vật ném cho nam tử, phất phất tay bay người rời đi. Nam tử kia nhìn trong tay nhẫn chữ vật, đem thần thức đưa vào xem xét một phen, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Nguyên lai chiếc nhẫn kia trong chẳng những có đường chấn đưa cho pháp quyết tu luyện, đồng thời còn có một cặp có giá trị không nhỏ thiên tài địa bảo, đủ để giúp đỡ hắn vượt qua tu luyện sơ kỳ khốn cảnh. Đa tạ các hạ đại ân đại đức. Nam tử đem giới chỉ đợi trên tay, hướng phía đường chấn biến mất phương hướng không người thi lễ, sau một hồi mới đứng dậy, vẻ mặt quyết nhiên hướng về phương xa đi đến. Đường chấn trở về linh kiếm môn trụ sở, trên đường đi thần không biết quỷ không hay. Tại hắn không xuất thủ tình huống dưới, muốn tránh né cùng giai tu sĩ ngược lại là có thể làm được, duy nhất kiêng kỵ chính là ngoại ý muốn nổi lên, cùng Thái Hạo tông tu sĩ ở trên hư không gặp nhau. Cũng may vậy quá Hạo tông tu sĩ cũng không biết đang bận cái gì, từ đầu đến cuối không có hiện lộ bất kỳ tung tích nào, đến cũng làm cho đường chấn thở phào nhẹ nhõm. Vận mệnh chi trùng đã tới tay, hắn cũng không cần tại bốn phía tìm kiếm, nếu là này chân tiên vị diện còn có vận mệnh chi tử tồn tại, đụng phải chính là vật khí, không đụng tới thì sao cũng được. Tiếp xuống việc cần phải làm, chính là bảo hộ Dụ Kỳ an ổn trưởng thành, mãi đến khi hắn có sức tự vệ, hoàn thành đối chân tiên vị diện chấp trưởng. Quá trình này hoặc cần hao phí một ít năm tháng, chẳng qua đường chấn ở đâu đều là tu hành, đối với thực lực tăng lên thì không có bao nhiêu ảnh hưởng. Về phần lãnh địa của mình, có bản thể ở đâu chăm sóc, quả quyết sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Về đến chính mình nghỉ ngơi căn phòng, đường chấn tập trung ý chí, chìm vào đến không vui không buồn tu luyện bên trong. Chỉ chớp mắt chính là 10 ngày thời gian trôi qua, do Thái Hạo tông chủ trì trăm tông thi đấu, thì tại thịnh đại lễ lớn bên trong khai mạc. Đường chấn là linh kiếm môn đội trưởng, thì có mặt lần này lễ lớn, trong lúc đó mặc dù khiêm tốn không nói gì, nhưng mà vẫn như cũng bị không ít môn phái tu sĩ bí mật quan sát. Lần trước gặp địch thời hắn lấy 1-10, chém giết 7 tên cường giả sự việc đã sớm truyền bá ra, mặc dù môn phái khác tu sĩ không rõ ràng đường chấn cụ thể tu vi, nhưng cũng biết hắn tuyệt đối là đỉnh cao kim tự tháp trên tồn tại. Cũng chính là đường chấn nguyên nhân, dẫn đến linh kiếm môn địa vị tăng lên trên diện rộng, đa số ghế bài vị bên trên, khoảng cách đỉnh cấp tông môn thì chỉ thiếu chút nữa. Nhìn chung quanh hâm mộ ánh mắt ghen tị, một kiếm mắt đám người trong lòng cảm khái, không ngờ rằng chính mình cũng sẽ có kiểu này phong quang lúc. Trong lúc đó cũng có một chút tu sĩ chủ động hướng đường chấn lấy lòng, hắn thì mỉm cười ứng đối, biểu hiện không tiêu ngạo không tự ti, một phen xã giao tiếp theo, ngược lại là thì quen biết không ít quê hương cường giả. Lẫn nhau ước định cẩn thận nhiều hơn đi lại, mọi người liền ai về chỗ đấy, chờ đợi thi đấu thí luyện bắt đầu. Dụ Kỳ mang theo linh kiếm môn tân tú đã sớm đứng trên quảng trường, trường thân ngọc lập khí vũ hiên ngang, ngược lại là hấp dẫn không ít đối thủ cạnh tranh chú ý đối với những kia xem kỹ ánh mắt cùng tiếng nghị luận, Dụ Kỳ không chút nào để ý, có vẻ cao ngạo mà độc lập. Ngay tại tất cả môn phái đệ tử toàn bộ đến đông đủ về sau, Thái Hạo tông 7 tên chí cường tu sĩ lộ diện, mỗi người chiếm cứ không chung một cái phương hướng, như là mặt trời chói chang lơ lửng giữa không trung. Thân thể bọn họ chung quanh những kia vòng sáng, kỳ thực chính là năng lượng thực chất hóa biểu hiện bên ngoài, có được không thể tưởng tượng nổi đáng sợ năng lực. Thái Hạo tông cách làm này, rõ ràng chính là tại hướng tham dự thi đấu tông môn biểu hiện thực lực, cách làm trương dương mà làm cản, quả thực như là cưỡi tại chúng môn phái trên cổ giống như. Đối mặt này một cách làm, đại đa số tông môn cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc cho Thái Hạo tông giễu võ dương ai. Cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác, bất kể nội tình hay là đỉnh tiêm tu sĩ thực lực, những tông môn này đều không thể cùng Thái Hạo tông so sánh, huống chi lần này trăm tông thi đấu, bản thân liền là Thái Hạo tông tuyên bố lãnh tụ địa vị nghi thức. Những tông môn này lại tới đây, cũng liền tương đương thừa nhận Thái Hạo tông địa vị, đã như vậy, cần gì phải sinh thêm sự cố. Đường chấn quét không trung 7 tên Thái Hạo tông tu sĩ một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy bình thản hai mắt nhắm lại. Chính mình sẽ không trêu chọc Thái Hạo tông tu sĩ, hy vọng bọn họ thì không nên trêu chọc chính mình. Mặc dù một tá thất chính mình không có phần thắng, nhưng mà nếu bản về đơn đả độc đấu, 7 tên Thái Hạo tông tu sĩ không có một cái là đối thủ của hắn, chỉ cần nguyện ý, hắn thậm chí có thể đem Thái Hạo tông giết cái ba vào ba ra. Chương 1653, sĩ khả sát bất khả nhục. Chương 1653, sĩ khả sát bất khả nhục. 2024-03-14 cái gọi là thi đấu lễ lớn, kỳ thực thì vẹn vẹn là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, chưa tới một canh giờ sau đó, tất cả môn phái tân tú toàn bộ bước vào thượng cổ bí cảnh. Nay thượng cổ bí cảnh lai lịch, nghe nói cùng Thái Hạo Tông hưng khởi liên quan đến, thậm chí ngay cả bọn hắn tông môn danh xưng cũng đều đến từ thượng cổ bí cảnh một tòa cự hình kiến trúc. Đường Chấn mấy người cũng sẽ không nhàn rỗi, làm tân tú nhóm bước vào thượng cổ bí cảnh sau đó, mọi người đỉnh đầu trên bầu trời, chậm rãi xuất hiện mấy trăm chỗ khối không khí, dần dần trở nên như là mặt kính giống như bóng loáng. Thượng cổ bí cảnh bên trong cảnh tượng thì thông qua những thứ này tấm gương bắn ra, hiện ra ở trước mắt mọi người. Đường Chấn chỉ là tìm tòi một chút, liền thấy rồ kỳ thân ảnh, giờ phút này hắn chính lẻ loi một mình, kịch chiến một đầu bộ lông màu đỏ cự viên. Chỉ thấy lúc này rồ kỳ ra tay như điện, một thanh trường kiếm trên dưới tung bay, đem đối diện cự viên giết đến rú thảm không dừng lại. Kia cự viên cố gắng phản kích, ai ngờ nghĩ mặc cho hắn làm sao vung vây móng nhọn, lại căn bản là không có cách làm bị thương rồ kỳ ra lông, ngược lại bị trường kiếm chém vào mình đầy thương tích. Mười mấy tức sau đó, kia tóc đỏ cự viên kêu rên ngã xuống đất, trở thành một cỗ thi thể. Bên cạnh quan chiến tông môn tu sĩ thấy thế, không khỏi cùng kêu lên tán thưởng, đồng thời hỏi đây là cái nào môn phái đệ tử, tại sao lại có như thế biểu hiện xuất sắc. Làm nghe nói rồ kỳ đến từ linh kiếm môn, là Đường Chấn đệ tử về sau, những tu sĩ này cũng mặt lộ vẻ chợt hiểu. Sư phụ cũng lợi hại như thế, đồ đệ đương nhiên sẽ không kém quá nhiều, chẳng trách rồ kỳ biểu hiện xuất sắc như thế. Trên bầu trời tấm gương không ngừng xuất hiện lại biến mất, mỗi một lần xuất hiện cũng mang ý nghĩa có chiến đấu xảy ra, với lại giao chiến quá trình càng là kịch liệt đặc sắc, tấm gương kia thể tích lại càng lớn, thu hút càng nhiều ánh mắt. Cũng đúng thế thật, các tông phái tân tú nhóm hiện ra chính mình sân khấu, bọn họ cũng đều biết thượng cổ bí cảnh chức năng này, cho nên tất cả đều làm hết sức biểu hiện mình. Tại thiên không kính tượng không ngừng xuất hiện biến mất bên trong, rồ kỳ xuất hiện tần suất luôn luôn chiếm cứ trước ba, hai gã khác nhưng đều là Thái Hạo Tông đệ tử. Đường Chấn các hạ, ngươi thực sự là giáo đồ có phương pháp, lại có cái như thế không biết có chừng có mực đồ nhi. Ngay tại Đường Chấn quan chiến lúc, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm âm dương quái khí, nhường hắn khẽ cho mày. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một tên người mặc Thái Hạo Tông trang phục nam tử nhìn chính mình, trong mắt mang theo một tia bất mãn. Không hiểu rõ đối phương vì sao thái độ như thế, Đường Chấn đang chuẩn bị đặt câu hỏi lúc, liền nghe bên cạnh có tu sĩ nói nhỏ truyền đến. Người này đồ đệ bị linh kiếm môn đoạt danh tiếng, cho nên sinh lòng bất mãn, lại làm ra loại chuyện này. Ha ha, ỷ thế hiếp người mà thôi. Liền xem như ỷ thế hiếp người lại như thế nào, ngươi dám trêu chọc hắn sao? Nghe những tu sĩ kia nói nhỏ, Đường Chấn đã hiểu rồi tiền căn hậu quả, mặt lộ vẻ khinh thường. Đối phương thái độ rất là bất thiện, Đường Chấn thì không cần phải. Nhiệt tình mà bị hờ hững, quét đối phương một chút về sau, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai, cũng dám như vậy nói chuyện với ta? Ngươi. Nghe được Đường Chấn những lời này, tên kia Thái Hạo Tông tu sĩ biến sắc, ánh mắt cũng biến thành âm tình bất định, giơ tay chỉ nhìn Đường Chấn nói, linh kiếm môn uy phong thật to, thật chứ không đem ta Thái Hạo Tông để vào mắt sao? Đường Chấn cười lạnh, Thái Hạo Tông ta ngược lại thật ra đặt ở trong mắt, lại không đem ngươi để vào mắt, rõ chưa? Nghe được Đường Chấn câu này miệng ai, vậy quá Hạo Tông tu sĩ tức giận đến toàn thân phát run, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như rất muốn xông lên cùng Đường Chấn tranh đấu một hồi. Cũng may hắn còn không có đánh mất lý trí, biết mình căn bản không thể nào là Đường Chấn đối thủ, cho nên chỉ là tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng thủy chung đứng tại chỗ bất động. Nhưng mà một màn này bị những tông môn khác tu sĩ nhìn ở trong mắt, lại là vô cùng châm chọc cùng buồn cười, thầm nghĩ ra hỏa này khí lượng chật hẹp, đồ đệ mình không có cơ hội lộ mặt, liền tìm người ta sư phụ chút giận. Kết quả lại đụng phải tấm sắt, vị này Đường Chấn các hạ căn bản không nể mặt mũi, ngược lại để vị này như là khỉ làm xiếc giống như cưới hổ khó xuống. Mặc dù sự việc không lớn, nhưng mà Thái Hạo Tông mặt lại khẳng định mất đi, đây cũng là tội gì. Tên kia Thái Hạo Tông tu sĩ cũng ý thức được rồi điểm này, trong lòng hối hận đồng thời, càng hận hơn Đường Chấn không nể mặt chính mình, trong lòng càng nghĩ càng giận, nhịn không được đối Đường Chấn hét lớn. Ta hỏi một lần nữa, ngươi thế nhưng không đem ta Thái Hạo Tông để vào mắt. Ngươi biết sao? Tốt, ta thì lặp lại lần nữa, ta đem Thái Hạo Tông để vào mắt, có thể ngươi lại tính là thứ gì? Nghe được Đường Chấn những lời này, tên kia Thái Hạo Tông tu sĩ giận quá mà cười, chỉ vào Đường Chấn cười lạnh nói, tốt tốt tốt, chúng ta được chính là những lời này, hiện tại ta có thể kể ngươi nghe, xem thường đúng là ta xem thường Thái Hạo Tông, ngươi rõ chưa? Hôm nay ngươi nếu là không cho ta lời giải thích, đúng ta chịu nhận lỗi, thì đừng hòng rời khỏi Thái Hạo Tông một bước. Nghe được đối phương những lời này, không chỉ Đường Chấn sửng sốt, chung quanh tu sĩ thì sửng sốt. Không có nghĩ tới tên này vậy mà như thế vô sỉ, chính mình mất mặt sau đó, còn muốn đem Thái Hạo Tông kéo lên chỗ dựa, thật sự là quá không biết xấu hổ. Đường Chấn chậm rãi đứng dậy, nhìn trước mặt Thái Hạo Tông tu sĩ, dùng thanh âm nhàn nhạt nói, ta thì hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định chính mình có thể đại biểu Thái Hạo Tông. Nhìn thấy Đường Chấn đứng lên, tên kia Thái Hạo Tông tu sĩ cũng có chút khiếp đảm, người có tên cây có bóng, Đường Chấn thực lực mạnh bao nhiêu, hắn bao nhiêu cũng có chút nghe thấy. Chẳng qua nếu là lúc này yếu thế, vậy nhưng thật sự đem mất hết mặt mũi. Nghĩ đến Thái Hạo Tông bảy tên chí cường tu sĩ chính là ở đây, lúc này vẫn không có phát ra tiếng, rõ ràng là đang thiên vị chính mình. Ý thức được điểm này, hắn không chần chờ nữa, gật đầu nói, không sai, ta Thái Hạo Tông trên dưới một lòng, một người chịu đục sẽ cùng tại tông môn chịu đục, không chỉ là ta, bất luận cái gì một tên Thái Hạo Tông đệ tử đều có thể đại biểu Thái Hạo Tông. Lời nói này ăn nói mạnh mẽ, ngay cả chính hắn đều có chút nhận lây nhiễm, trong lòng hào khí tỏa ra. Đường Chấn nghe vậy cười ha ha, chỉ vào tên kia Thái Hạo Tông tu sĩ mắng, nếu Thái Hạo Tông tất cả đều do ngươi như vậy khí lượng chật hẹp, dung tục ghen tị chi đồ, vậy coi như ta trước đó mắt bị mù. Ngươi vô lễ trêu chọc trước đây, còn muốn để cho ta Đường Chấn nhận lỗi chịu thua, thực sự là người si nói mộng. Đường Chấn nói đến đây, nhìn về phía môn phái chúng quanh tu sĩ nói, ta hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này, muốn để cho ta khuất phục, hỏi trước một chút trường kiếm trong tay của ta. Vừa dứt lời, Đường Chấn trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nghiêm nghị dò xét bốn phía, sợ tới mức đối diện Thái Hạo Tông tu sĩ liền lùi mấy bước, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Môn phái chung quanh tu sĩ cùng nhau nhìn về phía nơi này, về phần thượng cổ bí cảnh bên trong thí luyện, lúc này đã không có người để ý Đường Chấn các hạ, ngươi đây là không đem ta Thái Hạo Tông để ở trong mắt. Không trung truyền đến một giọng giàn mua, chính là Thái Hạo Tông trưởng lão một trong, trong giọng nói dường như có nồng đậm bất mãn, thậm chí ẩn hàm một tia sát ý hiện tại mới nghĩ đứng ra, vừa nãy học trò của ngươi tu sĩ đúng ta mở miệng vũ nhục lúc, các ngươi vì sao không lên tiếng ngăn cản? Đường Chấn giọng nói bình thản, nhưng mà ai cũng năng lực nghe ra trong giọng nói của hắn ẩn chứa tức giận, vì thân phận địa vị của hắn, vậy mà tại những tông môn khác bị đề cấp tu sĩ nhục nhã, mà đối phương tông môn cùng giai tu sĩ làm như không thấy. Nếu nói đây không phải vũ nhục, lại như thế nào mới xem như vũ nhục cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc đề cử cất giữ. Chương 1654, huyết chiến một hồi, chết cũng không hối hận. Chương 1654, huyết chiến một hồi, chết cũng không hối hận. 2024-03-14 nghe được Đường Chấn hỏi lại, vậy quá Hạo Tông chí cường tu sĩ trầm mặc một chút. Hắn tuy có sai, nhưng cũng là ta Thái Hạo Tông người, ngươi như nhục hắn, chính là nhục ta Thái Hạo Tông. Nghe được kia chí cường tu sĩ trả lời, môn phái chung quanh tu sĩ đều là cùng kêu lên thở dài, ám đạo này Thái Hạo Tông thật sự là không biết xấu hổ, vậy mà như thế che chở chính mình môn nhân. Nhưng vấn đề là ngươi nhục nhã không phải người bên ngoài, mà là một tên đơn thương độc mã giết chết 7 tên cường giả chí cường tu sĩ, Thái Hạo Tông như thế khinh người, thật coi đối phương là bùn nặn hay sao? Đã ngươi thì cho rằng như vậy, vậy ta cả lời, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi Thái Hạo Tông làm sao lưu lại ta? Đường Chấn vừa dứt lời, phất tay một kiếm chém về phía kia kẻ cầm đầu, vì tốc độ của hắn, đối phương quả quyết không có tránh đi có thể. Chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, kia khơi mào sự cố tu sĩ đầu người bay lên, trên mặt nhưng như cũ lưu lại vẻ hoảng sợ. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, Đường Chấn lại nói động thủ thì động thủ, tại Thái Hạo Tông địa bàn, tại trước mặt mọi người, lại trực tiếp giết mình. Có thể cho dù trong lòng của hắn hối hận muôn phần, nhưng cũng vô sự vô bổ. Làm cản. Ngay tại Đường Chấn một kiếm chém ra nháy mắt, không trung Thái Hạo Tông chí cường tu sĩ đồng thời ra tay, cuồng bạo công kích thẳng đến Đường Chấn mà đến. Ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút, các ngươi Thái Hạo Tông rốt cục có bao nhiêu cân lượng? Đường Chấn cười lạnh một tiếng, đột nhiên hóa thành lưu quang phóng hướng thiên không, và bên trong một vệt ánh sáng đoàn va vào nhau. Không trung dường như có kêu thảm truyền đến, gấp tiếp theo liền thấy chùm sáng bên trong một thân ảnh bay ra, mặt mũi tràn đầy thương hoàng chi sắc, xem ra lại là Thái Hạo Tông chí cường tu sĩ một trong. Chẳng qua tên này chí cường tu sĩ y giáp phá toái, phần ngực bụng bị vết thương dường như đem cơ thể chém thành hai đoạn, một cánh tay càng là hơn không cánh mà bay. Hắn vội vàng thoát khỏi, sợ lại gặp một kích. Trái lại Đường Chấn cười như điên một tiếng, run run trường kiếm theo hai tên chí cường tu sĩ vây quanh hạ xung ra, trung quanh thân thể hỏa diễm bốc lên, đem trọn phiến thiên không phủ lên thành xích hồng chi sắc. Hai bên chỉ là trong nháy mắt giao thủ, thì có một tên Thái Hạo Tông chí cường tu sĩ bị thương bại lui, Đường Chấn hung hãn nhường trung quanh tu sĩ nẹn họng nhìn chân chối. Thế nhưng đúng lúc này bọn hắn lại lo lắng, rốt cuộc Thái Hạo Tông chí cường tu sĩ tổng cộng có 7 cái, một bị đánh lui, vẫn như cũ còn thừa lại 6 cái. Đường Chấn thực lực có cường hắn nữa, há lại sẽ là 6 tên chí cường tu sĩ đối thủ. Hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu. Thì trong lòng mọi người âm thầm suy đoán lúc, không trung kịch chiến đã đến mức độ kịch liệt. Đường Chấn một người đối mặt 6 tên chí cường tu sĩ công kích, lại không sợ hai chút nào chi sắc, giết đến cả mảnh trời không đều là vỡ vụn dấu vết. Thái Hạo Tông 6 tên tu sĩ tràn đầy lửa giận, chuyện này bọn hắn muốn cũng không chiếm lý, bây giờ 7 người đồng thời ra tay, nhưng như cũng không cách nào tại thời gian ngắn tiêu diệt Đường Chấn, quả nhiên là vô cùng nhục nhã. Nhất định phải giết hắn. 6 tên tu sĩ trong lòng đồng thời dâng lên ý nghĩ này, tốc độ công kích lần nữa tăng tốc, thề phải đem Đường Chấn chém giết. Đối mặt 6 tên chí cường tu sĩ công kích, Đường Chấn gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên bay ra, bắn về phía đối diện bọn tới một tên Thái Hạo Tông tu sĩ. Tại đối phương né tránh đồng thời, một cái long kỵ thương xuất hiện ở trong tay của hắn, theo quỷ dị góc độ đâm xuyên qua đối phương lực. Tên địa chí cường tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, muốn tránh lui lúc, long kỵ thương bên trong bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đem tên kia chí cường tu sĩ kinh mạch triệt để chấn vỡ. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm đột nhiên xuyên thấu Đường Chấn tim, một cỗ sóng khí trong cơ thể hắn nổ tung, tựa hồ muốn thân thể hắn căng cứng nát. Cho ta đoạn. Đường Chấn gầm lên giận dữ, thân thể bốn éo đồng thời, long kỵ thương hướng phía bốn phía quét ngang, đánh lui địch nhân đồng thời, thì đem chuôi này đâm vào thân thể trường kiếm bật gãy. Lại có hai đạo kim quang bay tới, đâm vào Đường Chấn dưới xương sườn, mà hắn nhưng cũng thừa cơ cơ long kỵ thương, đem một tên chí cường tu sĩ theo không trung rơi đập. Giao chiến chẳng qua mười mấy tức, Đường Chấn dựa vào lấy thương đổi thương đấu pháp, lại trọng thương ba tên Thái Hạo Tông chí cường tu sĩ. Mặc dù chiến tích nổi bật, thế nhưng hắn tình thế thì cực không lạc quan, nếu tại tiếp tục như vậy, sợ là cuối cùng thì khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại người vây xem đối Đường Chấn một mảnh nhìn xem suy thời điểm, đã thấy hắn đột nhiên cười như điên một tiếng, cơ thể trong lúc đó phi tốc phóng đại, qua trong giây lát liền đạt tới gần ngàn mét độ cao. Đây là lâu thành tu sĩ bí thuật, cơ thể biến ảo sau đó, sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Tại đây to lớn thân ảnh trước mặt, kia bốn tên Thái Hạo Tông tu sĩ phảng phất hạt bụi nhỏ, tại thời khắc này có vẻ nhỏ bé vô cùng. Này đột nhiên phát sinh một màn triệt để sợ ngây người chúng quanh người vây xem, bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy thần kỳ như thế thủ đoạn, lại trong chớp mắt trở thành hơn 300 trượng cự nhân. Còn lại bốn tên Thái Hạo Tông tu sĩ thấy thế, cũng là mặt lộ một tia hoảng sợ, thật sự là lúc này Đường Chấn nhìn lên tới như là thượng cổ thần linh, quả thực uy không thể cản. Trong lúc nhất thời bọn hắn lại không biết sử dụng loại thủ đoạn nào mới có thể đúng đường chấn tạo thành làm hại. Đã thi triển năng lượng hóa thân đường chấn, vẫn không để ý tới chung quanh bốn tên chí cường tu sĩ, mà là mặt lộ nhe răng cười, phất tay đánh tới hướng bên cạnh bị thương chí cường tu sĩ. Ba tên kia lúc này đang núp ở bên cạnh chữa thương quan chiến, mắt thấy đường chấn đột nhiên hướng phía chính mình phát động công kích, từng cái sợ tới mức mặt như màu đất, theo bản năng muốn thuấn di thoát khỏi. Ai ngờ đường chấn sớm đã đảo loạn rồi chung quanh trường năng lượng, ba tên chí cường tu sĩ tại thuấn di lúc, động tác có hơi dừng lại một chút. Cũng là này trong chớp mắt chần chờ, lại đem bọn hắn chạy trốn con đường triệt để đoạn tuyệt. Chẳng qua là trong nháy mắt, một đôi phảng phất như núi cao cự thủ đập tới, đem ba tên chí cường tu sĩ toàn bộ bao ở trong đó, sau đó hung hăng một nắm. Thương thứ 10 chỉ, không bằng đoạn thứ nhất chỉ, đường chấn đánh chính là cái này, chủ ý tất nhiên đã cùng Thái Hạo Tông khai chiến, hai bên tình thế chính là không chết không thôi, căn bản không thể nào có làm dịu có thể. Đã như vậy, đường chấn cần gì phải lưu thủ, dứt khoát trước hết giết hắn mấy cái lại nói. Bên cạnh bốn tên Thái Hạo Tông tu sĩ thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến, đối đường chấn giận dữ hét, "Đường chấn, ngươi dám động thủ?" Đường chấn cười lạnh, âm thanh như là sấm rền, "Ta vì sao không dám?" Một tên Thái Hạo Tông chí cường tu sĩ khí cấp công tâm, chỉ vào sớm đã kinh ngạc đến ngây người Linh Kiếm Môn tu sĩ nói, "Ngươi nếu dám động thủ, ta thể phải giết quang Linh Kiếm Môn." Đường chấn ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, thản nhiên nói, "Ngươi giết Linh Kiếm Môn một người, ta diệt ngươi Thái Hạo Tông cả nhà." Vừa dứt lời, bàn tay lớn mãnh lực một nắm, ba tên bị thương chí cường tu sĩ đột nhiên hóa thành thịt muối, ngay cả thần hồn thì cùng nhau bị mẫn diệt. Lúc trước đánh bại dị tu liên minh, bắt được cái đó thần ma đại nhân về sau, Đường Chấn thì học xong hắn bí thuật, lúc này phi tốc vận chuyển, đem ba tên chí cường tu sĩ huyết nhục tinh hồn toàn bộ hấp thụ. Cặp mắt của hắn trong lúc đó đỏ tươi, tâm tình tiêu cực dường như ảnh hưởng tới tâm trí, đầy trong đầu đều là giết chóc dục vọng. Quay đầu nhìn về phía kia bốn tên Thái Hạo Tông chí cường tu sĩ, Đường Chấn khặc khặc cười nói, "Đến a, giết một linh kiếm môn tu sĩ cho ta xem một chút, khoái giết nhà." Nhìn thấy Đường Chấn như là điên dại bộ dáng, mặc kệ Thái Hạo Tông chí cường tu sĩ hay là chung quanh người vây xem, tất cả đều đồng thời biến sắc. Cảm tạ Tiêu Giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc để cử cất giữ. Chương 1655, dàn xếp ổn thỏa. Chương 1655, dàn xếp ổn thỏa. 2024-03-14 lúc này Đường Chấn như là ma thần giáng lâm, thân thể to lớn để người nhìn mà phát khiếp, quanh thân sát khí càng là hơn trực trùng bất tiêu. Thái Hạo Tông tu sĩ câm như hến, còn lại bốn tên chí cường tu sĩ càng là hơn hoảng sợ dị thường, bọn hắn không hiểu rõ Đường Chấn rốt cục sử dụng loại nào bí thuật, vì sao trở nên cường đại như thế. Nhìn chung chân tiên vị diện lịch sử, cũng không từng xuất hiện kiểu này đáng sợ cự hình năng lượng hóa thân, cùng đối địch thời gian chiến tranh đơn giản chính là vô địch tồn tại. Ba tên đồng môn tu sĩ chết đi, cũng làm cho trong lòng bọn họ dâng lên nguy cơ to lớn cảm giác, vốn chỉ muốn giết chết Đường Chấn, bây giờ nghĩ nhưng lại như thế nào thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Chỉ có thể tránh né mũi nhọn, liền xem như hôm nay giết không chết Đường Chấn, cũng được, lựa chọn cơ hội thích hợp tiến hành trả thù. Ý thức được điểm này về sau, bốn tên chí cường tu sĩ bắt đầu đi khắp công kích, tuyệt đối không cho Đường Chấn chạm đến chính mình. Theo bọn hắn nghĩ, Đường Chấn kiểu này khủng bố hình thể nhất định không thể duy trì quá lâu, chỉ cần bọn hắn kiên trì, đạt được thắng lợi sau cùng nhất định là bọn hắn. Chỉ là những thứ này Thái Hạo Tông tu sĩ không hề có ý thức đến, lúc này Đường Chấn trạng thái 10 phần nguy hiểm, trong nháy mắt hấp thu ba tên chí cường tu sĩ tinh hồn, nhường trong đầu của hắn tràn đầy cuồng bạo sát ý, cho dù là những thứ này tinh hồn bị nhanh chóng chuyển hóa hấp thụ, không ngừng tăng lên nhìn tu vi của hắn thực lực, thế nhưng cái kia vòng qua con ngươi màu đỏ ngòm trong tầm mắt, vẫn như cũ tràn đầy khát máu dục vọng. Đường Chấn vốn là dự định buông tay đánh cược một lần, bây giờ càng là hơn không cố kỵ chút nào, hướng thẳng đến Thái Hạo Tông một tên chí cường tu sĩ đánh tới. Mặc kệ địch nhân chiến thuật làm sao, hắn đều chỉ nhận đúng một tên địch nhân, trên đường đi điên cuồng đuổi theo không bỏ. Bị Đường Chấn để mắt tới Thái Hạo Tông tu sĩ vong hồn đại mạo, điên cuồng tránh né đồng thời, cũng không ngừng triệu hoán đồng bạn tiến hành chặn đường, sợ sẽ như lúc trước ba cái thằng xui xẻo giống nhau bị Đường Chấn bóc chết. Chết tiệt các ngươi nhanh lên một chút khoái ngăn lại hắn. Liên tục triệu hoán đồng bạn, kết quả đã thấy Đường Chấn vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, tên kia bị truy kích chí cường tu sĩ nhịn không được giống to. Thế nhưng cái khác ba tên chí cường tu sĩ căn bản không dám tới gần Đường Chấn, một khi quá mức tới gần, thì có bị Đường Chấn trộn vào nguy hiểm. Thế nhưng mỗi một lần công kích từ xa rơi xuống trên người Đường Chấn lúc, lại như là đá chìm biển rộng biến mất không thấy gì nữa, căn bản không được chặn đường hiệu quả. Bản thân liền là năng lượng thể tồn tại Đường Chấn, đã không sợ vật lý công kích, nếu là so đấu tinh thần lực, ở đây tu sĩ càng là hơn không có một cái nào là đối thủ của hắn. Chẳng qua trong nháy mắt, Đường Chấn liền đã đuổi kịp tên kia Thái Hạo Tông tu sĩ, cười gần đem nó nắm trong tay. Tuyệt đối không nên. Ngươi dám? Đường Chấn các hạ, thủ hạ lưu tình. Liên tiếp tiếng hô hoán vang lên, trong đó vừa có Thái Hạo Tông ba tên chí cường tu sĩ, đồng thời thì có một đám tuấn di đến tu sĩ. Khí tức của bọn hắn không kém chút nào Thái Hạo Tông tu sĩ, cộng lại tổng cộng 5 người, đều là tham dự lần này trăm tông thi đấu tông môn tu sĩ. Đường Chấn lặng lẽ nhìn về phía những tu sĩ kia, hừ lạnh nói, "Thế nào, các ngươi thì muốn đối địch với ta?" Nhìn thấy Đường Chấn một bộ sát khí đằng đằng dáng vẻ, những kia mở miệng khuyên can chí cường tu sĩ đều là trong lòng giật mình, bất quá vẫn là có người nhắm mắt nói, "Các hạ đã liên sát 3 người, thực sự không nên ra tay, bằng không Thái Hạo Tông muốn phế bỏ." "Đúng vậy a Đường Chấn các hạ, mặc dù Thái Hạo Tông làm việc bá đạo phách lối, nhưng cũng là chúng ta những tông môn này phía sau kháo sơn, nếu là Thái Hạo Tông ngã xuống, khó tránh khỏi sẽ có những nơi khác địch nhân thừa cơ xâm chiếm. Thái Hạo Tông xác thực có công lao, chí ít duy trì một phương ổn định, còn xin Đường Chấn các hạ nghĩ lại cho kỹ." Nghe được những tông môn kia chí cường tu sĩ giúp đỡ cầu tình, bốn tên Thái Hạo tông chí cường tu sĩ hơi kém cảm động khóc, bọn hắn xin thể chưa từng có giống bây giờ như thế bất lực, thì chưa từng có như thế cảm động qua. Trong đầu sát ý bị khống chế, Đường Chấn thì bình tĩnh một chút, nhìn trong tay đau khổ rẽ rủa Thái Hạo tông tu sĩ, lạnh lùng quát, sự tình hôm nay đều là bởi vì các ngươi phái tu sĩ dẫn tới, chẳng qua tất nhiên đầu sỏ đã chết, các ngươi cũng đã nhận được giáo huấn, ta cũng được, như vậy thu tay lại. Nhưng mà các ngươi đừng hòng qua loa cho xong, nhất định phải làm ra để cho ta thỏa mãn bồi thường, bằng không ta không ngại vết tẩy Thái Hạo tông. Nghe được Đường Chấn những lời này, chung quanh tu sĩ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn vẫn đúng là sợ Đường Chấn giết đến hương khởi, không phân địch ta cùng giết một mạch, bởi như vậy không chỉ Thái Hạo tông phải tao ương, cái khác tông môn sợ là cũng muốn bị liên lụy. Cảm ơn trời đất, tên sát thần này cuối cùng là thu tay lại rồi. Đường Chấn các hạ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Những tu sĩ kia lúc này ở đâu còn có thể keo kiệt lấy lòng chi tử, sôi nổi mở miệng tán dương Đường Chấn, kỳ vọng đội vàng kết thúc tràng loạn cục này, liền xem như bọn hắn thì nhịn không nổi loại tâm lý này kích thích. Đường Chấn tất nhiên đáp ứng thả người, đương nhiên sẽ không lật lọng, cầm trong tay tên kia Thái Hạo tông tu sĩ tiện tay ném một cái, sau đó cơ thể cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh liền trở thành người bình thường lớn nhỏ. Mặc dù không có rồi vừa nãy loại đó kinh khủng hình thể, thế nhưng chúng tu sĩ ánh mắt nhìn về phía hắn vẫn không có biến hóa, vẫn luôn tràn đầy vẻ kính sợ. Lạnh lùng đánh giá một chút bốn phía, Đường Chấn thân hình lóe lên về đến linh kiếm môn khu vực, hai mắt khép hở chữa trị cơ thể thương tích, giống như vừa nãy sự tình gì đều không có xảy ra giống như. Vậy xem những tông phái khác tu sĩ thấy thế, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, thầm nghĩ này Đường Chấn quả nhiên không tầm thường. Vừa mới còn đang ở Thái Hạo tông đại sát đặc sát, thoáng qua lại tại Thái Hạo tông trong cửa đường hoàng chữa thương, thật sự là cũng không biên giới. Những kia Thái Hạo tông tu sĩ thấy Đường Chấn ngông cuồng như thế, may may không có đem tông môn của mình để vào mắt, từng cái tức giận đến tức giận, nhưng cũng không thể lại còn. Không thấy bốn tên chí cường tu sĩ cũng ngậm miệng không nói, thật sự là trước mặt vị này trêu chọc không nổi, thật đem hắn làm phát bực rồi, có thể Thái Hạo tông thật phải bị một hồi diệt tông đại nạn. Bọn hắn gia đại nghiệp đại, thực sự không đánh cược nổi. Theo Đường Chấn bắt đầu chữa trị thương thế, xung quanh ngay lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, những tông môn kia tu sĩ cũng đang không ngừng nhớ lại vừa nãy giao chiến chẳng cảnh, kích động toàn thân phát động. Đối với Thái Hạo tông mà nói, hôm nay chú định là thống khổ hồi ức, ba tên chí cường tu sĩ vẫn lạc, đối với tông môn mà nói tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Thế nhưng đối với những kia chứng kiến toàn bộ khung cảnh chiến đấu tu sĩ mà nói, lần chiến đấu này đủ để cho bọn hắn ghi khắc cả đời, Đường Chấn một người độc chiếm bảy tên Thái Hạo tông tu sĩ chẳng cảnh, quả thực như là thần nhân giống như vai hùng bất phàm. Nay đã danh truyền tứ phương Đường Chấn, cũng sẽ vì trận chiến đấu này mà triệt để danh dương thiên hạ. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, yên tĩnh bầu không khí cuối cùng có chỗ hòa hoãn, nguyên bản câm như hến các tông phái tu sĩ thì cuối cùng dám mở miệng thấp giọng trò chuyện. Nguyên bản bị người coi nhẹ thượng cổ bí cảnh cạnh tranh, cũng chậm chậm có người chú ý Đường Chấn từ ngồi xuống về sau, thì vẫn luôn chưa từng động đậy một chút, chung quanh tu sĩ thấy thế thì không dám tùy tiện quấy rầy. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi đến 3 ngày sau đó, thượng cổ bí cảnh thi đấu cuối cùng kết thúc. Dù kỳ quả thật không hổ là vận mệnh chi tử, trong thượng cổ bí cảnh đánh bại đông đảo đối thủ, hiểm lại càng hiểm thu được lần này thi đấu đứng đầu bảng. Đi ra thượng cổ bí cảnh lúc, Dô Kỳ vẻ mặt ngạo nghễ, cho là mình biểu hiện xuất sắc, nhất định sẽ dẫn tới tu sĩ khác tán dương cùng hâm mộ. Kết quả hắn nhìn thấy chỉ có dị thường ánh mắt hâm mộ, về phần tán dương cái gì, dường như căn bản chưa từng xuất hiện, giống như chuyện đương nhiên. Dô Kỳ trong lòng cảm thấy kỳ lạ, bất quá vẫn là đem hoài nghi giấu ở trong lòng, chuẩn bị bái kiến trên chỗ ngồi Đường Chấn, bày ra chính mình không để cho sư tôn thất vọng. Ai ngờ nghĩ một kiếm mắt ngăn cản hắn, đồng thời nhỏ giọng đem Đường Chấn đã làm sự việc giảng cho hắn nghe. Dô Kỳ nghe được trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới ý thức được những tu sĩ kia tại sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn chính mình. Nguyên lai là hận không thể vì thân thay thế à? Đường Chấn cũng như thế cường hãn, hắn cái này duy nhất đệ tử nếu biểu hiện quá kém, kia mới là thật kỳ quái. Chương 1656, đường về nguy cơ. Chương 1656, đường về nguy cơ. 2024-03-1400 tông thi đấu kết thúc, thì mang ý nghĩa các đại tông môn đem tứ tán rời khỏi. Chẳng qua lần này nhưng không có tông môn chủ động rời khỏi, mà là cùng nhau nhìn về phía linh kiếm chỗ cửa, tựa hồ là chờ lấy linh kiếm môn đi trước. Đường Chấn một hồi rất chóc, chẳng những vì hắn thắng được thiên đại thanh danh, đồng thời cũng làm cho linh kiếm môn địa vị nước lên thuyền lên, mơ hồ có lãnh tụ tư cách. Cho nên những tông môn kia từ đối với Đường Chấn xem trọng, lựa chọn đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, chính mình mới sẽ động thân rời khỏi. Về phần Đường Chấn cùng Thái Hạo tông thù hận, kia làm một nẻo, cũng không ảnh hưởng Đường Chấn địa vị bây giờ. Nói thật bọn hắn bây giờ còn đang bội phục không thôi, có thể vì lực lượng một người chấn áp Thái Hạo tông dạng này một phái, Đường Chấn có thể nói tự cổ chí kim cái thứ nhất, không người năng lực đưa ra phải. Một kiếm mắt nhìn thấy chung quanh nhìn chăm chú ánh mắt, trong lòng cũng là tức lo lắng lại phải ý, trước khi tới đây, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến Đường Chấn sẽ làm ra kiểu này chọc thủng trời sự việc. Mặc dù việc này đem linh kiếm môn đặt đầu gió đỉnh sóng, nhưng lại thì thu hoạch to lớn, những tông môn khác thái độ thì đã chứng minh điểm này. Chỉ là từ nay về sau, linh kiếm môn tu sĩ khó tránh khỏi muốn nơm nớp lo sợ, đề phòng Thái Hạo tông ngoài sáng trong tối trả thù. Chẳng qua chỉ cần Đường Chấn vẫn còn, Thái Hạo tông chắc hẳn thì không lật được trời, trừ phi bọn hắn còn muốn lại chết hai cái chí cường tu sĩ. Nhìn thấy Đường Chấn chậm chạp không có động tĩnh, một kiếm mắt trong lòng cũng âm thầm gấp, do dự một chút sau đó, tiến lên nhỏ giọng dò hỏi, "Đường Chấn các hạ, có phải chúng ta hiện tại ly khai?" Hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, Đường Chấn quét một kiếm mắt một chút, đáy mắt hiện lên một tia mỏi mệt. "Cũng tốt, hiện tại thì trở về đi." Nói xong Đường Chấn đứng dậy, lạnh lùng quét xa xa Thái Hạo tông tu sĩ một chút, đi đầu một bước nhảy lên rồi linh kiếm môn phi hành khí. "Ta muốn bồi thường các ngươi tốt nhất mau chóng đưa tới, bằng không không chừng ngày nào ta tâm tình tốt, rồi sẽ đến các ngươi Thái Hạo Tông đến nhà thăm hỏi. Nghe được Đường Chấn nhàn nhạt cảnh cáo, những kia Thái Hạo Tông tu sĩ mặt mũi tràn đầy tức giận, cuối cùng cũng chỉ có thể trong lòng thở dài trong lòng, không ai dám nhảy ra lý thuyết. Lúc này Thái Hạo Tông là thực sự không dám trêu chọc Đường Chấn, chỉ có thể mặc cho hắn lung dung rời đi, thậm chí còn được nghiên cứu bồi thường phương án, mau chóng đưa đến Linh Kiếm Môn bên trong. Không nghĩ bồi thường có thể trừ phi bọn hắn tìm thấy năng lực khắc chế Đường Chấn cách, bảo đảm vị này hẳn phải chết. Bằng không ai có thể bảo đảm Đường Chấn có thể hay không giết đến tận cửa, đem còn lại 4 tên chí cường tu sĩ xử lý. Suy đi nghĩ lại, bọn hắn tình nguyện mất mặt bồi thường, cũng sẽ không mạo hiểm làm việc. Đường Chấn đám người ngồi phi hành linh chu thẳng đến Linh Kiếm Môn, trên đường những kia Linh Kiếm Môn đệ tử đều là vừa mừng vừa sợ, nhìn về phía Đường Chấn chỗ căn phòng là tràn đầy kính sợ. Rất về phần bọn hắn trải qua Đường Chấn căn phòng lúc, đều sẽ cẩn thận hơn, sợ quấy nhiều đến đang chữa thương Đường Chấn. Trừ ra Đường Chấn chính mình bên ngoài, không ai hiểu rõ thương thế của hắn rốt cục làm sao, chẳng qua nhìn dáng vẻ của hắn, dường như không có nhận bao lớn tổn thương. Kỳ thực Đường Chấn thương rất nghiêm trọng. Mặc dù ngay lúc đó chiến đấu là hắn chiến thắng, với lại cường sát rồi 3 tên Thái Hạo Tông chí cường tu sĩ, nhưng mà Thái Hạo Tông tu sĩ đồng dạng không kém, mấy lần công kích nhường hắn thụ trọng thương. Nếu không phải lâu thành tu sĩ phương thức tu luyện đặc thù, cực lớn tránh khỏi sau khi bị thương đánh mất sức chiến đấu tệ nạn, bằng không Đường Chấn không chừng thật phải quỳ ngay tại chỗ. Hắn lúc đó dường như là trong trò chơi nhân vật, mặc dù chỉ còn lại có một tia huyết, nhưng mà thanh máu hao hết trước đó, vẫn luôn đều có thể sinh long hoạt hổ chiến đấu. Cái khác lâu thành tu sĩ cũng đều là như thế, trừ phi nhất kích tất sát, bằng không chỉ cần còn lại một hơi, đều có khả năng đem địch nhân phản sát. Cũng may xấu nhất tình huống không có xuất hiện, hắn chẳng những tiêu diệt 3 tên địch nhân, đồng thời còn bước đến Thái Hạo Tông chịu thua, cũng làm ra bồi thường hứa hẹn. Mặc dù thu được thắng lợi, nhưng mà chữa trị thân thể quá trình, nhưng như cũng là để người nhức đầu vấn đề. Lúc này trong cơ thể của hắn một mảnh hỗn loạn, một đoàn thế giới bản nguyên đang không ngừng tiêu tán hòa tan, bổ dưỡng chữa trị hắn thương thế bên trong cơ thể. Có thể làm người chết sống lại lực lượng bản nguyên, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn chữa trị thể nội thương tích, Đường Chấn chỉ có chậm rãi chờ đợi, tính tâm tu dưỡng mới được. Trừ ra thương thế nguy cơ bên ngoài, Đường Chấn còn cần lo lắng một vấn đề, đó chính là rồ kỳ địch nhân là hay không thừa cơ phát động công kích. Mặc dù hắn ở đây trước mắt bao người, cưỡng ép chém giết 3 tên chí cường tu sĩ, triệt để chấn nhiếp Thái Hạo Tông môn, thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn khẳng định cũng nhận rồi thương tích. Thái Hạo Tông không dám đánh xuống dưới, là sợ lại bị hao tổn thương, bọn hắn không chịu được nổi. Thế nhưng rồ kỳ địch nhân lại không cần lo lắng, nếu như có thể thừa cơ xử lý Đường Chấn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội, đường về trong lúc đó chính là tốt nhất cơ hội động thủ. Chỉ là hiện tại thân thể hắn đang chữa trị, trong thời gian ngắn không cách nào ở đây chiến đấu, bằng không tất nhiên lưu lại tổn thương nghiêm trọng. Nhìn xem toàn thân bên cạnh Linh Kiếm môn tu sĩ, không có một cái nào có thể giúp đỡ chính mình cản trở địch, Đường Chấn có khả năng dựa vào cũng chỉ có chính mình. Cũng may hắn cũng không phải là không có ỷ bảo, với lại không chỉ có một. Câu thông trong đầu lâu thành cơ thạch, Đường Chấn đem nó kích hoạt, sau đó chỉ thấy một tòa to lớn tế đàn xuất hiện tại ý thức của hắn trong thế giới. Đây là hắn tấn thăng giới chủ sau đó, lần đầu vận dụng trong đầu của mình tối luyện lâu thành cơ thạch. Mênh mông bát ngát to lớn tế đàn bên trên, đến không hết phủ văn theo thứ tự lóe sáng, cuối cùng cấu thành một mảnh hào quang bảy màu hải dương. Theo lâu thành cơ thạch khởi động, không cách nào hình dung mênh mông lực lượng lan tràn ra, tìm kiếm nhìn chân tiên vị diện anh linh, tìm kiếm có thể thay Đường Chấn xuất trình triệu hoán tu sĩ. Một đạo tiếp một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện trên tế đàn, dừng lại mấy hơi sau đó lại trong nháy mắt biến mất, như là sóng lớn đại cắt bình thường, lưu lại đều là tinh anh trong tinh anh. Trọn vẹn mười mấy phút quá khứ, to lớn tế đàn trên chỉ còn lại có hơn 100 đạo thân ảnh, mặc dù hình dạng khác nhau, nhưng mà từng cái khí tức kinh người, không còn nghi ngờ gì nữa khi còn sống đều là nhân tài kiệt xuất hạng người. Mặc dù vì đủ loại nguyên nhân vẫn lạc, nhưng mà thông qua Đường Chấn lâu thành cơ thạch, chúng nó lại xuất hiện trên thế giới này. Xác nhận triệu hoán anh linh tư chất về sau, Đường Chấn thao túng tế đàn, hướng những thứ này triệu hoán tu sĩ thể nội rót vào năng lượng, bảo đảm bọn hắn có đầy đủ thực lực cường đại. Những thứ này triệu hoán tu sĩ tương đương với chỉ có thể dùng một lần, không cần lãng phí quá nhiều lực lượng bản nguyên, có thể coi là như thế, thì vẫn như cũng là tương đối lớn một bút tiêu hao. Có thể chặn đường công kích Đường Chấn địch nhân, tối thiểu nhất cũng phải cùng hắn thực lực chênh lệch không phải rất lớn, bằng không cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đường Chấn tất nhiên muốn chặn đường địch nhân, triệu hoán tu sĩ thực lực thì tuyệt đối không thể quá kém, cho nên cho dù là tiêu hao lớn hơn một chút, thì tuyệt đối không thể do dự. Do thế giới bản nguyên chuyển đổi năng lượng thiên địa tràn ngập ra, liên tục không ngừng tràn vào những thứ này triệu hoán tu sĩ thể nội, khí tức của bọn hắn cũng đang không ngừng kéo lên, rất nhanh liền siêu việt rồi bước cấp, đạt đến pháp tắc tu sĩ trình độ. Đường Chấn còn không hài lòng, tiếp tục gia tăng năng lượng thiên địa rót vào, mãi đến khi những thứ này hơi thở của triệu hoán tu sĩ phản pháp quy chân cũng có rồi tương đương với linh hoàng cấp chiến lực lúc này mới thỏa mãn thu tay lại. Lúc này Đường Chấn đã tương đương với có rồi 100 tên linh hoàng tu sĩ, liền xem như chỉ có thể triệu hồi ra chiến một lần, lại đủ để cho địch nhân nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc đề cử cất giữ. Chương 1657, triệu hoán tu sĩ chương 1657, triệu hoán tu sĩ 2024-03-14 cao ngàn trượng không trùng, linh kiếm môn phi hành linh chu một đường đi bội. Mặc dù Đường Chấn đánh một trận khuất phục Thái Hạo Tông, nhưng mà trong lòng mọi người thì hiểu rõ, hắn lúc này tất nhiên là bản thân bị trọng thương, lỡ như có địch nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bọn hắn những người này căn bản là không trông cậy được vào. Có thể nói lúc này Đường Chấn vì lực lượng một người, gắng gượng đề cao linh kiếm môn cấp độ, hắn cực mạnh, linh kiếm môn lại rất yếu. Đường Chấn lần này coi như là tạo đại địch, linh kiếm môn tu sĩ sinh lòng lo lắng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mặc dù nhưng phàm là Đường Chấn kiểu này chí cường tu sĩ, cũng tất nhiên có bảo mệnh át chủ bài, thế nhưng ai có thể bảo đảm địch nhân sẽ không tang tâm bệnh cuồng, liều mạng nỗ lực tổn thất thật lớn, cũng muốn đem đường trấn cho xử lý. Thái Hạo Tông trong lòng thì loại suy nghĩ này, chẳng qua bọn hắn hiện tại thực sự không đánh cược nổi, dưới loại tình huống này, bọn hắn ngược lại là nhất không dám hành động thiếu suy nghĩ một. Chẳng qua nếu là địch nhân khác đâu? Dù kỳ tâm tình lúc này rất khẩn trương, hắn hiểu rõ có một đám thần bí thế lực muốn đối phó chính mình, mà đường trấn chính là đối phương lớn nhất chướng ngại. Bây giờ đường trấn bị thương, địch nhân có thể hay không nhân cơ hội này tiến hành trả thù? Hắn hiểu rõ khả năng này rất lớn, nhưng vấn đề là tu vi của mình có hạn, căn bản không thể nào giúp đỡ được gì. Nghĩ đến đường trấn đúng ân huệ của mình, Dụ Kỳ trong lòng thì càng phát ra tự trách, nếu là không có đường trấn liền không có hắn hôm nay, thế nhưng tại đường trấn cần trợ giúp nhất lúc, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nghĩ đến đây, nắm đấm của hắn chăm chú nắm lấy, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không cam lòng. Ngay tại Dụ Kỳ đầy trong đầu nghĩ bậy nghĩ bạ lúc, phía trước không trung đột nhiên tuôn ra mảng lớn mây đen, như là giữ tận vật sống bình thường, hướng phía linh kiếm môn phi hành linh chu cấp tốc vào tới. Tăng cường đề phòng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Một trái tim đã sớm treo lên một kiếm mắt đáng người, đồng thời rút ra trường kiếm trong tay, mặt mũi tràn đầy kiên quyết chi sắc. Tu sĩ chiến thiên đấu địa, cả đời đều là như lâm vực sâu trạng thái, mặc dù gắng đạt tới trường sinh, nhưng như cũng đem sinh tử coi như chuyện tầm thường. Tất nhiên chiến đấu không thể tránh né, bọn hắn chỉ có toàn lực ứng phó. Huống chi đường trấn lúc trước hành động, thì triệt để khơi dậy linh kiếm môn tu sĩ hào hùng, cho dù là đối mặt thực lực vượt xa tại địch nhân của mình, bọn hắn lúc này cũng dám lượng kiếm đánh một trận. Dù kỳ càng là hơn trường kiếm nơi tay, mặt mũi tràn đầy kiên quyết chi sắc, mắt không chấp nhìn chăm chú phía trước trong mây đen địch nhân. Vì thủ vệ sư tôn của mình, liền xem như chiến tử xa trường, Dụ Kỳ cũng là chết, mà không oán. Ngay tại linh kiếm môn tu sĩ cùng chung mối thủ, chuẩn bị cùng địch nhân liều chết đánh một trận lúc, giọng đường trấn lại vang lên bên tai mọi người. Có ta ở đây nơi này, khi nào đến phiên các ngươi ra sân? Vừa dứt lời, đường trấn từ phía sau chậm rãi đi ra, ở đâu nhìn ra được nửa chút bị thương dáng vẻ. Sư tôn, ngươi. Dụ Kỳ chính muốn nói gì, lại bị đường trấn phất tay ngăn cản. Ngươi không cần lo lắng, mặc dù ta xác thực thụ thương thương, nhưng cũng không phải những thứ này A Miêu A Cẩu năng lực mạo phạm tất nhiên bọn hắn tới. Cũng liền trở đi. Đường trấn vừa dứt lời, phía trước trong mây đen tụ xung ra mấy trăm tên tu sĩ, từng cái người mặc áo bào đen, quanh thân mây đen cuộn cuộn, che khuất trước đây khuôn mặt. Giấu đầu lộ đôi chi đồ, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, các ngươi đều là lai lịch gì? Dù kỳ đám người tâm trạng khuấy động lúc, chỉ thấy đường trấn tiện tay vung lên, đúng lúc này bên cạnh hắn thì có năng lượng kinh người ba động chuyển đến, còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đó là một đám sắc mặt khác nhau tu sĩ, toàn thân tản ra ngang ngược năng lượng ba động, dường như chèn ép Dụ Kỳ đám người không thể thở nổi. Nhất là những kia tân tú đệ tử, nếu không phải dáng chống đỡ nhìn đứng thẳng, có thể giờ phút này sớm đã quỳ xuống đất. May mắn những tu sĩ kia không có quá nhiều dừng lại, mới vừa xuất hiện thì thẳng đến trước mặt mây đen mà đi, hai bên trong lúc đó giết làm một đoàn. Những kia chặn đường địch nhân thì không ngờ rằng một màn này, mắt thấy những kia triệu hoán tu sĩ thành quần kết đội đánh tới, tất cả đều mặt lộ vẻ bối rối, tức giận đến trong lòng không dừng lại chửi mẹ. Đây là cái nào khốn nạn cung cấp tình báo, không phải nói đường trấn bên cạnh chỉ có linh kiếm môn thái cây sao, kia những cao thủ này lại mẹ nó là từ đâu xuất hiện. Mặc dù trong lòng mắng to không ngừng, nhưng mà nước đã đến chân hối hận trễ, bọn hắn chính là muốn rút lui cũng không kịp rồi. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, cả mảnh trời không đều là chém giết dây dưa thân ảnh, theo người vây xem góc độ có thể nhìn thấy, tới trước chặn đường tập kích địch nhân thực lực cao thấp không đều, chẳng qua thì xa xa mạnh hơn linh kiếm môn tu sĩ. Thế nhưng trái lại đường trấn phái ra triệu hoán tu sĩ, lại là thuần một sắc linh hoàng cấp tu sĩ, tại chân tiên vị diện, loại cấp bậc này tu sĩ đủ để khai tông lập phái. Nhìn những kiếp như lang như hổ, giết chóc đã dậy chưa bất kỳ biểu tình biến hóa gì thần bí tu sĩ, linh kiếm môn tu sĩ tràn đầy rung động cùng hưng phấn, trong lòng cũng tại âm thầm suy đoán, đường trấn rốt cục là từ đâu lấy được giúp đỡ. Địch nhân lại là càng đánh càng hoảng, theo vẫn lạc đồng bọn số lượng không ngừng gia tăng, bắt đầu có người hướng phía biên giới chiến trường lui lại, cố gắng tìm cơ hội thoát khỏi. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô từ trong chiến trường truyền đến. "Phùng Hiểu, ngươi không phải đã chết rồi sao?" Hét lên kinh ngạc là một tên áo bào đen tu sĩ, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt triệu hoán tu sĩ, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng bối rối. Tên kia được xưng là Phùng Hiểu triệu hoán tu sĩ ánh mắt lắp một cái, dường như khôi phục rồi một tia thần trí, chẳng qua thoáng qua thì trở nên lạnh lùng như băng, thẳng đến địch nhân đối diện đánh tới. Đông nhiên nhìn thấy đã chết mất người quen khởi tử hoàn sinh, tên kia địch nhân đã sớm tâm thần đại loạn, làm loạn vào công kích lúc, càng là hơn luôn cuống tay chân. Không có qua bao lâu thời gian, hắn liền bị triệu hoán tu sĩ một kiếm đeo đầu, thi thể theo không trung ngã xuống. Trên thực tế không chỉ tên này địch nhân phát hiện dị thường, rất nhiều địch nhân đều nhận ra những kia triệu hoán tu sĩ bên trong quen thuộc gương mặt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng bối rối. Những thứ này đã chết tu sĩ thời điểm tử vong chênh lệch mấy chục trên trăm năm, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, với lại từng cái thực lực tăng nhiều, thời điểm chiến đấu phảng phất cô máy giết người giống như. Địch nhân vô cùng đến thì cảm thấy chột dạ, bây giờ lại cảnh nộ kiểu này quỷ dị tình huống, càng là hơn quân tâm tăng dã, giữ vững được mười mấy tức sau đó, cuối cùng lựa chọn toàn bộ rút lui. Đuổi theo cho ta đi lên, một không muốn buông tha. Theo đường trấn mệnh lệnh được đưa ra, triệu hoán tu sĩ ngay lập tức truy sát mà đi, qua trong giây lát trên chiến trường bóng người thì tiêu tán trong không. Đứng ngoài quan sát linh kiếm môn tu sĩ lại biết, chiến đấu còn xa xa còn chưa có kết thúc, chẳng qua là tạm thời thay đổi rồi sân bãi mà thôi. Nhìn dưới mặt đất tàn mát thi thể, đường trấn quay người nhìn về phía một kiếm mắt đám người, dùng thanh âm nhàn nhạt nói, các ngươi xuống dưới quét dọn chiến trường, sau đó nghĩ biện pháp xác nhận địch nhân thân phận. Chuyện này còn không tính xong, phía sau bọn họ môn phái thì nhất định phải phụ trách. Đường trấn là thực sự nảy sinh ác độc, chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc, đem rồ kỳ đối thủ khống chế thực lực nổ tận gốc. đợi đến thương thế của hắn khỏi hẳn sau đó, rồi sẽ tự mình ra tay truy tra, một khi bị hắn làm rõ ràng tên kia vận mệnh chi luân tu sĩ thân phận, liền xem như Dỗ Kỳ không xuất thủ, hắn cũng sẽ làm cho đối phương trả giá đắt, hoặc là chết, hoặc là lăn ra chân tiên bị diện, ngoài ra không có lựa chọn thứ ba. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc đề cử cất giữ. Chương 1658, trách hỏi Từ Phương. Chương 1658, trách hỏi Từ Phương. 2024-03-14 không có qua bao lâu thời gian, truy sát địch nhân triệu hoán tu sĩ lần lượt trở về. Từng cỗ thi thể bị bọn hắn để quay về, phần lớn mình đầy thương tích, tử thi chống chừng xám trắng trong hai mắt tràn đầy không cam lòng tâm ý tách. Những thi thể này bị ném trên phi hành linh chu, rất nhanh liền chất đầy bong tàu, tràn ngập gây mùi huyết tinh bị đạo. Có chút linh kiếm môn đệ tử nhìn thấy cái này máu tanh trắng cảnh, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, né tránh không dám nhìn thẳng. Một kiếm mắt hít sâu một hơi, nhìn những kia sợ hãi rụt rè đệ tử, trong mắt lóe lên một chút tức giận, chỉ vào bọn hắn mắng to: các ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, thân làm ta linh kiếm môn đệ tử, lại bị một ít thi thể của địch nhân dọa đến. Các ngươi có biết hay không, những địch nhân này cũng là ai, bọn hắn trong này tùy ý chọn ra một, đều có thể đem bọn ngươi giết chết 100 lần. Nếu không phải Đường Trấn các hạ ở chỗ này, các ngươi hiện tại đã sớm biến thành thi thể, còn muốn tu đạo cầu trường sinh, ta nhìn xem các ngươi cầu cái dám. Giận mắng rồi vài câu về sau, một kiếm mắt chỉ huy những đệ tử kia bắt đầu thu thập địch nhân vật phẩm trên người, sau đó thống nhất phóng tới một chỗ, hỏi lại Đường Trấn xử lý như thế nào. Đường Trấn trước đây không nhìn chúng những vật này, nhưng cũng sẽ không tùy tiện ban thưởng cho không cho phép ai có thể, liền nhường một kiếm mắt và trưởng lão riêng phần mình chọn lựa hai loại, còn lại thu sạch vào nhận chữ vật. Những thứ này địch nhân thực lực không yếu, xuất thân thì coi như phong phú, chung vào một chỗ cũng là bút không nhỏ tài nguyên. Chuyện còn lại giao cho các ngươi, làm rõ ràng bọn hắn cụ thể thân phận, sau đó vì linh kiếm môn danh nghĩa tiến hành trách hỏi, cái nào tông môn không để ý tới, đến lúc đó cùng nói cho ta biết. Đường Trấn sau khi nói xong, đối những kia triệu hoán tu sĩ phất phất tay, để bọn hắn lại lần nữa trở về tế đàn. Tại năng lượng trong cơ thể tiêu tán trước, những thứ này triệu hoán tu sĩ còn có thể duy trì một quãng thời gian, Đường Trấn không biết còn có hay không dùng đến bọn hắn lúc, đương nhiên sẽ không nhường hắn tùy tiện tiêu tán. Lại lần nữa phản hồi bên trong phòng của mình, Đường Trấn tiếp tục chữa trị khởi thân thể thương thế. Linh kiếm môn phía trước, cả môn phái tu sĩ lần nữa toàn bộ điều động. Lần trước Đường Trấn là linh kiếm môn mời chào hơn 30 tên đệ tử ưu tú, đánh một trận tiêu diệt 7 tên cường địch, nhường linh kiếm môn uy danh đại trấn, linh kiếm môn trưởng môn để tỏ lòng tâm ý của mình, cho nên bày ra quy mô hùng vĩ chiến trận tới đó tiếp. Thời gian vẹn vẹn hơn một năm nhiều mà thôi, Đường Trấn lại làm ra càng thêm kinh người sự việc. Lấy một đích thất, giết đến Thái Hạo Tông trên dưới câm như hến, dù là ba tên chí cường tu sĩ bị chém giết, nhưng như cũng không dám truy chứ, chỉ có thể lựa chọn nén giận. Rốt cục là gặp cái gì dạng sự việc mới có thể để cho bọn hắn nén giận. Vị này chính mình chủ động tìm nơi nương tựa Đường Trấn các hạ, lại đến cùng lại nhiều lợi hại. Về Đường Trấn tất cả, tựa hồ cũng là một câu đấu đoàn, tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Không ai hiểu rõ đáp án, nhưng mà có một chút có thể khẳng định, chỉ cần có Đường Trấn tại, linh kiếm môn thì không người dám tại trêu chọc. Linh kiếm môn trưởng môn khi biết rồi tin tức này về sau, trầm mặc một lát, lại đột nhiên bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to, cười đến không kiêng nể gì cả. Bên cạnh môn phái tu sĩ không biết trưởng môn cớ gì mà cười, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là từng cái mặt ủ mày chau. Các ngươi vì sao phát sầu? Vấn đề này mặc dù nhìn lên tới nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng là ta linh kiếm môn khó được bay lên cơ hội, nếu nắm chắc thỏa đáng, chưa hẳn không có siêu việt Thái Hạo Tông có thể. So sánh những kia sầu muộn môn phái trưởng lão, trưởng môn lại nhìn thấy trong nguy cấp cơ hội, với lại hiểu rõ loại cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đường Trấn các hạ chính là ta linh kiếm môn tu sĩ, hắn làm bất cứ chuyện gì, ta linh kiếm môn đều sẽ dốc hết sức đảm đương. Bất luận cái gì có đúng Đường Trấn các hạ bất kính người, cũng là đúng ta linh kiếm môn bất kính, tuyệt đối không thỏa hiệp. Trưởng môn đối với chuyện này làm kết luận, tất nhiên Đường Trấn đã làm, bọn hắn cũng không cần cấm kỵ, nếu là có người muốn trả thù, thì tuyệt đối chính là linh kiếm môn sinh tử đại địch. Càng quan trọng hơn một chút ở chỗ, liền xem như linh kiếm môn muốn cùng Đường Trấn phủi sạch quan hệ, những địch nhân kia cũng chưa chắc sẽ bỏ qua bọn hắn. Đã như vậy, liền dứt khoát cùng Đường Trấn buộc chung một chỗ, cùng nhau đối mặt không biết mưa gió gió, như hắn một hồi vinh hoa phú quý. Trường môn đã quyết định được chú ý, linh kiếm môn trưởng lão cũng không thể nói gì hơn, liền xem như thật đúng Đường Trấn có ý kiến, oán hận hắn không nên đem Thái Hạo Tông tu sĩ chém giết, lại cũng chỉ năng lực giấu ở trong lòng. Cấp cho mấy người bọn hắn tìm gấu gan báo, thì không dám đối với việc này chất vấn Đường Trấn, kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Ngay cả Thái Hạo Tông chí cường tu sĩ đều là nói giết thì giết, bọn hắn lại là cái éo gì? Thật chọc giận tên sát thần này, liền xem như linh kiếm môn tu sĩ, Đường Trấn cũng sẽ không lưu nửa chút thể diện. Chẳng qua dứt bỏ chuyện này ảnh hưởng trái chiều, linh kiếm môn các trưởng lao thì cảm giác tâm trạng khuấy động, chính mình trong môn phái có như vậy một vị đại năng trấn thủ, liền xem như sau khi ra ngoài thì cảm giác địa vị hơn người một bậc a. Đường Trấn các hạ quay về, có người hô to một tiếng, tất cả linh kiếm môn trong ngoài ngay lập tức tiếng như sóng chiều, cùng kêu lên hô to, cùng nên thái thượng trưởng lão trở về tông môn. Thanh âm này đều nhịp, ngay cả không khí đều đi theo nhìn chấn động, đồng thời thiên không cánh hoa tản mát, làn gió thơm trận trận đồng bền, hít một hơi thì khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Lại có tiên hạc linh chim khách phía trước dẫn đường, hơn ngàn nữ đệ tử đặt song song cùng leo núi cầu thang bên cạnh, người người cầm trong tay thất thải tổ bạ trang trí bảo kiếm, vũ ý bay múa phiêu nhiên như tiên. Không trung lại có trăm tên linh kiếm môn tu sĩ, người 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 mặc màu vàng kim chiến giáp, trên không trung mở một cái thông đạo, đối chậm rãi đi tới phi hành linh chu cúi người chào. Phi hành linh chu phía trên linh kiếm môn tân tú, lúc này mỗi cái cầm kiếm đứng trang nghiêm, trên mặt lại khó nén tâm tình kích động. Mặc dù biết rõ này nghi thức hoang nên không phải là vì bọn hắn mà bài trí, nhưng mà thân làm đi theo đường chấn cùng nhau trở về thành viên, bọn hắn cũng là cùng có vinh yên. Dọc theo kim giáp tu sĩ mở thông đạo, phi hành linh chu chậm rãi rơi xuống đất, linh kiếm môn trưởng môn đám người cùng nhau chào đón, chuẩn bị tiếp đường chấn xuống thuyền. Làm phiền chư vị, đường chấn ở chỗ này đã tạ. Đường chấn theo phi hành linh chu trên phiêu nhiên mà xuống, đối trưởng môn cùng các trưởng lão khác chắp tay hành lễ, sắc mặt lại hết sức lạnh nhạt. Thái thượng trưởng lão lần này xuất hành, để cho ta linh kiếm môn uy danh đại chấn, lẽ ra bị này lễ ngộ. Linh kiếm môn trưởng môn cũng không nói thêm cái gì, bọn hắn hành động liền đã biểu lộ tự thân thái độ, đường chấn nhìn một chút có thể đã hiểu. Hai bên hàn huyên vài câu, liền cùng nhau dọc theo thật dài cầu thang hướng trong tông môn đi đến. Một kiếm mắt tìm thấy cơ hội, đem trên đường trở về sự việc nói cho trưởng môn, nhường trưởng môn giật mình, chẳng qua rất nhanh liền mặt lộ vẻ cảm khái. Bọn hắn lúc trước còn đang ở thương thảo ứng đối ra sao công kích của địch nhân, ai ngờ nghĩ địch nhân kỳ thực đã xuất hiện, kết quả lại bị đường chấn tại đường về trên nửa đường gặp được, sau đó thuận tay thì giải quyết. Biết được mấy tên địch nhân thân phận về sau, linh kiếm môn trưởng môn nghi ngờ không thôi, một mặt là cảm thán sự mạnh mẽ của kẻ địch, mặt khác lại là tại tò mò triệu hoán tu sĩ thân phận. Đối với đường chấn yêu cầu vì linh kiếm môn danh nghĩa đối với địch nhân trách hỏi, trưởng môn thì tỏ vẻ ủng hộ, dù sao lưng tựa đường chấn vị này lại năng, xảy ra sự tình bọn hắn thì không sợ. Chương 1659, nguy cơ cùng cảnh giới. Chương 1659, nguy cơ cùng cảnh giới. 2024-03-14 đường chấn trở về linh kiếm môn sau đó, thì về đến tự mình tu luyện đỉnh núi, nghiêm cấm bất luận kẻ nào quấy rầy. Tất cả mọi người hiểu rõ thương thế của hắn chưa lành, đóng cửa từ chối tiếp khách cũng là vì rồi chữa trị thương thế, cho nên cũng tự giác không tới quấy rầy, đồng thời phái chuyên gia tiến hành thủ hộ. Đối với đường chấn chuyện phân phó, thì rất nhanh liền có người đi làm, tại dần dần phân biệt rồi những địch nhân kia lai lịch thân phận về sau. Linh kiếm môn thì điều động tu sĩ phân phó các nơi, đem trách hỏi thư tín đưa đi lên cửa. Truyền tin linh kiếm môn tu sĩ thì không nói nhảm, trực tiếp đem thư tín đưa đến sau đó, thì ngay lập tức tiến về chỗ tiếp theo địa điểm. Đối với linh kiếm môn đưa tới thư tín, những môn phái kia có kinh ngạc, có khinh thường, có dứt khoát bỏ mặc. Những môn phái kia cũng không rõ ràng tu hành giới gần đây biến hóa, còn đem linh kiếm môn trở thành nguyên bản không trên không dưới môn phái nhỏ, cho rằng không cần để ý tới. Thậm chí còn có tông môn kêu gào, linh kiếm môn dám sát hại tông môn của mình tu sĩ, nhất định phải nợ máu trả bằng máu mới được. Chẳng qua đại đa số môn phái cũng nghe nói đường chấn thanh danh, cùng với hắn ở đây Thái Hạo Tông hành động vĩ đại, nhận được thư tín sau đó không dám kinh thường, vội vàng thương thảo cách đối phó. Nếu để cho đường chấn giết đến tận cửa, bọn hắn coi như thật muốn trợn tròn mắt. Đầu tiên là chém giết 7 tên cương địch, trọng thương 3 người đánh ra to như vậy thanh danh, sau đó lại đại náo Thái Hạo Tông, liên sát 3 tên trí cường tu sĩ, đường về lúc càng là hơn liên sát 100 tên phục kích địch nhân. Đường chấn lúc này thanh danh, dường như đã cùng sát thần không khác. Ai cũng không muốn trêu chọc như vậy một vị cương địch, có chút sơ sẩy một cái liền có thể dẫn đến môn phái hủy diệt. Vì linh kiếm môn phát ra truy chứ thư tín, tất cả tu hành giới đều bị khiến cho rung chuyển bất an, những kia nhận được thư tín môn phái thậm chí trong âm thầm qua lại thương thảo, rốt cục làm sao ứng đối với chuyện này. Trầm mặc sau một thời gian ngắn, cuối cùng có môn phái làm ra đáp lại. Bọn hắn điều động tu sĩ tiến về linh kiếm môn, đưa lên một phần trọng lễ nhận tội, cũng tỏ vẻ đối với việc này không biết chút nào. Cũng công bố trải qua điều tra xác định, bị chém giết tu sĩ gia nhập một bí mật tổ chức, lần này ở nửa đường trên chặn giết đường chấn, đoán chừng cũng là kia tổ chức thần bí gây nên. Chẳng qua tất nhiên tu sĩ kia thuộc về mình môn phái, bọn hắn thì có trốn tránh không được trách nhiệm, cho nên lần này chuyên đến nhà tạ tội, hy vọng đường chấn cùng linh kiếm môn có thể mở một mặt lưới. Đường chấn đóng cửa từ chối tiếp khách, việc này cứ giao cho linh kiếm môn xử lý, trưởng môn tự mình tiếp kiến rồi đến nhà tạ tội tu sĩ, cũng tỏ vẻ nhất định sẽ hướng đường chấn chuyển đạt cái náy của bọn hắn. Đưa tiến rồi một đợt tu sĩ sau đó, không có qua bao lâu thời gian, thì có đợt thứ hai cùng đợt thứ ba môn phái tu sĩ đến nhà, đều không ngoại lệ đều là đồng dạng lý do thoái thác, tỏ vẻ chính mình đối với chuyện này cũng không hiểu biết. Tiếp xuống trong một quãng thời gian, thỉnh thoảng liền sẽ có môn phái khác tu sĩ đến nhà, đồng thời mang theo trọng lễ nhận tội. Linh kiếm môn trong bảo khố bây giờ đã bị nhét tràn đầy, nhường mắt thấy cảnh tượng này, trưởng môn đám người nóng mắt vô cùng, linh kiếm môn chưa từng như thế giàu có qua. Chẳng qua những vật này đều thuộc về thuộc cùng đường chấn, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào cũng không dám vận dụng mảy may. Đúng lúc này, Dô Kỳ thay đường chấn truyền lời, tỏ vẻ linh kiếm môn có thể vận dụng 1/3 món quà, dùng cho ủng hộ linh kiếm môn phát triển, còn lại 2/3 thì tạm thời niêm phong tích trữ. Nghe được Dô Kỳ truyền lời, linh kiếm môn trên dưới một mảnh hoan hỉ. Có rồi những vật này, bọn hắn tài nguyên tu luyện đều sẽ càng phát ra phong phú, thực lực tăng lên cũng sẽ càng nhanh một bước. Mặc dù chỉ là vận dụng 1/3, nhưng mà linh kiếm môn tu sĩ đã thỏa mãn, rốt cuộc đây là đường chấn tư nhân tài nguyên, đối phương cách làm đã đầy đủ hào phóng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt thì qua thời gian 1 năm, trong thời gian này đường chấn vẫn luôn bế quan, tu hành giới cũng là gió nổi mây phun. Cũng không phải tất cả tiếp vào thư tín tông môn cũng tới trước tạ tội, có chút môn phái từ đầu đến cuối không có phản ứng, còn có tông môn tuyên bố việc này chính là hành vi cá nhân, môn phái không cần phải để ý tới. Đường chấn nếu là dám đến, đều có thể lý thuyết một phen, bọn hắn cũng không sợ. Những môn phái kia lớn lối như thế, kỳ thực cũng cùng Thái Hạo Tông thái độ liên quan đến. Từ lần trước đường chấn đại náo trăm tông thi đấu hội trường sau đó, Thái Hạo Tông vẫn luôn cũng không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, hứa hẹn cho đường chấn bồi thường thì từ đầu đến cuối không có đưa đến. Nhìn thấy Thái Hạo Tông thái độ cứng rắn như thế, những kia môn phái nhỏ liền lựa chọn cùng phong, đồng thời cười thầm những kia chủ động tới cửa ra hỏa, thật sự là nhát gan sợ phiền phức gốc. Nay đường chấn đắc tội Thái Hạo Tông, hai bên thù hận đã không thể hóa giải. Có trời mới biết khi nào rồi sẽ đúng linh kiếm môn độc thủ, đem đường chấn trực tiếp chém giết. Đường chấn nếu là chết rồi, những môn phái kia nhận lỗi thì trôi theo dòng nước, đến cuối cùng chẳng phải là không công thứ bị thiệt hại. Về phần Đường Chấn sẽ hay không tìm tới cửa, hay là xem trước một chút hắn có thể hay không sống qua Thái Hạo Tông trả thù lại nói, lui một bước nói, hắn Đường Chấn liền xem như thật đến nhà, cũng được, đem trách nhiệm đẩy lên chết mất tu sĩ trên người. Trừ ra ngoại giới quần quật sóng ngầm bên ngoài, Linh Kiếm Môn nội bộ cũng là lòng người bàng hoàng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Linh Kiếm Môn rất nhiều thế tục sản nghiệp cũng bị phá hoại, đồng thời còn có người viên thương vong, địch nhân lưu lại manh mối, cũng mơ hồ chỉ hướng Thái Hạo Tông. Đối với loại tình huống này, Linh Kiếm Môn tu sĩ cũng lo lắng, sợ Thái Hạo Tông thật đúng Linh Kiếm Môn phát động công kích. Mặc dù trong khoảng thời gian này đến nay, Linh Kiếm Môn thực lực phi tốc tăng lên, nhưng mà cùng Thái Hạo Tông so sánh, vẫn như cũ kém đến không phải cực nhỏ. Loại tình huống này hai bên nếu là khai chiến, cuối cùng thua khẳng định là Linh Kiếm Môn. Một ít thanh âm không hài hòa xuất hiện, tựa hồ tại chỉ trích trưởng môn không nên giúp đỡ Đường Chấn canh chứ, nếu lúc trước có thể không đếm xỉa đến, cũng không cần có những phiền toái này rồi. Thì có người chỉ trích Đường Chấn lòng tham, Linh Kiếm Môn thay hắn gánh chịu áp lực, lại chỉ được chia 1/3 món quà, thực sự có chút không công bằng. Lẽ ra đem toàn bộ món quà lấy ra, nhường Linh Kiếm Môn tu sĩ hưởng dụng, như vậy mới xem như hợp tình hợp lý. Đám gia hỏa này lúc này ngược lại là quên rồi, nếu là không có Đường Chấn cung cấp những kia tài nguyên, bọn hắn hiện tại thời gian sẽ trôi qua như thế rộng rãi. Dù kỳ đối mặt những kia đối với sư tôn địa đặt đồn nhảm, chỉ là ở trong lòng âm thầm cười lạnh, đồng thời đem những kia nhảy được náo nhiệt nhất Linh Kiếm Môn tu sĩ toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Chờ đến cơ hội thích hợp, hắn nhất định sẽ làm cho đám này Bạch Nhãn Lang trả giá đắt. Tại Đường Chấn bế quan dưỡng thương thời gian bên trong, Dụ Kỳ luôn luôn không có thả lỏng chính mình tu luyện, thực lực hôm nay đã càng phát ra cường hãn, quả thật không hổ là vận mệnh lực lượng gia thân sủng nhi. Mặc dù khoảng cách Đường Chấn tu vi còn chênh lệch rất xa, nhưng mà Dụ Kỳ thì vẫn như cũ có thể một mình gánh vác một phương, đợi một thời gian, chắc chắn biến thành chân tiên vị diện nhân vật hết sức quan trọng. Ngay tại ngoại giới thế cuộc càng chặt chẽ trương, dường như mưa gió nổi lên lúc, Đường Chấn tại Linh Kiếm Môn bế quan nơi, cuối cùng truyền đến một tia tiếng động. Chậm rãi mở ra hai mắt, Đường Chấn phun ra một ngụm trọc khí. Trước mặt nham thạch bị trọc khí đục vào, trong khoảnh khắc trở thành một phấn, lại xâm nhập nham thạch ba thước có thừa. Một năm bế quan tu dưỡng, chẳng những thương thế khỏi hẳn, với lại tu vi tăng lên rất nhiều, có thể lại không được bao lâu thời gian, có thể tăng lên tới cảnh giới mới. Lâu thành tu sĩ tấn thăng giới chủ sau đó, sẽ có 3 lần cảnh giới tăng lên, trong quá trình này lại không ngừng phóng đại ấn đường không gian, nhường lâu thành cơ thạch phẩm chất lần nữa tăng lên. Cùng lúc đó triệu hoán tu sĩ thực lực cũng sẽ không ngừng tăng lên, và tăng lên tới cảnh giới thứ 3 lúc, triệu hoán tu sĩ thực lực đã cùng giới chủ tu sĩ tương xứng. Nếu thế giới bản nguyên đầy đủ, chuyển hóa đầy đủ năng lượng thiên địa, triệu hoán tu sĩ thậm chí không hạn số lượng, một tên giới chủ liền có thể trấn áp một tòa vị diện. Một cái khác chỗ tốt chính là, theo ấn đường không gian không ngừng phóng đại tăng lên, đều sẽ tự thành một hỗn độn thế giới, tự phát sinh ra năng lượng thiên địa. Và tiến hóa đến cực hạn lúc, thậm chí không cần thế giới bản nguyên, cũng có thể thỏa mãn triệu hoán tu sĩ cần thiết. Về phần tiến thêm một bước, chính là siêu việt giới chủ cấp bậc, ấn đường hỗn độn thế giới diễn hóa thành thế giới chân chính, có thể diễn sinh vạn vật, biến thành chân chính tạo vật chủ. Lúc này lâu thành tu sĩ là có thể dựa theo tâm ý của mình, sáng tạo có máu có thịt sinh mệnh, mà không phải nguyên bản pháp tắc tạo vật. Bất luận cái gì một tên vong giả linh hồn bị đưa vào thế giới này, đều có thể trong một ý nghĩ trọng sinh, chỉ cần tạo vật chủ nguyện ý, tồn tại ngàn năm vạn năm thì dễ như trở bàn tay. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khói bụi khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc đề cử cất giữ. Chương 1660, xuất quan đòi nợ. Chương 1660, xuất quan đòi nợ. 2024-03-14 lúc này Đường Chấn khoảng cách cảnh giới thứ nhất còn kém một bước, biến thành tạo vật chủ cấp, càng là hơn xa không thể chạm. Đường Chấn cũng không sốt ruột, ở vào tầng cao nhất lâu thành tu sĩ, cái nào một cái không là sống sót vô số năm lao quái vật, tự mình tu luyện đến nay cũng bất quá mấy chục năm, lại có gì có thể nóng nảy. Tu luyện đường xa xa, chỉ cần thủ vững bản tâm, từng bước tiến lên liền có thể. Đứng dậy đi ra tu luyện sân động, lập tức có Linh Kiếm Môn thủ quan tu sĩ tiến lên hành lễ, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Lão giả này là Linh Kiếm Môn chân chính nguyên lão, Đường Chấn bế quan chữa thương lúc, chính là hắn chủ động xin đi, một tấc cũng không rời là Đường Chấn canh cổng thủ hộ. Hơn một năm nay đến cảm tạ ngươi thủ hộ, đây là của ta một chút tâm ý, còn xin không muốn trì hoãn. Đường Chấn nói chuyện công phu, tiện tay lấy ra một tia thế giới bản nguyên, vứt xuống trong tay lão giả. Lão giả cảm thụ lấy thế giới bản nguyên tán phát bành trướng khí tức, trong lòng khó nén kích động, chẳng qua vẫn lắc đầu một cái nói, các hạ bây giờ trọng thương mới khỏi, chính là cần những thứ này kỳ bất lúc, hay là giữ lại chính mình dùng đi. Nói đến đây, lão giả kia lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cảm khái thở dài. Lão phu cả đời nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng Linh Kiếm Môn có thể vấn đỉnh chân tiên giới, nếu là quả thực như thế, có chết cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Bây giờ vì ngài tồn tại, Linh Kiếm Môn đã nhất phi chủ thiên, lão phu nhìn ở trong mắt, trong lòng vui mừng, chỉ hy vọng ngài năng lực mang theo Linh Kiếm Môn sớm ngày biến thành chân tiên giới bá chủ. Nghe được lão giả lời nói, Đường Chấn cười cười, tại một số phương diện hai người chờ mong ngược lại là nhất trí, chính mình không phải là không vì để cho Thánh Long chiến khu danh dương thiên hạ mà nỗ lực. Thân thể của ngươi đã vì ám thương mà mục nát, nếu không nghĩ biện pháp chữa trị, có thể không ngoài 10 năm rồi sẽ vỡ lạc. Đã ngươi muốn nhìn đến Linh Kiếm Môn vấn đỉnh chân tiên giới cảnh tượng, liền đem cái này đem vật phẩm luyện hóa hấp thụ, sau đó kiện kiện khang khang còn sống, chờ lấy ngày đó đến đi. Đường Chấn nói đến đây, liền cất bước rời đi, thẳng đến Linh Kiếm Môn hạch tâm khu vực. Bạch Phát lão giả nhìn trong tay thế giới bản nguyên, cơ thể run nhẹ nhẹ, sau đó đối đi xa Đường Chấn túi người hành lễ. Như thế liền đa tạ các hạ, lão hủ có hy vọng thực hiện cả đời mong muốn, hy vọng. Linh Kiếm Môn đại điện bên trong, Đường Chấn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chúc mừng Thái thượng trưởng lão xuất quan. Đang nghị sự chúng tu sĩ thấy thế, liền vội vàng đứng lên rời chỗ ngồi, đối Đường Chấn đồng nói hạ, trong lòng áp lực thì tan theo mây khói. chỉ cần Đường Chấn khỏi bệnh xuất quan, những kia uy hiếp liền đã không còn tồn tại. Thử hỏi lúc trước huy hoàng chiến tích còn tại đó, lại có ai dám trêu chọc trạng thái toàn mãn Đường Chấn? Đối mọi người gật đầu một cái, Đường Chấn nhìn về phía đứng ở một bên Dụ Kỳ, dùng thanh âm nhàn nhạt nói, đem những kia chậm chạp không có đến nhà nhận lỗi môn phái danh sách lấy ra, ta muốn đi ra ngoài hoạt động 2 ngày, tiện thể đem thăm hỏi một chút những tông môn này. Đường Chấn sắc mặt bình tĩnh, nhưng là mặc cho ai cũng năng lực nghe ra hắn trong giọng nói sát ý linh kiếm môn tu sĩ thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, sợ là không được bao lâu thời gian, chân tiên giới lại muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu rồi. Nói đến những môn phái kia cũng là đáng đời, từng cái trong lòng còn có may mắn, từ chối chịu tội, hiện nay lại rất sắp đại họa lâm đầu rồi. Đường Chấn sát thần tên tuổi sớm đã chuyên ra, thử hỏi sát thần lâm môn, còn có thể có chuyện tốt gì? Về phần những kia lựa chọn đến nhà bồi tội môn phái, bây giờ nên có thể thở phào, Đường Chấn tất nhiên thu bọn hắn nhận lỗi, đương nhiên sẽ không lại đi tìm bọn hắn gây chuyện. Dụ Kỳ đem một phần danh sách đưa qua, thứ này hắn sớm liền chuẩn bị tốt, hiểu rõ Đường Chấn sớm muộn sẽ muốn. Đem danh sách đưa tới về sau, Dụ Kỳ do dự một chút, hay là mở miệng nói, "Sư tôn, ngài lần này ra ngoài, có thể cho phép ta linh kiếm môn tu sĩ cùng nhau đi theo?" Đường Chấn quét Dụ Kỳ một chút, nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý Dụ Kỳ sẽ đưa ra dạng này đề xuất, khẳng định là có nguyên nhân gì, chính mình không cần hỏi nhiều, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ có một lời giải thích. Dụ Kỳ thấy Đường Chấn đáp ứng, liền vội vàng không người gửi tới lời cảm ơn, trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn cùng vẻ ngoan lệ. Bên cạnh trưởng môn đám người thấy thế, trong lòng lại thở dài trong lòng, hiển nhiên là đoán được Dụ Kỳ ý nghĩ. Quá khứ thời kỳ, đối mặt những kia chửi bới Đường Chấn linh kiếm môn tu sĩ, Dụ Kỳ ra vẻ làm như không thấy, nhưng trên thực tế đã sớm ghi ở trong lòng, bây giờ sợ là muốn tiến hành trả thù. Cho dù đối với loại chuyện này vô cùng mâu thuẫn, nhưng mà những kia linh kiếm môn tu sĩ đúng là con sâu làm rầu đổi canh, bây giờ linh kiếm môn đã đập nổi dìm thuyền cùng Đường Chấn buộc chung một chỗ, điều này cản trở ra hỏa coi như nhanh chóng kiểm tra vi diệu. Nghĩ đến đây trưởng môn thì không do dự, đối Dụ Kỳ nói ra, người nào đi theo thái thượng trưởng lao xuất trình, liền từ Dụ Kỳ ngươi tới cho định, đến lúc đó cho ta biết một tiếng liền có thể. Dụ Kỳ ở đâu không biết trưởng môn nhìn thấu mình tâm tư, chẳng qua hắn nếu đã vậy nói, không còn nghi ngờ gì nữa chính là đã ngầm cho phép cách làm của mình. Đa tạ trưởng môn. Dụ Kỳ quay người đối trưởng môn hành lễ, cảm tạ hắn đúng ủng hộ của mình. Vung tay đi làm đi, thiên tư của ngươi hiếm thấy trên đời, làm việc cũng là quả quyết lưu loát, linh kiếm môn tương lai giao cho trong tay của ngươi, tuyệt đối sẽ càng phát ra hưng vượng. Ngay trước mặt Đường Chấn, trưởng môn đã biểu lộ thái độ, tương lai linh kiếm môn trước trưởng môn, đã trừ Dụ Kỳ ra không còn có thể là ai khác. Những trưởng lao khác nghe vậy, mặc dù trong lòng hâm mộ, nhưng cũng không dám nhắc tới ra ý kiến phản đối, rốt cuộc Dụ Kỳ bối cảnh thực lực, còn có lãnh tụ khí chất, cũng hoàn toàn có thể đảm nhận trưởng môn trách nhiệm. Lật khắp linh kiếm môn trên dưới, sợ là thì tìm không thấy một có thể cùng sánh vai người, có thể xưng nhất chi độc tú. Sự việc bàn bạc hoàn tất, tiếp xuống liền bắt đầu sắp đặt cụ thể hạng mục công việc. Rất nhanh tất cả linh kiếm môn thì có tin tức truyền ra, thái thượng trưởng lão Đường Chấn khỏi bệnh xuất quan, chuẩn bị ra ngoài đi dạo, tiện thể thăm hỏi một chút những kia không đem linh kiếm môn để ở trong mắt tông môn. Tất cả tông môn vì thế mà chấn động, tiếp theo nhảy cẫng hoan hô, đối với Đường Chấn lần này xuất hành, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Đường Chấn đi ra ngoài một lần, linh kiếm môn danh vọng liền lên trướng một lần, lần này không biết lại sẽ sáng lập loại nào truyền kỳ. Có người hoan hỉ, tự nhiên có người phát sầu, linh kiếm môn trong thì có một ít tu sĩ, sắc mặt âm trầm hơi bại, cả ngày trong không dám phóng ra cửa phòng một bước. Lúc trước Đường Chấn bế qua lúc, bọn hắn nhảy được náo nhiệt nhất, trong âm thầm từng không chỉ một lần chửi bới phàn nàn, nói là nếu không phải Đường Chấn, linh kiếm môn cũng sẽ không dựng đứng đông đảo cường địch. Thế nhưng theo Đường Chấn xuất quan, bọn hắn những kia hoặc là dụng ý khó dò, hoặc là lòng tham không đủ, cùng với chỉ cầu nhất thời vui sướng ngôn luận, lại tại trong lúc đó biến thành bữa đòi mạng. Nhưng mà có một số việc căn bản là không có cách tránh thoát, liền xem như bọn hắn trốn không gặp người, môn phái chiêu mộ lệnh vẫn như cũ đưa đến trước mặt. Nhìn đỏ tươi chiêu mộ lệnh, những kia tự cho là có thể tránh thoát một kiếp tu sĩ, tất cả đều mặt xám như cho tàn, cười thảm nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn lần này đi theo xuất trình, 100% là một đi không trở lại. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Cảm tạ, tiêu giao các chủ khói bùi khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc đề cử cất giữ. Chương 1661, xuất phát tiền thanh lý môn hộ. Chương 1661, xuất phát tiền thanh lý môn hộ. 2024-03-14 linh kiếm môn trên quảng trường, một đám tu sĩ ngạo nghệ đứng trang nghiêm. Linh kiếm môn hơn phân nửa tinh anh đã tập kết ở đây, bọn hắn thân mang thống nhất chiến giáp, sau lưng trói chặt nhìn thợ rèn tỉ mỉ rèn đúc trường kiếm, mỗi cái khí độ bất phàm. La binh chi gan, lúc này linh kiếm môn tu sĩ trong lồng ngực kích động dị thường, chỉ vì bọn hắn sắp đi theo trong suy nghĩ nhân vật truyền kỳ cùng nhau xuất chinh. Bây giờ linh kiếm môn bên trong, 9 thành 9 đệ tử cũng đúng Đường Chấn kính sợ có phép, cũng xem làm cả đời đuổi theo mục tiêu. Lực lượng một người chiến cường địch, nhường đối thủ trong lòng run sợ, đây là cỡ nào hào khí bậc mây. Nếu là mình cũng có thể như thế, làm không hưởng công tu hành một thế. Cho nên lần này đi theo xuất trình, linh kiếm môn tu sĩ khí thế như hồng, loại đó phong thái nhường người đứng xem cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tất nhiên đội ngũ này bên trong thì có không hài hòa cảnh tượng tồn tại, phía sau thì có vài chục tên tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, dường như này kích tình mênh mông một màn cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí có một ít tu sĩ hai chân còn đang ở run run rẩy rẩy, nhìn về phía đứng ở phía trước Dụ Kỳ lúc thì tràn đầy vô tận hận ý. Hiện tại chúng tu sĩ đều đã biết được, chính là Dụ Kỳ phụ trách điểm tuyển ra trương thu danh sách nhân viên, mà bọn hắn sẽ bị chọn chúng thì toàn bộ là Dụ Kỳ một người làm việc. Đây là trắng trợn trả thù. Chỉ vì bọn hắn từng tại Đường Chấn trong lúc bế quan tùy ý chửi tới, nói rất nhiều lời không nên nói, nhường linh kiếm môn tu sĩ lòng người lưu động, cho nên Dụ Kỳ mới theo dõi bọn hắn. Kỳ thực loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, vừa có thể hiểu thành đúng người nào đó bất mãn, biểu đạt trong lòng không nhanh, cũng đồng dạng có thể hiểu thành lòng mang ý đồ xấu, ý đồ phá hoại tông môn ổn định. Nếu là truy trừ xử phạt, đồng dạng cũng là khả khinh khả trọng, đều xem người cầm quyền tâm tình làm sao. Làm quyền lực này phóng tới Dỗ Kỳ trong tay về sau, hắn lựa chọn tối thủ đoạn tàn nhẫn, trực tiếp muốn những tu sĩ này mệnh. Chỉ cần tại xuất chinh trên đường qua loa dùng chút ít thủ đoạn, những tu sĩ này rồi sẽ chết bởi các loại bất ngờ, hơn nữa còn sẽ không có người thay bọn hắn giải oan ra mặt. Biết rõ phía trước là ngõ cụt, chính mình lại muốn từng bước một đi tiếp, đây mới là chuyện thống khổ nhất. Ta không cam tâm. Một tên linh kiếm môn tu sĩ lớn tiếng gầm thét, hai mắt xích hồng như máu, cũng không còn cách nào trầm mặc xuống dưới. Hắn nhảy ra đám người về sau, vọt thẳng đến Dỗ Kỳ trước mặt, khàn cả giọng giận dữ hét, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, cũng bởi vì ta nói ngươi sư tôn một ít nói xấu, giống như này ra hại ta. Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán, không phải liền là nghĩ tại xuất chinh trên đường hại chết ta. Nếu là bị ngươi được như ý lời nói, trong thiên địa này còn có công lý tồn tại sao? Nhìn thấy tên này môn phái tu sĩ bị điên dáng vẻ, bên cạnh mấy tên trưởng lao âm thầm nhíu mày, đang muốn ra tay đem nó cầm nã lúc, Dỗ Kỳ lại phất tay ngăn lại. Hắn cất bước đi đến tên tu sĩ kia trước mặt, dùng nhàn nhạt ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, đem đường trấn dáng vẻ học rồi 7-8 phần tương tự. Thế nào, ngươi cảm thấy tủi thân? Nghe được Dỗ Kỳ tên kia linh kiếm môn tu sĩ cười lạnh, không sai, đúng là ta cảm thấy tủi thân. Linh kiếm môn nếu là bị ngươi tên tiểu nhân này khống chế, tương lai còn có cái gì tiền đồ? Dỗ Kỳ nghe vậy lắc đầu, quét mọi người chung quanh một chút, chỉ vào tên kia linh kiếm môn tu sĩ quát lên, kỳ thực ta đã cho ngươi cơ hội, đều xem ngươi xuất chinh sau sẽ như thế nào biểu hiện. Chẳng qua ngươi tất nhiên chết cũng không hối cải, ta cũng liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Tên tu sĩ kia chỉ là cười lạnh, lại không ngôn ngữ. Ta lại hỏi ngươi, tông môn nguyên bản phân phối tài nguyên dâng lên ba thành, này là từ đâu tới? Tu sĩ kia cười lạnh, là ngươi sư tôn cho lại như thế nào, này đồng dạng là ta linh kiếm môn thứ gì đó, dựa vào cái gì ta không thể dùng. À, vậy ta ngược lại là hỏi ngươi, những kia nhận lỗi môn phái có từng đã từng nói, những vật này là cho linh kiếm môn. Tu sĩ nghẹn lời, giải thích, ngươi sư tôn là linh kiếm môn một thành viên, hắn đổ vật tự nhiên thì tông môn. Dỗ Kỳ cười lạnh, tiếp tục nói, đã như vậy, vậy ngươi vì sao không đem ra sản cống hiến tông môn, ngươi chẳng lẽ không phải linh kiếm môn một thành viên? Tu sĩ con mắt đi lòng vòng, cái chảy cái cối nói, ta chuẩn bị làm như thế, chỉ là chưa kịp mà thôi. Dỗ Kỳ gật đầu một cái, đối người bên cạnh nói ra, nhớ kỹ hắn, đem ra sản của hắn toàn bộ xung công, một chút đều không cho bỏ sót. Tu sĩ kia nghe vậy, ngay lập tức hét lớn, các ngươi không thể làm như thế, ta còn có vợ con, đều bị các ngươi xung công, bọn hắn làm như thế nào công việc? Dỗ Kỳ thì không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi, ngươi nhiều đến rồi tài nguyên tu luyện sau vẫn như cũ bất mãn, khắp nơi giải ngôn luận, công bố tên để cho ta sư tôn đem toàn bộ nhận lỗi xuất ra, luôn từ ác độc những câu chú tâm. Ta lại hỏi ngươi, sư tôn ta có từng đắc tội ngươi, lại có từng bạc đãi ngươi, để ngươi làm ra kiểu này vong ân phụ nghĩa sự việc? Tu sĩ kia ánh mắt trốn tránh, cúi đầu nói ra, mặc dù là như thế, thì tội không đáng chết, cho dù ta nói lời không nên nói, thì so ra kém ngươi ác độc tâm địa, lại muốn ám sát đồng môn. Ha ha, đồng môn. Dỗ Kỳ cười lạnh một tiếng, chỉ vào tu sĩ kia lạnh lùng nói, nhận đồng môn ân huệ mà không biết cảm ơn, tông môn nguy cấp lúc lại ra ngoài tránh né, đồng thời vụng trộm chửi bới tông môn cao tầng, trước công chúng hạ nói chuyện giật gân, thì ngươi mặt hàng này, thì có mặt xứng trở thành đồng môn của ta. Nếu không phải sư tôn nhân hậu, không cùng các ngươi những lũ tiểu nhân này so đo, nếu không phải trưởng môn lo lắng tạo thành dung chuyện, đối với cách làm của các ngươi liên tục hoang dung, chỉ bằng ngươi xúc phạm mấy đầu môn quy, còn có thể sống đến bây giờ. Ta hôm nay thì công khai kể ngươi nghe, hôm nay ngươi nếu không đi theo xuất trình, ta có thể giết ngươi, nếu là ngươi đi theo xuất trình, ta đồng dạng sẽ giết ngươi. Chẳng qua cái trước thuộc về kháng mệnh bất tuân, hắn có thể được một phần vinh quang, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi muốn lựa chọn như thế nào? Nghe được Dỗ Kỳ những lời này, tên tu sĩ kia thân thể mềm nhũn, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Ta không phục. Mười mấy tức về sau, hắn dậy rủa lấy đứng lên, đối chung quanh linh kiếm môn tu sĩ giống to, đúng là ta không phục, kia đường trấn vì ta linh kiếm môn dựng đứng đông đảo cường địch, làm sao còn có công lao? Lỡ như linh kiếm môn bị hủy, hắn chính là lớn nhất tội nhân. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, lại nơi nào có sai? Còn không đợi Dỗ Kỳ nói chuyện, một kiếm mất thì cười lạnh thành tiếng, một cước đem tu sĩ kia đá bay ra ngoài, mang to, bớt ở chỗ này bản lộng thị phi, cố ý tranh thủ đồng tình, ngươi trước đây hành động, nơi nào có nửa chút là tông môn suy tính ý nghĩa. Lòng tham không đủ, bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm, một lòng chỉ nghĩ cho mình nhiều vất chỗ tốt, tùy ý chửi đối thái thượng trưởng lão. Hiện tại còn dám xảo ngôn lệnh sắc, vẻ công sự thực, thực sự là chết không có gì đáng tiếc. Vừa dứt lời, một kiếm mất trường kiếm ra khỏi vỏ, sau đó chỉ thấy tu sĩ kia thủ cấp phóng lên tận trời, lăn xuống bụi bặm, đầy mắt đều là vẻ không cam lòng. Dỗ Kỳ chỉ là lạnh lùng nhìn một màn này, đồng thời bất động thanh sắc đảo qua đám người, những kia chột dạ người liền tranh thủ đầu chuyển hướng một bên. Hắn biết mình gia nhập linh kiếm môn thời gian quá ngắn, nhưng lại danh tiếng quá thịnh, dẫn tới rất nhiều linh kiếm môn tu sĩ bất mãn. Trước kia thì cũng thôi đi, hắn một lòng vì rồi tăng cao tu vi, không thèm để ý đám đạo trích kia hàng người. Thế nhưng bây giờ chí hướng của hắn là khống chế linh kiếm môn, mượn sư tôn uy thế tăng lên sức ảnh hưởng của mình, nhường tông môn càng phát ra cường đại, cuối cùng trở thành trong tay mình có thể tùy ý thúc đẩy một thanh lợi kiếm. Vừa nãy một màn kia, sao lại không phải hắn thừa cơ biểu hiện chính mình tồn tại, nhường những kia đối với mình bất mãn tu sĩ đã hiểu chính mình đối địch người thủ đoạn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Dỗ Kỳ tiêu hùng chi tư đã chậm rãi hiện lộ. Đây mới thật sự là vận mệnh chi luân tu sĩ, lạnh lùng vô tình, mọi thứ đều vì khống chế vị diện mà nỗ lực. Giữa bất chi bất giác, Zoki đã chậm rãi nhận lấy chân thân ảnh hưởng. Chương 1662, gấp đôi không bỏ, thì bồi gấp 10. Chương 1662, gấp đôi không bỏ, thì bồi gấp 10. 2024-03-14 đường chấn chỉ là yên lặng nhìn tình cảnh vừa nãy, cũng không có mở miệng can thiệp. Nhiệm vụ của hắn là giúp đỡ Zoki hoàn thành nhiệm vụ, về phần tăng lên linh kiếm môn thực lực, chỉ là vì tăng tốc quá trình này mà thôi, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Với lại hắn chỉ làm chính mình nên làm, sự việc dư thừa sẽ không nhúng tay, mà là mặc cho Zoki phát huy. Về phần những kia chửi bới chính mình tu sĩ, đường chấn căn bản không có để vào mắt. Tung hành rất nhiều vị diện, chỗ đến đều là hủy diệt tai họa, lâu thành tu sĩ nhận chửi mắng đầu chỉ ngàn vạn. Nhưng mà chửi mắng chỉ là kẻ yếu vũ khí, khó mà đả thương địch thủ, chỉ là đồ lao tự giác ta an ủi thôi, không những không thể ảnh hưởng cái gì, ngược lại sẽ để cho sự việc biến hỏng bét. Dù kỳ thì đã hiểu điểm này, cho nên mặc cho đối phương như tên hề nhảy nhót, nhưng thủy chung ung dung thản nhiên, kết quả đối phương chết rồi, hắn thì thu hoạch rồi vật mình muốn. Nhìn Dù kỳ từng bước một trưởng thành, đường chấn cũng là thập phần vui vẻ. Mặc dù giữa hai người chỉ là bởi vì nhiệm vụ mà cùng tiến tới, đợi đến chân thân tỉnh lại, tất cả ân tình cũng đem tan thành mây khói, nhưng mà đường chấn vẫn như cũ vô cùng hưởng thụ quá trình này. Nhân sinh của hắn kỳ thực cũng không viên mãn, bất kể là tu luyện trước đó, hay là biến thành lâu thành tu sĩ sau đó, cũng sơ sót rất nhiều thứ. Người nhà, huynh đệ, dường như đã phai nhạt ra khỏi đời sống, trừ ra chinh chiến cùng tu luyện, nhân sinh của hắn dường như cùng tình nghĩa hai chữ khoảng cách càng ngày càng xa. Không phải đường chấn tận lực rời xa, mà là hắn chỗ đi con đường này, nhất định tại tuyệt phần lớn thời gian trong muốn một mình tiến lên. Cho nên có thể đủ tại lúc thi hành nhiệm vụ, trải nghiệm một phen sư đồ tình nghĩa cảm giác, không thể nghi ngờ là con đường tu luyện trên tốt nhất vật điều hòa. Mắt thấy trò hay kết thúc, đường chấn thì không do dự, trực tiếp bước vào phi hành linh chu bên trong. Linh kiếm môn tu sĩ, toàn thể lên thuyền, xuất phát. Theo rổ kỳ ra lệnh một tiếng, đi theo xuất trinh tu sĩ đồng thời phi thân lên, rơi vào rồi rộng lớn bong thuyền mặt. To lớn phi hành linh chu chậm rãi phiêu khởi, đúng lúc này chúng quanh quang mang lấp lóe, trong lúc đó biến mất không còn tăm tích. Huyết thi môn trước, một đám tu sĩ như lâm đại địch, mắt không chấp nhìn lơ lửng ở trên đỉnh đầu phi hành linh chu. Linh kiếm môn ba chữ to đâm vào bọn hắn con mắt đau nhức, tâm trạng phập phồng ở giữa phảng phất sóng lớn ngập trời, thậm chí có chút tu sĩ hai chân đều đang run rẩy. Linh kiếm môn đến rồi, cái đó sát thần đường chấn đến rồi. Vốn cho là không ngoài một năm, kia linh kiếm môn tất nhiên sẽ lọt vào Thái Hạo tông trả thù, đường chấn thì tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Ai ngờ nghĩ đối phương lại bình yên vô sự, bây giờ còn đường hoàng giết tới nhà mình trước cửa, chuẩn bị hưng sư vấn tội. Lúc trước lời thề son sắt vỗ bộ ngực, nói đường chấn đến nhà tất và lý thuyết môn phái trưởng lão, bây giờ lại đều như là giống như chim cút núp vào, căn bản không dám đứng ra lộ diện. Đường chấn sự tích giống như còn đang ở hôm qua, sát thần danh hào cũng là càng ngày càng thịnh, bọn hắn sợ đường chấn giết mình. Đối với cường sát ba tên chí cường tu sĩ đường chấn mà nói, muốn giết chết bọn hắn, nhẹ nhõm như là nghiền chết một con kiến. Hạng các ngươi thời gian một nén nhang bên trong, xuất ra một để cho ta sư tôn thỏa mãn đáp án, bằng không huyết thi môn cũng không có tồn tại cần thiết. Không trung rồ kỳ một thân màu tím chiến giáp, trong tay sách đường chấn đưa cho hắn một thanh trường kiếm, đúng huyết thi môn tu sĩ hạ tối hậu thư. Những kia huyết thi môn tu sĩ nghe vậy, từng cái mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Các ngươi đừng khinh người quá đáng, ta đã nói qua, tên tu sĩ kia sự việc cùng ta huyết thi môn không quan hệ, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Huyết thi môn trưởng môn nhìn lên bầu trời, dùng không cam lòng giọng nói quát. Hắn ở đây ngươi tông môn một ngày, hành động thì cùng ngươi huyết thi môn bày thoát không khỏi liên quan, chẳng giết sư tôn của ta đại thủ, thì dùng một câu nói như vậy đến qua loa tắc trách, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu nhi sao? Dô kỳ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía huyết thi môn trưởng môn trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Sự thực chính là như thế, các ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, tóm lại ta huyết thi môn không thẹn với lương tâm. Kia huyết thi môn trưởng môn nói đến đây, cười lạnh một tiếng đối Dô kỳ nói ra, trên đời này còn có công lý, ngươi linh kiếm môn cũng không phải một nhà độc đại, chẳng lẽ không sợ dẫn tới tu hành giới công phẫn? Nhìn xem một mặt oán giận huyết thi môn trưởng môn, Dô kỳ cười nói, ngươi nói không sai, trên đời này xác thực có công lý, nhưng mà không tại trong tay các ngươi. Ta linh kiếm môn cũng sẽ không cùng tất cả tu hành giới là địch, mà là giảng đạo lý, là không an phận rõ. Lúc trước trách hỏi thư tín phát ra, chỉ có các ngươi 16 gia bỏ mặc, thì không có bất kỳ cái gì giải thích, quả thực khinh người quá đáng. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ dần dần thăm hỏi, để các ngươi cũng biết một chút, ta linh kiếm môn không phải mặc người ước hiếp hạng người. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi dựa vào cái gì ngông cuồng như thế, không chút nào đem ta linh kiếm môn để vào mắt. Kia huyết thi môn trưởng môn nghe vậy, đang muốn tiếp tục giải thích, đã thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ, thể tích lại như núi lớn to lớn, ầm vang ở giữa giáng xuống. Bành! Huyết thi môn trưởng môn, bao gồm bên người trưởng lão tu sĩ, lại một cái không có chỗ tới, lại đều tại đây núi cao cự trưởng hạ hóa thành thịt nát. Về phần những kia huyết thi môn tu sĩ, thì trong phút chốc thất khiếu chảy máu, vô thanh vô tức ngã xuống đất mà chết, nổ ngang lộn xộn bảy khắp huyết thi môn tiền sân gốc. Một trường phía dưới, huyết thi môn toàn diện, quét dọn chiến trường, chuẩn bị đi tới một chỗ tông môn. Giọng đường chấn truyền đến, đánh thức vẻ mặt kinh ngạc Dỗ Kỳ. Hắn thực sự không ngờ rằng sư tôn vậy mà như thế dứt khoát, trực tiếp thì diệt huyết thi môn, hắn chuẩn bị những lời kia đều không có phát huy được tác dụng. Trong lòng có chút buồn bực, Dỗ Kỳ sai người quét dọn chiến trường, muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt được bảo vật gì công pháp lúc, giọng đường chấn truyền đến. Đường chấn, Dỗ Kỳ. Dỗ Kỳ, sư tôn, đồ nhi tại. Đường chấn, ngươi nha, quá dày vò khốn khổ. Dỗ Kỳ. Đường chấn hiểu rõ Dỗ Kỳ là nghĩ mượn cơ hội này, tại chính mình chọn lựa linh kiếm môn tu sĩ trước mặt dựng nên uy tín, nhường những tu sĩ kia thành tâm quy thuận, biến thành tương lai của hắn đánh thiên hạ thành viên tổ chức. Thế nhưng Đường Chấn cảm thấy không cần phải. bất kể là Dỗ Kỳ hiện tại lực ảnh hưởng hay là chính mình cấp cho giúp đỡ, đều bị Dỗ Kỳ có vô cùng rộng lớn tương lai, chấp trưởng linh kiếm môn càng là hơn chuyện sớm hay muộn. Hắn hiện tại cũng chỉ là thiếu niên tâm tính, nóng lòng biểu hiện mình mà thôi. Làm náo động chuyện này trước đây không quan hệ đau khổ, thế nhưng Đường Chấn sợ sẽ chậm trễ thời gian quá lâu, những tông môn khác rồi sẽ nhận được tin tức, lại náo ra biến cố gì tới. Không sợ bọn họ liều chết đánh một trận, vì giết đến càng nhiều, Đường Chấn hấp thu tinh phách thì càng nhiều, đối với thực lực tăng lên thì có lợi thật lớn. Liên sợ đối phương biết không phải là đối thủ, từ đó tránh chiến thoát khỏi, thậm chí ngay cả hang ổ cũng không cần. Quả thực xảy ra loại sự tình này lời nói, Đường Chấn cũng không thể khắp thế giới tìm kiếm, không chỉ phiền phức, cũng sẽ bị người chế nhạo. Dỗ Kỳ cũng ý thức được rồi điểm này, vội vàng thúc giục linh kiếm môn tu sĩ nhanh chóng quét dọn chiến trường, sau đó ngồi phi hành linh chu, thẳng đến hạ một môn phái mà đi. Kết quả vừa tới chỗ, chỉ thấy kia tông môn phía trước tụ tập một đoàn tu sĩ, nhìn thấy linh kiếm môn phi hành linh chu sau đó, đối phương ngay lập tức cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất. "Chúng ta có lỗi, còn xin Đường Chấn các hạ khai ân thứ tội." Nguyên bản chuẩn bị hương sư vấn tội Dỗ Kỳ thấy thế, lập tức có chút mắt trợn tròn, không biết nên làm thế nào cho phải. Không cần nghĩ cũng biết, đối phương khẳng định hiểu rõ rồi huyết thi môn chuyện đã xảy ra, sợ mình môn phái cũng bị Đường Chấn một cái tát giết đi, cho nên mới sẽ chủ động và ở trước sân môn, quỳ xuống đất thừa nhận qua sai. Kể từ đó lời nói, Đường Chấn nếu là lại ra tay hủy đi sân môn, vậy liền thật không chiếm sửa lại. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc để cử cất giữ. Chương 1663, giờ đến Thiên Thái Hạo Tông. Chương 1663, giờ đến Thiên Thái Hạo Tông. 2024-03-14 nhìn quỳ đầy đất môn phái tu sĩ, Dỗ Kỳ thì có chút khó khăn, không biết nên xử lý như thế nào. Sư tôn, người xem này phải làm gì? Loại tình huống này sớm tại đoán trước bên trong, huyết thi môn chỉ là không may, bị Đường Chấn cái thứ nhất tìm tới cửa mà thôi. Bọn hắn nguyên vốn còn muốn may mắn lừa gạt qua, nhưng không ngờ bị Đường Chấn táo bạo như vậy, lại trực tiếp ra tay diệt môn. Cái khác tông môn có thể thì đánh lấy tương tự chủ ý, nhưng mà đang nghe được huyết thi môn cảnh ngộ về sau, lập tức liền đem kế hoạch ban đầu vứt bỏ, mà là lựa chọn tối khuất một cách. Mặc dù sẽ nhường tông môn của mình tại trong thời gian rất lâu không ngẩng đầu được lên, thế nhưng so sánh tông môn bị hủy diệt, tông môn bên trong không ai may mắn thoát khỏi, tạm thời bị chút ít khuất nhục lại tính là cái gì? Chỉ cần khiên qua này ba kiếp số, thì so cái gì cũng mạnh. Phúc họa không cửa, duy người từ triệu, bọn hắn năng lực có hôm nay tình cảnh, kỳ thực cũng đều là tự tìm. Nếu lúc trước cùng những tông môn khác giống nhau, ngoan ngoãn đến nhà nhận lỗi tạ tội, lại nơi nào sẽ có hôm nay những thứ này nháo tâm sự việc. Bồi tội tu sĩ bên trong, thì có những kia lúc trước phản đối nhận lỗi tu sĩ, giờ khác này thừa nhận lớn nhất áp lực. Bọn hắn sợ Đường Chấn hỏi tới lúc trước nguyên nhân, đồng môn gánh không được áp lực đem chính mình cùng khai ra đây, dựa theo Đường Chấn sắt thần phong cách, quả quyết sẽ không thủ hạ lưu tình. Cũng may Đường Chấn căn bản không thèm để ý những tu sĩ này, nói một câu nhường Dỗ Kỳ tự động xử lý, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, dường như căn bản không có để ở trong lòng. Có rồi Đường Chấn chỉ thị, Dỗ Kỳ trong lòng cũng có rồi dự định. Hắn quay đầu nhìn những môn phái kia tu sĩ, dùng thanh âm nhàn nhạt nói, các ngươi môn phái tu sĩ phục kích sư tôn của ta, mặc dù đã bị chém giết, nhưng mà cũng không đại biểu chuyện này liền đi qua rồi. Là người ai không có sai lầm, đối với những kia đến nhà giải thích bồi tội môn phái, sư tôn của ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng thái độ của các ngươi lại làm cho sư phụ ta rất tức giận, nhất là cái đó huyết thi môn, lại lần nữa từ chối trách nhiệm, nhất định phải giúp cho nghiêm trị. Nói đến đây, Dỗ Kỳ nhìn những kia quỳ sát tại đất tu sĩ, dùng thỏa mãn giọng nói, các ngươi mặc dù có sai, nhưng cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, như thế cũng liền có thể theo nhẹ xử phạt. Các ngươi cứ dựa theo môn phái khác nhận lỗi số lượng, lại ngồi lên gấp 10 là được rồi. Nghe được Dỗ Kỳ những lời này, những môn phái kia tu sĩ đều là khỏe miệng co giật, trong lòng ám đạo gia hỏa này vậy mà như thế tâm đen, mới mở miệng chính là gấp 10 nhận lỗi. Phải biết lúc trước những kia đến nhà tạ tội môn phái, bản liền đưa tới không ít nhận lỗi, bọn hắn cũng đều là cảm giác không bỏ, hay là nguyên nhân khác, lúc này mới không có tiến về linh kiếm môn. Thế nhưng bây giờ lại muốn trả giá gấp 10 lần bồi thường, đơn giản chính là muốn rồi mặn giả, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế à? Các hạ, chúng ta xác thực thành tâm ăn năn, chỉ là này gấp 10 nhận lỗi. Môn kia phái trưởng môn mặt lộ vẻ là khó, tựa hồ là muốn mời Dỗ Kỳ lại giảm xuống yêu cầu, dù là giảm xuống một thành cũng là tốt. Dỗ Kỳ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, sư tôn tha các ngươi cả nhà tu sĩ tính mệnh, nay đã là thiên đại ân đức, các ngươi chẳng lẽ còn không hài lòng? Nếu đã vậy, ngươi cũng được, lựa chọn thanh toán một thành, về phần còn lại 9 thành à? Môn kia phái trưởng môn mặt lộ vẻ mong đợi chi sắc, mắt không chấp nhìn Dỗ Kỳ. Về phần này còn lại 9 thành, ngươi có thể dùng nhân mạng đến đổi, đem bọn ngươi môn phái tu sĩ chỉ để lại một thành là được rồi. Nghe được Dỗ Kỳ những lời này, trưởng môn kia cơ thể run một cái, mặt lộ một nụ cười khổ. Các hạ, ta, chúng ta vui lòng giao nạp gấp 10 nhận lỗi, xin đợi. Liêu Minh thủ tài, hay là bỏ tài bảo mệnh, đây là một rất nhẹ nhàng lựa chọn, trưởng môn kia rất nhanh liền có rồi quyết đoán. Chỉ là vừa nghĩ tới môn phái bảo khố bị dọn sạch một nửa, hắn cũng cảm giác đau lòng vô cùng, trong lòng cũng đúng lúc trước phản đối sơn môn nhận lỗi tu sĩ thầm hận không thôi. Hắn lại là quên rồi, nếu là không có đồng ý của hắn, này quyết nghị há lại sẽ thuận lợi chấp hành. Dỗ Kỳ trong lòng cảm thấy không thú vị, về đến phi hành linh chu trên đế, chậm rãi chờ đợi. Ước chừng nửa giờ sau, những môn phái kia tu sĩ cầm chữ vật trang bị, đem gấp 10 nhận lỗi đưa đến Dỗ Kỳ trong tay. Đã như vậy, việc này như vậy bỏ qua, như có lần sau, tất nhiên diệt ngươi cả nhà. Dỗ Kỳ ném câu nói tiếp theo, quay người hạ lệnh phi hành linh chu khởi động. Những môn phái kia tu sĩ liên tục nói không dám, sau đó vẻ mặt phức tạp nhìn linh kiếm môn phi hành linh chu chậm rãi rời khỏi, cùng nhau thở dài một tiếng. Thời gian kế tiếp trong, Linh Kiếm môn phi hành Linh Chu dựa theo danh sách, đem những kia còn lại tông môn từng cái thăm hỏi rồi một vòng. Phần lớn tông môn cũng lựa chọn gấp 10 nhận lỗi, thậm chí Đường Chấn đám người còn chưa tới đạt, cũng đã đem nhận lỗi chuẩn bị kỹ càng, vừa thấy được Dụ Kỳ thì ngoan ngoãn phụ bên trên. Thì có tông môn dứt khoát tất cả trốn cách, đây mới thật sự là thần dữ của, thà rằng tạm thời né tránh, gánh chịu bị đuổi giết nguy hiểm, thì không muốn giao ra nhận lỗi. Đối với tên gia hỏa như vậy, Dụ Kỳ đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp hủy đối phương tông môn trụ sở. Tông môn trụ sở giá trị, có thể đây gấp 10 nhận lỗi chỉ nhiều không ít, cũng không biết đám người kia là bồi là kiếm. Đợi đến tất cả môn phái cũng dạo qua một vòng về sau, thu hoạch nhận lỗi đã đầy đủ linh kiếm môn mấy chục năm ăn dùng, quả nhiên là thu hoạch to lớn. Tất nhiên đây là Đường Chấn thứ gì đó, nếu hắn không nghĩ cho dù ai cũng tìm không ra khuyết điểm. Chẳng qua Đường Chấn hay là lấy ra 1/3, do Dụ Kỳ nộp lên linh kiếm môn, cũng coi là đối với hắn trưởng thành một bút đầu tư. Dụ Kỳ lòng tràn đầy cảm kích, nhưng cũng biết không nói lời nào năng lực biểu đạt, chỉ là làm một lễ thật sâu. Sư tôn, trên danh sách tất cả môn phái đều đã thăm hỏi hoàn tất, chúng ta kế tiếp là trở về linh kiếm môn, vẫn là đi cùng địa phương khác. Nghe được Dụ Kỳ hỏi, Đường Chấn chậm rãi mở ra hai mắt, dùng thanh âm nhàn nhạt nói, còn có một cái chỗ không có đi, ngươi lẽ nào không rõ ràng sao? Dụ Kỳ gật đầu một cái, chần chừ nói, mấu chốt là Thái Hạo Tông không thể so với những môn phái kia, liền xem như bị sư tôn chém giết 3 tên chí cường tu sĩ, thế nhưng vẫn như cũ còn có 4 tên. Sư tôn nếu là tiến về lời nói, khó đảm bảo sẽ tao ngộ nguy hiểm, cho nên Đỗ Nhi cho rằng. Đường Chấn lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta tất nhiên dám ở Thái Hạo Tông 7 tên chí cường tu sĩ vây công hạ độc thủ, đồng thời chém giết 3 tên, chẳng lẽ còn sợ còn lại 4 tên địch nhân? Chỉ có hắn Thái Hạo Tông sợ ta Đường Chấn, không có ta sợ bọn họ có thể. Nếu như đối phương dám can đảm đùa giỡn một ít quỷ tâm tư, ta không ngại lại giết 3 cái, hoặc là nhường Thái Hạo Tông triệt để xóa tên. Nghe được Đường Chấn những lời này, Dụ Kỳ đã không còn nửa chút chần chờ, kiên định gật đầu. Đã như vậy, Đỗ Nhi liền bồi sư tôn đi Thái Hạo Tông môn đi tới một lần. Lần nữa đối Đường Chấn sau khi hành lễ, Dụ Kỳ đi tới cửa bên ngoài, đối điều khiển phi hành linh chu tu sĩ vung tay lên, xuất phát tiến về Thái Hạo Tông. Những kia linh kiếm môn tu sĩ trầm mặc mấy tức, tiếp theo bộc phát ra rung trời tiếng giống. Dù là biết rõ Thái Hạo Tông trong có thể nguy cơ trùng trùng, nhưng mà Đường Chấn vẫn như cũ có can đảm đến nhà, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho đi theo xuất chinh linh kiếm môn tu sĩ bội phục đến đầu giảm xuống đất. Trại địch tuy là Long Hổ Huyện, ta vẫn cầm kiếm đạp ca hành. Huống chi Đường Chấn tuyệt đối đến nhà chịu chết, mà là giết đến tận cửa đi, đã làm xong thu hoạch địch nhân tính mệnh dự định. Đường Đường sát thần đến nhà, lại nhìn xem Thái Hạo Tông ứng đối ra sao. Cảm tạ Tiêu Giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc để cử cất giữ. Chương 1664, Tứ Phương Vân Động. Chương 1664, Tứ Phương Vân Động. 2024-03-14 Đường Chấn dẫn theo linh kiếm môn tu sĩ, tại không đến thời gian 1 tháng trong, liên tục tiến về 16 gia tông môn, chỗ đến có thể nói quỷ thần tránh lui. Những kia ngắm nhìn tu sĩ lại một lần nữa cảm nhận được sát thần hung hãn, tại tu hành giới thì rất có một ít danh khí huyết thi môn, lại bị thứ nhất trưởng diệt môn. Nghe nói cả môn phái trong từ trên xuống dưới, ngay cả một con chó đều không có may mắn thoát khỏi. Tuy nói như thế thảm án diệt môn đủ để kinh ngạc tu hành giới, nhưng mà lại cũng không có bao nhiêu tu sĩ đối với cái này bất mãn. Truy cứu nguyên nhân, chỉ vì huyết thi này môn chính là tà đạo ma tông, đã từng làm xuống không ít người đoán trách sự việc. Chỉ là trở ngại huyết thi môn thủ đoạn quỷ dị, thực lực lại rất cứng hãn, cho nên rất nhiều tu sĩ giận mà không dám nói gì, hận ý lại là thật sự. Bây giờ huyết thi môn bị Đường Chấn một trưởng diệt đi, ngược lại là nhường không ít chính đạo nhân sĩ vỗ tay khen hay, đối với Đường Chấn cũng là rất nhiều khen ngợi. Có người phân tích chuyện này, cho rằng Đường Chấn đem huyết thi môn chọn làm đầu tiên thảo phạt đối tượng, kỳ thực cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ, tuyệt không phải ngẫu nhiên mà làm. Tại đại đa số môn phái cũng đến nhà buổi tội tình hôn giới, vẹn vẹn này 16 gia tông môn không có tỏ vẻ, đây không thể nghi ngờ là đang đánh Đường Chấn mặt. Nếu Đường Chấn khỏi bệnh xuất quan, nếu là không còn lấy màu sắc lời nói, khó tránh khỏi sẽ để cho chân tiên giới tu sĩ xem nhẹ. Đến nhà hỏi tội, cái này liên quan đến sự phạt nặng nhẹ vấn đề, nếu quá nhẹ rồi lời nói, biểu hiện không ra Đường Chấn uy nghiêm, nếu quá nghiêm trọng, lại khó tránh khỏi sẽ gặp người lên án. Tính đi tính lại, chỉ có giết gà dọa khỉ mới thích hợp nhất. Dùng thích hợp sát phạt đến chấn nhiếp những tông môn khác, sau đó lại ân uy tình thì, cứ như vậy chẳng những có thể vì đạt tới mong muốn mục đích, đồng thời còn để người tìm không ra khuyết điểm. Dưới loại tình huống này, số danh chiêu nhìn huyết thi môn, tự nhiên là bị đã trở thành con kia bị giết gà. Không tin thì nhìn xem huyết thi môn bị diệt sau đó, lại có môn phái nào bị hủy, nhiều lắm thì giao phó gấp 10 nhận lỗi, tông môn lại có thể bảo toàn. Về phần những kia không chịu giao nhận lỗi, mà lựa chọn toàn môn phái thoát đi tông môn, bị hủy diệt trụ sở cũng là chuyện đương nhiên sự việc, nếu không muốn nhận nợ, cũng chỉ có thể bị tổn thất. Nói tới nói lui hay là một câu, Đường Chấn thực lực đủ để cho hắn phách lối, cái khác tông môn liền xem như lòng có bất mãn, thì không ai dám nhảy ra chỉ trích. Chân tiên giới thực lực vi tôn, Đường Chấn hành động, đã đúng đầu này công lý làm ra chứng minh. Đợi đến 16 gia tông môn cũng đi một lượt về sau, chân tiên giới tu sĩ liền bắt đầu suy đoán, Đường Chấn là muốn trở về linh kiếm môn, hay là đăng lâm Thái Hạo Tông. Lúc trước Đường Chấn tại Thái Hạo Tông đại náo một hồi lúc, đã từng yêu cầu Thái Hạo Tông cấp cho bồi thường, sau đó mới ngạo nghễ rời đi. Mặc kệ hắn là thực sự muốn nhận lỗi, hay là vì cho chính mình lưu lại mặt mũi, lại đều mang ý nghĩa nếu nhận lỗi không có đưa đến, chuyện này không coi là xong. Kết quả thời gian dài như vậy quá khứ, Thái Hạo Tông từ đầu đến cuối không có tỏ vẻ, ngay cả một câu đều không có. Thứ này cũng ngang với Thái Hạo Tông hướng Đường Chấn tỏ vẻ bất mãn, đồng thời cũng là tại nói cho hắn biết, muốn cho ta đến nhà nhận lỗi, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nếu ngươi Đường Chấn dám muốn, thì có can đảm kia, thì chính mình đến nhà tới đấy. cho nên nói nếu là Đường Chấn không tới lời nói, chẳng khác nào trên khí thế rơi xuống hạ phòng, Thái Hạo Tông mất đi mặt, thì hoặc nhiều hoặc ít năng lực vãn hồi như vậy một chút. Đường Chấn rốt cục sẽ lựa chọn như thế nào, cũng thành rồi người vây xem chuyện quan tâm nhất. Đang ngẩng đầu trong khi chờ đợi, cuối cùng có tin tức chuyển đến, Linh Kiếm môn phi hành Linh Chu cũng không trở về tông môn, mà là thẳng đến Thái Hạo Tông mà đi. Chân tiên tu hành giới chấn động, tất cả mọi người hiểu rõ, sợ là không bao lâu thì có một hồi vở kịch như nhìn. Trong lúc nhất thời đếm không hết tu sĩ cũng thẳng đến Thái Hạo Tông, sợ sẽ bỏ lỡ dạng này một việc trọng đại. Thái Hạo Tông trước sân môn, mấy trăm tên người mặc chiến giáp cường hãn tu sĩ đang không chung kết thành huyền ảo trận thế, yên lặng nhìn bầu trời phương xa. Sau lưng bọn họ vị trí thì là gần vạn tên thực lực không đồng nhất Thái Hạo Tông tu sĩ, tạo thành từng cái mấy trăm người quy mô phương trận. Nếu có người sáng suốt nhìn thấy rồi sẽ phát hiện, đây là một loại đặc thù chiến trận, một khi khởi động lời nói, là có thể khởi xướng quần quần không dứt công kích. Bằng vào vạn tên tu sĩ phụ trợ, kia trong mắt trận Thái Hạo Tông tu sĩ đều sẽ như hổ thêm cánh, cho dù là cường đại hơn bọn hắn địch nhân gấp mấy lần, thì có rất lớn tỷ lệ đem nó chém giết. Trừ đó ra, liệt trận Thái Hạo Tông tu sĩ bên ngoài, kia bốn tên chí cường tu sĩ thì treo lơ lửng giữa trời, như là bốn quả thái dương bình thường, tản ra năng lượng ba độ khủng bố. Lúc này Thái Hạo Tông đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặc dù chưa cùng Đường Chấn có chỗ tiếp xúc, nhưng mà cách làm của bọn hắn đã biểu lộ thái độ. Đường Chấn muốn nhận lỗi, tuyệt không có khả năng này, Thái Hạo Tông vì bảo vệ tôn nghiêm, tuyệt đối không tiếc đánh một trận. Theo bốn phương tám hướng chạy tới tu sĩ thấy thế, tâm tình cũng là càng phát ra kích động. Thái Hạo Tông đã cho thấy thái độ, Đường Chấn hoặc là tiếp chiến, hoặc là xám xịt rời khỏi, bất kể là loại nào kết quả, cũng mười phần đáng để mong chờ. Trong lúc vô tình, Thái Hạo Tông phụ cận tu sĩ càng tụ càng nhiều, thế nhưng Linh Kiếm môn phi hành Linh Chu lại là chậm chạp không thấy tăm hơi. Có chuyện gì vậy? Kia Đường Chấn chẳng lẽ lại là e sợ chiến, không dám tới? Hồi lâu đợi không được Đường Chấn đến, những kia dự định hóng chuyện tu sĩ ngồi không yên, ngó giáo giác đánh giá hồi lâu, dùng tràn đầy giọng nghi ngờ hỏi. Có lẽ là bị sự tình gì chậm trễ, nhưng mà tuyệt đối không thể nào không tới, bằng không cũng liền không phải Đường Chấn. Bên cạnh tu sĩ nghe vậy, dùng chắc chắn giọng nói trả lời. Ngươi ngược lại là đúng Đường Chấn rất có lòng tin, thế nhưng vì sao khẳng định hắn sẽ đến? Trước hết nhất đưa ra nghi vấn tu sĩ cau mày, dùng không hiểu giọng nói hỏi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Đường Chấn quá khứ hành động, liền biết hắn không phải e sợ chiến người, bằng không cũng không có khả năng vì giữ gìn binh dự mà lực chiến Thái Hạo Tông bảy tên chí cường tu sĩ. Dạng này người đều có chính mình làm việc nguyên tắc, có một số việc bọn hắn khinh thường đi làm, có một số việc thì phải đi làm. Nghe được đồng bạn giải thích như vậy, đưa ra nghi vấn tu sĩ gật đầu một cái, chỉ là nhìn lên tới vẫn như cũ không hiểu. Đồng bạn thấy thế cũng không giải thích, có mấy lời chỉ có thể nói cho hiểu được người nghe, bằng không ngươi liền xem như miệng nói khô rồi, đối phương cũng sẽ không đồng ý, cho rằng ngươi nói không hề có đạo lý. Tương tự cho chuyện tại các nơi xảy ra, những tu sĩ kia thì cũng đang thảo luận Đường Chấn vì sao vẫn chưa xuất hiện, đủ loại suy đoán cũng có. Nhưng mà phần lớn tu sĩ cũng nhận định, Đường Chấn khẳng định sẽ đến, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Vì năng lực thấy có thể phát sinh khoáng thế đại chiến, bọn hắn vui lòng tiếp tục chờ xuống dưới. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, bầu trời phương xa bên trong, một đạo lưu quang như là mũi tên nhọn vào tới, tại lúc sắp đến gần Thái Hạo Tông lúc, tốc độ chậm rãi hạ xuống. Quang mang chậm rãi tiêu tán, lộ ra một chiếc to lớn thân tàu, chính là mọi người chờ đợi đã lâu Linh Kiếm môn phi hành Linh Chu. Đến rồi, Đường Chấn đến rồi. Sát thần Lâm môn, nay Thái Hạo Tông sợ là lại muốn máu chảy thành sông. Cũng chưa chắc, ngươi không thấy Thái Hạo Tông trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bằng không làm sao có khả năng như thế trắng trợn tỏ vẻ thái độ của mình. Nhanh một chút nhi khai chiến, lão tử đã bắt đầu nhiệt huyết sôi trào rồi, tại vây xem tu sĩ chờ mong trong ánh mắt, Linh Kiếm môn Linh Chu đã tới Thái Hạo Tông trước sân môn, một đạo thẳng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đứng ngạo nghễ tại hơn vạn tên Thái Hạo Tông tu sĩ trước mặt. Chương 1665, ngươi có viện binh lại như thế nào? Chương 1665, ngươi có viện binh lại như thế nào? 2024-03-14 tại muôn người chú ý phía dưới, Đường Chấn một mình đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch Thái Hạo Tông tu sĩ, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Thái Hạo Tông nhiệt tình như vậy, ngược lại để Đường Mỗ có chút thụ sủng nhược kinh. Nhìn kia không trung bốn trùng sáng, giọng Đường Chấn dần dần trở nên lạnh, nói khẽ: "Ta lần này tới lấy các ngươi nhận lỗi, không biết các ngươi chuẩn bị kỹ càng không có." Nghe được Đường Chấn những lời này, một vệt ánh sáng đoàn bên trong truyền ra âm thanh: "Thái Hạo Tông chưa bao giờ từng thua thiệt cùng ngươi, làm sao đến nhận lỗi? Nếu là ngươi thật muốn nhận lỗi, cũng có thể, để mạng lại đổi." Đường Chấn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía bốn tên Thái Hạo Tông chí cường tu sĩ: "Này chính là các ngươi trả lời, rất tốt, đã các ngươi không cho, vậy ta thì chính mình lấy tốt." "Chính mình lấy? Phải xem ngươi có hay không có bản sự kia." Vừa dứt lời, kia bốn tên Thái Hạo Tông chí cường tu sĩ đồng thời ra tay, theo phương hướng khác nhau vây quanh Đường Chấn, bốn đạo màu sắc khác nhau năng lượng của sáng đánh tới hướng Đường Chấn. Không chung mấy trăm tên Thái Hạo Tông tu sĩ cũng là nói lẩm bẩm, tựa hồ tại ấp ủ đại triều, trên bầu trời bắt đầu có năng lượng ba động khủng bố không ngừng xuất hiện. Về phần địa diện những kia Thái Hạo Tông tu sĩ, thì là gánh chịu năng lượng chuyển vận chức trách, đem mênh mông năng lượng đưa vào mấy trăm tên tu sĩ trong trận doanh. Đường Chấn, nhìn xem ngươi có thể hay không chạy ra ta Thái Hạo Tông Thiên La địa võng. Theo một tên Thái Hạo Tông chí cường tu sĩ gầm thét, bọn hắn công kích dung hội cùng nhau, như là sền sệt giống mạng nhện, đem Đường Chấn vây ở rất nhỏ khu vực bên trong. Ánh sáng biến mất, mất trọng lượng, phương hướng cảm giác hỗn loạn, bất kỳ thanh âm gì cũng không còn tồn tại, ngay cả cơ thể thì dường như mất khống chế. Đường Chấn bị các loại tiêu cực trạng thái ảnh hưởng, động tác xuất hiện một cái chớp mắt chậm chạp. Công kích. Bên cạnh mấy trăm tên Thái Hạo Tông tu sĩ dường như liền đang chờ đợi giờ khắc này, tại tiếng giống to của bọn họ bên trong, một đạo không cách nào hình dung khủng bố công kích xuất hiện, thẳng đến Đường Chấn mà đến. chết đi cho ta. Kia bốn tên Thái Hạo tông chí cường tu sĩ thấy thế, ngay lập tức phân loại bốn phương tám hướng, trong tay năng lượng cổ sáng như là dây thừng, đem Đường Chấn chăm chú trói buộc. Chỉ cần Đường Chấn lọt vào công kích, không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Điều trùng tiểu kỹ, thật sự cho rằng có thể vây khốn ta. Đường Chấn cười nhạo một tiếng, cơ thể lại như là không tì vết lưu ly, thoáng qua thì trở nên thông thấu vô cùng. Cùng lúc đó, thân thể hắn thì phát sinh dị biến, cấp tốc phóng đại biến lớn, gắng gượng chống ra rồi cái kia năng lượng tù lung trói buộc. Bốn tên Thái Hạo tông chí cường tu sĩ thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng tăng lớn công kích lực độ, cố gắng kéo dài Đường Chấn động tác. Mấy trăm tên Thái Hạo tông tu sĩ phát ra khủng bố công kích, thì tại thời khắc này đến, mắt thấy là phải rơi xuống trên người Đường Chấn. Lùi cho ta tán. Hai tay bị vây Đường Chấn, chỗ ngực lại đột nhiên xuất hiện một nắm đấm, trong chớp mắt trở nên to lớn vô cùng, hung hăng nện ở chạm mặt tới hình rồng của sáng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích hướng phía bốn phía lan tràn, như là siêu việt đẳng cấp gió lốc thổi hướng địa diện. Mấy trăm tên Thái Hạo tông tu sĩ đầu tiên bị liên lụy, như là trong cuồng phong cỏ dại, bị thổi làm ngã trái ngã phải, đau khổ chống đỡ mới không có bay đi. Mặc dù là như thế, gắn vào phía ngoài năng lượng hộ thuẫn thì trong nháy mắt vỡ vụn, khắp cả người đều là vết thương kinh khủng cùng bỏng. Sau đó chính là địa diện Thái Hạo tông tu sĩ đội hình sát cánh nhau, tu vi của bọn hắn kém xa không chung mấy trăm tên tu sĩ, tại kinh khủng sóng xung kích dưới, như là bị cuồng phong quét sạch lá cây, bị thổi làm đầy trời đều là. Ở trong quá trình này, những kia Thái Hạo tông tu sĩ cơ thể bị xé rách chia năm xẻ bảy, phóng tầm mắt nhìn tới tiên không đã trở thành đỏ như máu, chân cụt tay đứt bay múa khắp nơi đều là. Bay lên thì thiêu đốt thành tro, hướng về phương xa phiêu tán. Xa xa vây xem tu sĩ thấy thế, sợ tới mức sôi nổi hướng về sau thoát khỏi, sợ mình cũng bị này kinh khủng sóng xung kích nơi bao bọc. Thẳng đến lúc này bọn hắn mới ý thức được, chí cường tu sĩ chiến đấu mặc dù đặc sắc, nhưng lại muốn bước lên nguy hiểm tính mạng quan sát, hơi không cẩn thận liền có thể mất đi tính mạng. Rắc, tiếng vỡ vụn vang lên, Đường Chấn dùng cho ngăn cản công kích cự hình năm đấm vỡ vụn thành từng mảnh, cũng hướng phía thân thể hắn phi tốc lan tràn. Đoạn, Đường Chấn mặt lộ đau lòng chi sắc, trực tiếp cắt đứt cái tay thứ ba cánh tay, sau đó cơ thể lần nữa điên cuồng phóng đại, trói buộc ở trên người hắn năng lượng dây thường thì cùng nhau đứt đoạn. Mau lui. Nhìn thấy Đường Chấn thoát khốn, bốn tên Thái Hạo tông chí cường tu sĩ phi tốc rút lui, lúc này Đường Chấn chính là thoát khốn mãnh thú, giơ tay nhấc chân cũng sẽ phải tính mạng người. Muốn chạy, mượn. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, vừa nãy tử vong những kia Thái Hạo tông tu sĩ tinh phách đã bị hấp thu, tại tăng thực lực lên đồng thời, cũng làm cho hắn lần nữa bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Là cái này cái đó thần ma đại nhân tu luyện công pháp tệ nạn, hấp thu tu sĩ tinh phách càng nhiều, nhận ảnh hưởng lại càng lớn, nếu như không có cường đại ý chí lực, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Cũng may Đường Chấn tinh thần lực mênh mông như biển, những kia tâm tình tiêu cực chỉ có thể ảnh hưởng nhất thời, nhưng mà không bao lâu, rồi sẽ bị tinh thần thủy triều gột rửa sạch sẽ. Nhưng mà trong quá trình chiến đấu, loại trạng thái này Đường Chấn rất nguy hiểm, bởi vì hắn sẽ trở nên càng thêm khát máu, càng thêm mê luyến đồ sát. Ngay tại gầm thét đồng thời, Đường Chấn đã phất tay ném ra một quyền, đánh vào một tên Thái Hạo tông trên người chí cường tu sĩ. Tên tu sĩ kia trở lại ngăn cản, còn lại ba tên chí cường tu sĩ cũng tới tiền tương trợ, để tránh đồng môn gặp tổn thương. Mặc dù thời gian qua đi hơn một năm, nhưng mà Đường Chấn hung hãn vẫn như cũ để bọn hắn lòng còn sợ hãi, một khi thật rơi vào trong tay hắn, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy ba tên Thái Hạo tông chí cường tu sĩ cứu viện, Đường Chấn giống to tiến về phía trước một bước, nắm đấm coi như không thấy không gian khoảng cách, trực tiếp rơi vào tên kia cố gắng ngăn cản Thái Hạo tông tu sĩ trên người. Tên địa chí cường tu sĩ kêu thảm một tiếng, cơ thể như là bị ngã nát đồ sứ, trong khoảnh khắc vỡ vụn thành vô số khối nhỏ, tựa như lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Cười to đồng thời, Đường Chấn trên thân thể lại toát ra hai cái cánh tay, bộ dáng nhìn lên tới quái dị vô cùng. Chống không ba đầu cánh tay đón lấy ngoài ra ba tên chí cường tu sĩ, gắng gượng chặn bọn hắn công kích, cùng lúc đó hắn lại đối bị thương chí cường tu sĩ bổ sung một quyền. Tên tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, hoán độc chầm chậm vào Đường Chấn, bị một quyền nện thành huyết nhục một phấn. "Đường Chấn, ta cùng với ngươi không chết không thôi." Mắt thấy lại một tên đồng môn bị Đường Chấn tiêu diệt, còn lại ba tên chí cường tu sĩ giận dữ hét lên, thanh âm bên trong tràn đầy đau khổ cùng không cam lòng. Đủ kiểu tính toán, cuối cùng vẫn bị Đường Chấn giết một tên đồng môn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. "Chết tiệt khốn nạn, các ngươi còn phải đợi tới khi nào?" Còn thường một tên Thái Hạo tông chí cường tu sĩ quay người gầm thét, sắc mặt dữ tợn và mẹo, như là ác quỷ giống như. Quả nhiên có hậu thủ, cùng đi đi. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, công kích tốc độ lại không chút nào chậm lại. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy phía dưới thương vong khắp nơi trên đất Thái Hạo tông tu sĩ bên trong, bay ra bốn đạo màu sắc khác nhau thân ảnh, tụ tại rồi Đường Chấn chúng quanh. Này bốn tên tu sĩ đều là chí cường giả, chia ra mặc xanh đỏ vàng trắng tứ sắc trường bào, khí tức trên thân thì đều có khác nhau, phản phất bốn mùa luân chuyển, hỗ trợ lẫn nhau. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Lưu Hoa tông môn Xuân Hạ Thu Đông bốn tu sĩ. Các ngươi cũng gấp chịu chết sao? Nghe được Đường Chấn chào phúng, kia bốn tên Lưu Hoa tông chí cường tu sĩ cũng không nói chuyện, đồng thời phát động công kích, thể phải đem Đường Chấn đưa vào chỗ chết. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc để cử cất giữ. Chương 1666, Dụ Kỳ địch nhân chương 1666, Dụ Kỳ địch nhân 2024-03-14 hay là một tá thất, nhìn tới các ngươi lần này lại phải chết trên ba cái. Đối mặt địch nhân đột nhiên xuất hiện với mình, Đường Chấn sắc mặt như thường, dường như đã sớm liệu đến một màn này, thậm chí còn mở miệng rêu cợt một câu. Lúc trước Đường Chấn lấy một địch thất, vẫn như cũ giết đến Thái Hạo tông tu sĩ trong lòng run sợ, thực lực của mình mạnh bao nhiêu, Thái Hạo tông tu sĩ rõ ràng nhất. Có thể mặc dù là như thế, bọn hắn nhưng như cũ triển khai trận thế muốn cùng Đường Chấn đối chiến, tất nhiên là trong lòng có chỗ ý bảo. Trừ ra tìm thấy viện binh, không có cái khác có thể. Chỉ là này Thái Hạo Tông tìm thấy viện binh dường như không đáng tin cậy, tại cùng Đường Chấn đối chiến lúc, dĩ nhiên thẳng đến khoanh tay đứng nhìn, chờ lấy Thái Hạo Tông tu sĩ tiêu hao Đường Chấn thực lực. Nếu không phải Đường Chấn xử lý rồi một tên Thái Hạo Tông chí cường tu sĩ, bọn hắn đoán chừng còn sẽ không xuất thủ, mà là chờ lấy bọn hắn cùng Đường Chấn tiếp tục tiêu hao, lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đụng tới kiểu này đồng minh, Thái Hạo Tông tu sĩ đoán chừng đã tức đến phát điên, lại không thể làm gì. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vừa nãy nếu Lưu Hoa Tông tu sĩ kịp thời ra tay ngăn cản, Thái Hạo Tông cũng sẽ không hao tổn một tên chí cường tu sĩ. Mà bây giờ lại không phải trách hỏi lúc, bọn hắn hiện tại đầu việc cần phải làm, liền làm mau chóng tiêu diệt Đường Chấn. Phối hợp với Lưu Hoa Tông 4 tên tu sĩ, Thái Hạo Tông 3 tên chí cường tu sĩ đồng thời ra tay, triệt để phong bế Đường Chấn rút lui lộ tuyến. Bọn hắn hiện tại dường như là một đám sói đói, chuẩn bị đem trước mắt voi giết chết. Đến đây đi, nhường ta xem các ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Đường Chấn con mắt đã bắt đầu trở nên đỏ như máu, cơ thể lần nữa phi tốc phóng đại, từng tại Thái Hạo Tông môn thi triển năng lượng hóa thân, bây giờ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ là cùng lần trước so sánh, lần này dáng vẻ đã có chút ít khác nhau, vì tu vi của hắn đã tăng lên trên diện rộng. Trên người hắn lại chui ra hai cái đầu, một quả như là giữ tợn ác quỷ tu la, màu sắc đỏ tươi như máu, con mắt bên trong dường như có ngọn lửa màu xanh lục đang thiêu đốt. Khác một cái đầu lâu nhìn như bình thường, thế nhưng khuôn mặt lại phi tốc chuyển đổi, lộ ra sướng vui giận buồn nét mặt, nhìn lên tới quỷ dị vô cùng. Trừ ra có thêm tới hai cái đầu bên ngoài, trên người Đường Chấn lại toát ra đôi cánh tay, trên không trung không ngừng múa. Lúc này Đường Chấn đã là ba đầu sáu tay, thân cao ngàn trượng có thừa, đưa thân vào mây đen lôi đỉnh bên trong, phảng phất giống như ma thần giáng lâm. Tiểu dáng khác nhau vũ khí đột nhiên xuất hiện tại sáu cánh tay trưởng bên trong, mỗi một chiếc cũng nhất định không phải phàm vật, đây đều là Đường Chấn nhiều năm thu thập, cùng với tỉ mỉ chế tạo thần binh bảo khí. Giết! Ba đạo thanh âm bất đồng vang lên, nhưng đều là Đường Chấn phát ra, cơ vũ khí công hướng bảy tên địch nhân. Vì đại chiến ảnh hưởng, cả mảnh trời không tựa hồ cũng đã sụp đổ, ngược lại là đều là vỡ vụn dấu vết, lẽ ra không nên xuất hiện ở trước mắt thế nhân hư không vết nứt, lúc này thì trải rộng tại bầu trời các ngóc ngách. Phổ thông tu sĩ một khi tiếp xúc đến kiểu này hư không vết nứt, trong khoảnh khắc rồi sẽ bị cắt chém thành khối vụn, quả quyết không có may mắn thoát khỏi có thể. Chiến đấu kịch liệt thì đưa tới mây đen cuộn cuộn, như là nắp nổi giống như bao phủ đếm ngàn dặm phạm vi, nặng nề tựa như lúc nào cũng năng lực rơi xuống. Vô số tia chớp lôi xả tùy ý lẩn trốn, phảng phất giống như tận thế giáng lâm. Người vây xem căn bản là không có cách nhìn thấy cụ thể tình hình chiến đấu, chỉ có thể nhìn thấy ba đầu sáu tay Đường Chấn đứng sừng sững giữa thiên địa, cơ lưu quang lấp lóe vũ khí, không ngừng công kích Thái Hạo Tông cùng Lưu Hoa Tông chí cường tu sĩ. Có thể coi là như thế, bọn hắn cũng thấy vậy nhiệt huyết sôi trào, suy đoán rốt cục ai biết đạt được thắng lợi cuối cùng. Xa xa linh kiếm môn tu sĩ cũng là xách một trái tim, loại cấp bậc này chiến đấu bọn hắn căn bản không xen tay vào được, chỉ có thể ở một bên lựa chọn con chiến. Đường Chấn thắng, bọn hắn trở dự mà về, Đường Chấn chết, bọn hắn thì sẽ lấy tướng mệnh theo. Dù kỳ mắt không chấp nhìn lên bầu trời, so sánh cái khác linh kiếm môn tu sĩ, hắn không thể nghi ngờ càng thêm lo lắng, cầu nguyện sư tôn tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Bây giờ Đường Chấn chẳng những thân hệ linh kiếm môn hưng suy, đồng dạng liên quan đến dấu ở trong lòng suy nghĩ, chỉ có Đường Chấn tại, hắn có thể chậm rãi thực hiện nhất thống chân tiên giới chí hướng. Tại Dù kỳ chân thân ảnh hưởng dưới, hắn cố thân thể này đã bắt đầu không vừa lòng tại chấp trưởng linh kiếm môn, mà là có rồi mục tiêu cao hơn. Mặc dù vẫn như cũ cùng Đường Chấn có tình thầy trò, nhưng mà hắn càng quan tâm mục tiêu của mình, theo góc độ nào đó tới nói, Đường Chấn càng giống bị hắn sử dụng công cụ. Là cái này tiêu hùng tâm tính, vì thực hiện mục tiêu, có thể không từ thủ đoạn. Vận mệnh chi luân tu sĩ tại lúc thi hành nhiệm vụ, chính là làm như thế phái, việc quan hệ sinh tử, tuyệt đối không được khinh thường. Nhưng mà không lúc thi hành nhiệm vụ, dù ký lại không phải như thế, chỉ có thể nói nhiệm vụ là nhiệm vụ, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, cả hai quyết không thể lẫn lộn. Hướng chi Đường Chấn đến mục đích, cũng là vì rồi giúp đỡ hắn hoàn thành nhiệm vụ, chân thân làm như vậy thì không gì đáng trách. Ngay tại Dù Kỳ thấp thỏm trong lòng lúc, phi hành linh chu phía trên, một tên linh kiếm môn tu sĩ chậm rãi tới gần. Dù Kỳ nhíu mày, không biết tên này đã đầu nhập vào chính mình tu sĩ có chuyện gì, liền quay đầu khẽ hỏi, vì sao tự ý rời vị trí, ngươi có chuyện gì? Tên kia linh kiếm môn tu sĩ nghe vậy, túi đầu hồi đáp, có một kiện chuyện bí mật, việc quan hệ Đường Chấn các hạ, ta không biết có nên nói hay không. Dù Kỳ nghe vậy sững sờ, nhìn về phía tên tu sĩ kia, hiếu kỳ nói, sự tình gì, không muốn che lấp lấp. Tu sĩ kia gật đầu một cái, tới gần Dỗ Kỳ một bước, làm ra muốn thấp giọng bẩm báo tư thế, Dỗ Kỳ cũng vô ý thức bình hai. Nhưng vào lúc này, hắn lại cảm giác tê cả da đầu, trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Không tốt. Ý thức được không thích hợp đồng thời, Dỗ Kỳ đang muốn bước ra rút lui lúc, tên kia tới gần hắn linh kiếm môn tu sĩ đã mặt lộ nhe răng cười, một quyền đánh vào trên thân thể của hắn. Một quyền này ẩn chứa cực kỳ lực lượng ma quái, dường như có thể vỡ nát tất cả, Dỗ Kỳ cơ thể trong khoảnh khắc vỡ vụn, bay ngược rơi vào hướng địa diện. Đột nhiên phát sinh biến cố, nhường linh kiếm môn tu sĩ đồng thời kinh ngạc đến ngây người, đang chuẩn bị cứu viện lúc, lại phát hiện cơ thể lại không cách nào di động. Dù kỳ, nhìn xem ngươi lần này còn không chết. Đánh lén linh kiếm môn tu sĩ cười như điên một tiếng, trong tay đột nhiên ném ra giống nhau vật phẩm, hướng phía Dù kỳ cơ thể đập tới. Ngay tại vật kia phẩm sắp chạm đến Dù kỳ cơ thể lúc, Dù kỳ chỗ mi tâm lại bay ra một tiểu nhân, đúng là hắn trong mi tâm ẩn tàng chân thân. Tiểu nhân xuất hiện trong mấy mắt, hai mắt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt dường như có vô tận lửa giận. Hoa Duyệt, ngươi liên tục tính toán cùng ta, chúng ta thù hận đã không chết không thôi. Ta Dù kỳ xin thể, đời này chắc chắn ngươi thiên đạo bạc quả. Được xưng là Hoa Duyệt linh kiếm môn tu sĩ cười ha ha, khuôn mặt đột nhiên chuyển biến, biến thành một khẩu có răng nanh, đồng thời mọc ra hai đôi hai mắt vận mệnh chi luân tu sĩ. Báo thủ, ngươi hay là trước sống qua một kiếp này rồi nói sau. Hoa Duyệt cùng tiếu nhào về phía Dỗ Kỳ chân thân, thừa dịp hắn chân thân vừa mới thức tỉnh trong nháy mắt, không cách nào triệu tập toàn bộ lực lượng lúc, đem Dỗ Kỳ trực tiếp chém giết. Dỗ Kỳ cũng là trong lòng hơi hoảng, hắn tình huống hiện tại xác thực rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể làm cho đối phương đạt được. Thì trong lòng hắn tiêu lúc gấp, không trung đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ, đồng thời một đạo quang mang thẳng đến tên là Hoa Duyệt vận mệnh chi luân tu sĩ bay đi. Hoa Duyệt vừa mới tránh đi công kích, chỉ thấy một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hung hăng một chuyền đệm ở trên người hắn. Trong miệng phun ra máu tươi, Hoa Duyệt thấy rõ chặn đường người dung mạo, quá sợ hãi phía dưới muốn thoát khỏi. Muốn chạy, ta đã tìm ngươi rất lâu. Đường Chấn cười lớn một tiếng, tiện tay xé mở một chỗ không gian độc lập, mang theo Hoa Duyệt thì bay vào. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc để cử cất giữ. Chương 1667, tổn thất nặng nề Hoa Duyệt chương 1667, tổn thất nặng nề Hoa Duyệt 2024-03-14 Hoa Duyệt trong mắt mang theo hoảng sợ, biết mình rơi vào Đường Chấn trong tay sẽ là kết cục gì. Mặc dù hắn chân thân thực lực cũng không đây Đường Chấn kém bao nhiêu, nhưng mà thời khắc này chân thân lại tại ký túc thể nội, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ lực lượng. Còn có một chút rất trọng yếu, nếu Hoa Duyệt thật làm như vậy, rồi sẽ bị chân tiên vị diện thế giới ý chí cảm giác xem xét, thân phận cũng sẽ triệt để bại lộ. Trừ phi hắn năng lực tại lọt vào diện sát tiền thành công thoát khỏi, bằng không thì khó thoát khỏi cái chết. Đường Chấn không giống nhau, hắn cái này dị giới khách tới bị phát hiện lời nói, nhiều lắm thì bị phương thiên địa này chỗ bài xích, nhưng lại không đến mức mất mạng. Vận mệnh chi tử lại khác, trên người gánh chịu vận mệnh lực lượng, một khi bị thế giới ý chí phát hiện mình bị lừa gạt, Hoa Duyệt kết cục có thể nghĩ. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt đối không thể vận dụng chân thân lực lượng, đem chính mình bộc lộ ra đi. Vừa nãy Hoa Duyệt đánh lén công kích Dỗ Kỳ, kỳ thực cũng không có trông cậy vào có thể thật giết đối phương, mà là bức bách hắn vận dụng chân thân lực lượng, nhường nhiệm vụ lần này phí công nhọc sức. Tất nhiên nếu là có thể giết Dỗ Kỳ, Hoa Duyệt sẽ càng cao hứng hơn. Thế nhưng vì Đường Chấn đột nhiên nhúng tay, Hoa Duyệt kế hoạch triệt để thất bại, bây giờ càng là hơn người đang ở hiểm cảnh. Cảm thụ lấy Đường Chấn sát khí trên người, Hoa Duyệt trong lòng hết sức rõ ràng, đối phương khẳng định là muốn giết mình. Nếu là chỗ hắn tại Đường Chấn góc độ, bị 5 lần 7 lượt tính toán, khẳng định cũng sẽ muốn giết kẻ cầm đầu, huống chi lần này Thái Hạo Tông viện binh, đồng dạng là hắn tự mình dẫn tới. Đường Chấn sát tâm đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Duyệt trong lòng hiện lên những ý niệm này, đang chuẩn bị phản kích lúc, lại phát hiện Đường Chấn lại đem chính mình đưa vào rồi giới chủ mở không gian độc lập. Không gian độc lập kiểu này đặc thù môi trường, là giới chủ tu sĩ ấn đường không gian cụ hiện bản, tự thành một phương thiên địa. Tại đây chủng không gian độc lập bên trong, mở người chính là chúa tể, có thể nắm bóp bất luận cái gì kẻ ngoại lai sinh tử, thực lực càng cao lực khống chế càng mạnh. Bất luận cái gì một tên giới chủ tu sĩ đều tin tưởng điểm này, cũng sẽ không bước vào những giới khác chủ không gian độc lập, như thế cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hoa Duyệt tự nhiên thì hiểu rõ điểm này, cho nên trong lòng vô cùng nóng nảy, cho nên tại bị Đường Chấn khống chế trước đó, không chút do dự vận dụng chân thân lực lượng. Thế nhưng Đường Chấn đã sớm đề phòng rồi điểm này, há lại sẽ nhường Hoa Duyệt đạt được, tại đối phương bước vào không gian độc lập đồng thời, liền trực tiếp chém về phía tiết như ẩn như hiện vận mệnh sợi tơ. Tại Hoa Duyệt chân thân sắp xuất hiện một khắc này, Đường Chấn đã đem vận mệnh sợi tơ chặt đứt. Chết tiệt Đường Chấn, ngươi có phải điên rồi hay không? Tại vận mệnh sợi tơ bị chém đứt một cái chớp mắt, Hoa Duyệt triệt để điên rồi, chỉ vì cứ như vậy, hắn lúc trước nỗ lực thì đều đã uổng phí. Vì phá hoại Dỗ Kỳ nhiệm vụ, cũng nghĩ biện pháp lại mà thay vào, Hoa Duyệt bỏ ra cái giá không nhỏ, bây giờ theo vận mệnh sợi tơ chặt đứt, tất cả đều phó mặc. Tất nhiên này cũng không quan trọng, hắn hiện tại duy nhất việc cần phải làm, liền là mau chóng thoát khỏi Đường Chấn khống chế, vì Đường Chấn sát ý càng phát ra nồng đậm. Là ngươi bức ta đi chết đi cho ta. Theo Hoa Duyệt gầm lên giận dữ, hắn chân thân xuất hiện, lực lượng kinh khủng thì bắt đầu phi tốc ngưng tụ, cố gắng tiến hành phản kích. Tại của ta không gian độc lập còn dám cản rỡ, nhìn tới ngươi là thật nóng lòng chết đi. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, đối Hoa Duyệt nhẹ nhàng bung tay lên, trung quanh dành dụ lực lượng kinh khủng trong lúc đó tiêu tán, giống như chuyện gì thành đều không có xảy ra. Hoa Duyệt trong lòng mát lạnh, Đường Chấn đã bắt đầu dùng không gian độc lập lực lượng đối phó hắn, nếu chần chừ nữa lời nói, vậy nhưng thật sự không còn kịp rồi. Đường Chấn, ngươi thật muốn cùng ta kết thủ, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Hoa Duyệt gầm thét đồng thời, lại một lần nữa triệu tập chân thân lực lượng, lại cố gắng nổ rất không gian độc lập, tới một cái cá chết lưới rách. Liền xem như hắn chết, Đường Chấn cũng đừng hòng tốt hơn, không gian độc lập nếu là bị hủy đi, đúng Đường Chấn mà nói đồng dạng là tổn thất trọng đại, thậm chí ấn đường không gian cũng sẽ vỡ vụn. Cảm thấy được Hoa Duyệt dự định, Đường Chấn cũng là biến sắc. Nghĩ hay lắm, đi chết đi. Theo Đường Chấn vừa dứt lời, không gian độc lập lực lượng bắt đầu tác dụng đến Hoa Duyệt trên người, nhường hắn triệt để mất đi năng lực hành động, sau đó cơ thể bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Thì ngay một khắc này, Đường Chấn đột nhiên ra tay, hướng phía Hoa Duyệt ấn đường chụp tới. Mục tiêu của hắn là vận mệnh chi chủng, tự nhiên muốn nhân cơ hội này đem nó thu vào trong tay, bằng không Hoa Duyệt một khi đào thoát, chẳng phải là lãng phí này cơ hội thật tốt. Về phần vây cuốn cùng giết chết Hoa Duyệt, Đường Chấn lại cũng không ôm hy vọng, tu vi vượt qua cấp giới chủ cái khác lâu thành tu sĩ, cái nào không có một thân bảo mệnh át chủ bài, há lại nói giết thì giết. Hoa Duyệt tại cảm nhận được thân thể dị trạng về sau, lập tức trở nên hoảng sợ dị thường, thế nhưng khi hắn cảm thấy được Đường Chấn ý đồ về sau, càng là hơn trợn mắt há hốc mồm. Ngươi lại muốn cướp đoạt vận mệnh chi chủng của ta, rốt cục muốn làm gì? Ngay tại Hoa Duyệt hoảng sợ gầm thét đồng thời, Đường Chấn đã bắt được vận mệnh chi chủng, trực tiếp thu nhập chứa vật không gian. A, khốn nạn! Mắt nhìn xem vận mệnh của mình chi chủng bị đoạt đi, Hoa Duyệt tức giận đến nổi trận lôi đình. Vận mệnh chi chủng tầm quan trọng ta không thể nghi ngờ, muốn lại lần nữa ngưng tụ như lúc ban đầu, có trời mới biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Đường Chấn, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hãy đợi đấy. Mắt thấy tử vong sắp tới, Hoa Duyệt lại trở nên bình tĩnh lên, làm lại càng giống là tuyệt vọng bộc phát điểm báo. Đường Chấn nói thầm một tiếng không ổn, đột nhiên kéo lấy Hoa Duyệt chân thân, như là đá bóng giống như ném ra không gian độc lập. "Xéo ngay cho ta." Ngay tại Hoa Duyệt chân thân bay ra nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát ra, phụ cận không gian trong nháy mắt đổ sụp, đem chung quanh vật thể toàn bộ quét sạch vào trong. Này Hoa Duyệt lại dẫn nổ chân thân, sau đó thừa cơ thoát đi chân tiên bị diện. Đường Chấn mắt thấy một màn này, chỉ là cười lạnh. Ngay tại Hoa Duyệt dẫn bạo chân thân một khắc này, chân tiên vị diện thế giới ý chí có cảm giác, không trung dường như có một đôi mắt đảo qua địa diện, sau một hồi mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Phong chỉ, bụi rơi, tất cả bình tĩnh lại. Đường Chấn rơi chân Thái Hạo Tông, giờ phút này đã biến thành một phiến đất hoang vu, đổ nát thê lương trong lúc đó, hoàn toàn không nhìn thấy những kia Thái Hạo Tông tu sĩ thân ảnh. Về phần Thái Hạo Tông ba tên chí cường tu sĩ, đã bị Đường Chấn lần nữa chém giết một người, còn lại hai cái chạy trối chết. Kia Lưu Hoa Tông bốn tên biệt thủ, đồng dạng bị Đường Chấn giết hai cái, như không phải là bởi vì Hoa Duyệt xuất hiện, bọn hắn sợ là thì khó thoát một kiếp. Năm ngoái lúc, Đường Chấn có thể lấy một địch thất, bây giờ thực lực tăng nhiều, đối phó đồng dạng số lượng địch nhân tự nhiên không thành vấn đề. Một hồi kịch chiến đến lúc này, có thể nói coi như là kết thúc mỹ mãn, đã từng đại danh đỉnh đỉnh Thái Hạo Tông, bây giờ cũng đã tan thành mây khói. Có thể còn sót lại Thái Hạo Tông tu sĩ sẽ trùng kiến tông môn, nhưng mà chí ít tại trong thời gian rất dài, bọn hắn không cách nào lại đúng linh kiếm môn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Xa xa quan chiến các tu sĩ trầm mặc im lặng, mặc dù trận đại chiến này sát thực đặc sắc, thế nhưng theo Thái Hạo Tông vẫn lạc, một mới cường đại tông môn lại sắp nổi lên. So sánh Thái Hạo Tông cùng ngạo, có Đường Chấn tồn tại linh kiếm môn, cũng không nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Thử hỏi trải qua hôm nay một trận đại chiến chấn động thế gian về sau, lại có cái nào tông môn có can đảm trêu chọc linh kiếm môn, bọn hắn thành là chúa tể một phương, cũng là sớm muộn muộn sự việc. Chương 1668, sư đổ xa nhau chương 1668, sư đổ xa nhau 2024-03-14 linh kiếm môn phi hành linh chu chậm rãi tới gần, một kiếm mất đám người bình yên vô sự, chỉ là mặt mũi tràn đầy vẻ ấy nấy. Nhưng Dô Kỳ bị đánh lén, chỉ có thể coi là bọn hắn thất trách, cảm giác thẹn với Đường Chấn. Lúc này Dô Kỳ nằm trên bong thuyền, toàn thân đều là vỡ vụn vết thương, sinh mệnh khí tức của hắn tung bay không chừng, tựa như lúc nào cũng có thể dập tắt. Gặp Hoa Duyệt đặc thù công kích, Dô Kỳ cơ thể đã triệt để phế bỏ, liền xem như vì Đường Chấn năng lực, đều không thể cứu chữa loại thương thế này. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ, thì toàn bằng trong lòng một tia ý niệm tại trèo chống. Thoát ly Dô Kỳ chân thân khống chế, lúc này Dô Kỳ ngược lại là khôi phục rồi tính tình thật, mặc dù đã không còn sống lâu nữa, nhưng như cũ mặt mỉm cười. Đường Chấn trong lòng thở dài trong lòng, từ từ đi tới Dô Kỳ trước mặt. "Sư tôn." Dô Kỳ trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, chẳng qua rất nhanh liền bị hắn che giấu đi, đồng thời dễ dỗi lấy muốn đứng lên. "Ngươi không nên động rồi, hay là hảo hảo nằm ngửa đi." Đường Chấn trong lòng không đành lòng, đối Dô Kỳ nói một câu. Dô Kỳ lắc đầu, dáng chống đỡ nhìn kịch liệt đau nhức đứng dậy, sau đó chậm rãi quỳ gối Đường Chấn trước mặt. Đường Chấn không có ngăn lại, mà là mặc cho Dô Kỳ quỳ xuống. "Sư tôn ở trên, Đồ Nhi tự biết không còn sống lâu nữa, nhưng mà trước đó, Đồ Nhi có mấy câu muốn nói." Dô Kỳ trên mặt đủ cười, mắt không chớp nhìn Đường Chấn, ánh mắt bên trong tràn đầy quyến luyến cùng không bỏ. Đồ Nhi từ nhỏ điên ngốc xin ngốc, nếm cả thế gian khó khăn, may mắn có sư tôn ra tay, giúp đỡ Đồ Nhi thoát ly khổ hải. Sau đó sư tôn càng là hơn đủ kiểu chăm sóc, không so đo Dô Kỳ ngu dốt, đem Đồ Nhi thu làm đệ tử, luôn luôn dốc lòng dạy bảo, coi như con đẻ. Nếu không phải có sư tôn trong bóng tối trông nom, thay Đồ Nhi ngăn trở địch nhân Minh Thương ám tiễn, Dô Kỳ sợ là sớm đã thân tử đạo tiêu. Như thế đại ân, Dô Kỳ kiếp này không thể báo đáp, nếu có lời sau, làm kết quả ngầm ảnh, báo đáp sư phụ ân đức. Vừa dứt lời, Dô Kỳ đối Đường Chấn khấu đầu lạy tạ ba lần, mỉm cười mà chết. Bên cạnh chúng tu sĩ thấy thế, đều bị tâm trạng trầm thấp, nhịn không được lã chã rơi lệ. Đường Chấn thở dài một tiếng, nhìn bên cạnh một kiếm mắt đám người nói, "Dô Kỳ sự việc sai không ở các người, đem thi thể của hắn hảo hảo thu lại, về đến linh kiếm môn hậu táng. Phái người khác tiến về là phủ, đưa hắn huynh muội đem lại, hảo hảo điều giáo, cũng coi là ta đối với hắn ra một ít đền bù đi." Một kiếm mắt đám người nghe vậy, cùng nhau gật đầu đồng ý, trong lòng lại vì một đời thiên tài vẫn lặng mà thở dài trong lòng. Đêm này Thái Hạo Tông quét dọn một lần, đừng có bất luận cái gì bỏ sót, sau này nhìn thấy Thái Hạo Tông đệ tử, người người đều có thể chấm giết. Về phần kia Lưu Hoa Tông môn, ta cũng sẽ tuyển thời gian thăm hỏi một chuyến, bọn hắn nếu là muốn làm cái thứ hai Thái Hạo Tông, ta cũng sẽ tắc thành cho bọn hắn. Lưu lại những lời này, Đường Chấn thân ảnh biến mất không thấy, hiển nhiên là còn có chuyện xử lý. Một kiếm mắt đám người không dám sơ suất, liền tranh thủ dỗ kỳ thi thể thu lại, sau đó tại Thái Hạo Tông trong phế tích lục lọi lên. Đường Chấn bay ra một khoảng cách về sau, dừng ở Thái Hạo Tông phụ cận trong sân gốc. Ngay tại hắn dừng lại một khắc này, Dô Kỳ chân thân xuất hiện, trên mặt vẻ cảm kích. "Đa tạ các hạ kịp thời ra tay, bằng không một khi vận dụng chân thân lực lượng, ta nhiệm vụ lần này sợ là cũng muốn triệt để phế bỏ." Dô Kỳ cảm kích ngược lại là chân tâm thật ý, nhiệm vụ thất bại là tiếp theo, mấu chốt nhất là tính mệnh nhận lấy uy hiếp, may mắn có Đường Chấn tồn tại, bằng không hôm nay hắn thì nguy hiểm. Đường Chấn gật đầu một cái, bản này chính là hắn chuyến này nhiệm vụ, ngược lại là không có rảnh công ý nghĩ. So sánh chân thân Dô Kỳ, hắn ngược lại thích hơn cố kia đã chết mất khu xác, mặc dù hai bên nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói là một người. Nhìn thấy Đường Chấn không nói lời nào, Dô Kỳ tiếp tục nói, "Lần này vì các hạ kịp thời ra tay, chân thân của ta cũng không có bại lộ, kế tiếp còn muốn đầu thai luân hồi, đến lúc đó tránh không được tiếp tục phiền phức các hạ." Đường Chấn gật đầu một cái, nói khẽ, "Ngươi cũng có thể rời đi, ta đến lúc đó rồi sẽ tìm thấy ngươi, đem ngươi lại lần nữa dẫn vào linh kiếm môn." Đạt được Đường Chấn hứa hẹn, Dô Kỳ lần nữa nói tạ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đường Chấn đứng tại chỗ trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, quay người trở về linh kiếm môn phi hành linh chu. Kiểm tra công tác vẫn còn tiếp tục, Đường Chấn cũng không có nhúng tay, chỉ là lặng lặng ngồi ở phi hành linh chu gian phòng bên trong, tiêu hóa nhìn lần này thu hoạch. Chém giết hơn vạn tên Thái Hạo tông tu sĩ, đồng thời còn có 4 tên chí cường tu sĩ, hấp thu những tu sĩ này tinh phách sau đó, Đường Chấn thu hoạch 10 phần to lớn. Chẳng qua đang hấp thu tinh phách trước đó, hắn nhất định phải đem những kia tinh phách tâm tình tiêu cực toàn bộ rửa sạch, sau đó mới có thể chậm rãi hấp thụ. Đồng dạng sai lầm Đường Chấn sẽ không lại phạm lần thứ hai, cách làm này cũng có thể đền bù thần ma đại nhân công pháp tệ nạn, bằng không liền xem như vì thực lực của hắn, cũng vô pháp kháng trụ nhiều như vậy tâm tình tiêu cực xung kích. Mặc dù sẽ không tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng đầy đủ hắn uống một bình. Những kia sàng chọn ra tâm tình tiêu cực cũng sẽ không lãng phí, năng lượng của hắn hóa thân có 3 đầu 6 tay, trong đó một cái đầu lâu chính là tâm tình tiêu cực cụ hiện, có được đáng sợ tinh thần công kích thủ đoạn. Mà những thứ này tinh phách bên trong sàng chọn ra tới tâm tình tiêu cực, chính là dùng cho công kích tốt nhất vật liệu. Nếu là giờ phút này có người có thể nhìn thấy Đường Chấn tinh thần chi hải, có thể nhìn thấy đếm không hết thân ảnh trong huyết hải dãy rủa, chúng nó sắc mặt dữ tợn, trong lòng dường như tràn đầy oán hận. Thế nhưng đang dãy rủa trong quá trình, những kia đầy người ô uế thân ảnh lại trở nên ngày càng sạch sẽ, khuôn mặt dữ tợn cũng biến thành càng phát ra bình thản. Đợi đến thân thể ô uế hoàn toàn biến mất về sau, những thứ này thân ảnh rồi sẽ hóa thành quang mang biến mất, chậm rãi dung nhập trôi nổi tại tinh thần chi hải vùng trời lâu thành cơ thạch bên trong. Thuốc để rửa tịnh hóa tinh phách là 10 phần quá trình khá dài, Đường Chấn thì không nhất thời vội vã, tại Dồ Kỳ lại lần nữa trưởng thành trước đó, hắn có nhiều thời gian. Về phần Dồ Kỳ sẽ ở đâu trọng sinh, hắn thì đồng dạng không cần suy xét, đợi đến thời cơ thích hợp lúc, Dồ Kỳ rồi sẽ cho hắn chuyển đến thông tin. Đường Chấn hiện tại ngược lại là rất muốn hiểu rõ, Dồ Kỳ sử dụng khu xác phải chăng có thể luân hồi, nếu có thể lời nói, Đường Chấn không ngại đem nó tiếp đón được linh kiếm môn bên trong. Dù là hắn chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ cái gì tư chất tu luyện, Đường Chấn vẫn như cũ có thể bảo đảm hắn một thế vinh hoa. Làm linh kiếm môn đệ tử hoàn thành tìm về sau, liền lần lượt trở về phi hành linh chu, mang về đông đảo thu hoạch. Chỉ là so sánh bị Thái Hạo tông chí cường tu sĩ mang theo người vật tư, những thu hoạch này chỉ có thể coi là đầu nhỏ, nghĩ đến vậy quá Hạo tông tu sĩ thì đã làm xong đi đường dự định. Nếu là thành công giết Đường Chấn, thì thừa thắng đuổi sát diệt linh kiếm môn, nếu là kế hoạch thất bại, liền trực tiếp trốn xa thoát khỏi, từ đây ẩn thế không ra. Không đánh nổi, lại lẫn mất lên, một tên chí cường tu sĩ nếu là muốn ẩn nút, tuyệt không có khả năng bị người tùy tiện tìm thấy. Tất nhiên chuyện chỗ này cũng không có dừng lại thiết yếu, xin chỉ thị Đường Chấn sau đó, linh kiếm môn tu sĩ liền khởi hành trở về. Đợi đến linh kiếm môn phi hành linh chu sau khi rời đi, xa xa vây xem các tu sĩ lẫn nhau, điên cuồng tràn vào rồi Thái Hạo tông bên trong phế tích, hy vọng có thể tại xóa xỉnh trong phát hiện bỏ sót bảo vật. Chỉ là bọn hắn căn bản nghĩ không ra, dưới sự chỉ huy của Đường Chấn, bất luận cái gì giống nhau bảo vật cũng đừng hòng che giấu, lúc này Thái Hạo tông môn chính là một tòa triệt triệt để phế tích. Cảm tạ, tiêu giao các chủ Leo. Khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc để cử cất giữ. Chương 1669, đội cung cấp giới chủ Vũ Trang. Chương 1669, đội cung cấp giới chủ Vũ Trang. 2024-03-14 Đường Chấn đại thắng mà về, linh kiếm môn theo thường lệ lại là nâng chúng đó lấy. Qua chiến dịch này, linh kiếm môn địa vị đã triệt để ổn định, từ đây tại chân tiên vị diện trong giới tu hành thì sẽ có được địa vị vô cùng quan trọng. Tất cả đều bởi vì Đường Chấn mà đến, cho nên hắn lẽ ra hưởng vinh hạnh đặc biệt này. Chỉ là lần này trừ ra linh kiếm môn tu sĩ bên ngoài, còn nhiều hơn rất nhiều đến từ những tông môn khác tu sĩ, cùng ở tại hoan nên trong đội ngũ. Làm nghe nói Thái Hạo tông một hồi đại chiến kết quả về sau, bọn hắn không chần chờ chút nào, vội vàng chuẩn bị hậu lễ chạy đến linh kiếm môn. Thứ nhất là vì tận mắt nhìn thấy chí cường tu sĩ phong thái, thứ hai cũng là thừa dịp linh kiếm môn vừa mới nổi lên, thừa cơ tạo mối quan hệ, thuận tiện về sau ôm đuổi. Thế là tại Đường Chấn sau khi quay về, liền thấy người đông nghìn nghị thị cảnh. Cung nên Thái thượng trưởng lão trở về, cung nên Đường Chấn các hạ trở về. Từng tiếng hô to theo khắp nơi truyền đến, có thể thấy được lúc này Đường Chấn danh vọng chi cao, đã đạt đến ảnh hưởng tất cả chân tiên vị diện trình độ. Đáng tiếc hắn không phải vận mệnh chi luân tu sĩ, lại là phụ trợ rổ kỳ nhiệm vụ mà đến, bằng không chỉ bằng vào hắn lúc này danh vọng, có thể thuận thế làm việc một phen, khống chế chân tiên vị diện cũng là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù đã từng dâng lên qua ý nghĩ như vậy, chẳng qua rất nhanh liền bị Đường Chấn bắt bỏ. Chân tiên vị diện hiện tại là vận mệnh chi luân trong mắt con người, nếu là Đường Chấn dám can đảm chiếm lấy lời nói, đoán chừng không được bao lâu thời gian, liền sẽ có số lớn vận mệnh chi luân tu sĩ giết tới. Đường Chấn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng là vận mệnh chi luân đối thủ, loại chuyện này cũng liền nghĩ mà thôi. Tại từng tiếng hô to bên trong, Đường Chấn đi ra phi hành linh chu, hướng về chung quanh tu sĩ ôm quyền nói tạ. Tiêu xài một chút cố kiệu người nhấc người, những tu sĩ này tất nhiên cho Đường Chấn mặt mũi, hắn cũng không tốt quá mức ngạo mạn, có như vậy miễn sẽ cho người lưu lại ấn tượng xấu. Chung quanh tu sĩ nhìn thấy Đường Chấn vẻ mặt tươi cười, không có chút nào chí cường tu sĩ tiêu ngạo, trong lòng cũng là âm thầm cảm thán. Đều nói vị này Đường Chấn các hạ sát phạt quả đoán, có thể vậy cũng đúng nhằm vào địch nhân, nhìn hắn thời khắc này ngôn hành cử chỉ, làm người ngược lại cũng mười phần vui tính. Hướng về chung quanh nên tiếp tu sĩ nói tạ sau đó, Đường Chấn bay về bế quan nơi, chiêu đãi ngoại lai tân khách sự việc, tự nhiên sẽ do trưởng môn đám người xử lý. Hắn còn muốn gột rửa tinh phách tăng thực lực lên, tiện thể xem xét theo hoa duyệt trong tay cướp đoạt vận mệnh chi trùng, rốt cục sẽ giá trị hình học. Về phần linh kiếm môn trưởng môn muốn đại yến tân khách, mượn cơ hội hướng tu được giới tuyên bố chiêu thu đệ tử sự việc, Đường Chấn thì gật đầu đáp ứng, cũng sẽ ở chiêu thu đệ tử lúc giúp đỡ chọn lựa. Về đến bê quan sơn động lúc, kia bạch phát lao giả đã phảng phất thoát thai hoàn cốt, so sánh quá khứ gần đất xa trời trạng thái, tu vi để cao đâu chỉ một cái cấp độ. Nhìn thấy Đường Chấn sau đó, bạch phát lao giả túi người hành lễ, sau đó yên lặng ngồi xếp bằng, tiếp tục đảm nhiệm trông coi chi chứ. Đường Chấn mỉm cười hoàn lễ, về đến tu hành trong sân động, sắp vào khẩu triệt để phủ kín, tiếp theo triệu hồi ra vận mệnh thiên bình, đem được từ hoa duyệt vận mệnh chi trùng đặt ở thiên bình một mặt, sau đó chỉ thấy vận mệnh kim tệ như là dâng trào nước suối, liên tiếp không ngừng rơi vào thiên bình một chỗ khác. Đường Chấn nhìn thấy này vận mệnh kim tệ số lượng, liền biết lần này sợ là muốn kiếm lợi lớn. Quả nhiên, cùng ngày bình hai đầu cuối cùng nhất trí sau đó, Đường Chấn cũng biết viên này vận mệnh chi trùng cụ thể giá trị. 9.700 mai vận mệnh kim tệ, chỉ thiếu một chút nhi rồi sẽ phá vạn. Đường Chấn mặc dù đoán được vận mệnh chi luân tu sĩ xuất thân giàu có, lại không nghĩ rằng vận mệnh của bọn hắn chi trùng vậy mà như thế đáng giá, đây quả thực là siêu cấp dê béo. Kia Hoa Duyệt gặp loại tổn thất này, đoán chừng đều sẽ tức giận đến sắp biến mất, phải biết vận mệnh kim tệ có giá trị không nhỏ, trong cơ thạch bình đài đủ để mua được đến không hết đồ tốt. Nghĩ đến đây, Đường Chấn trong mắt lóe lên sát ý, kia Hoa Duyệt gặp loại tổn thất này, tất nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua, đợi đến thương thế của hắn khôi phục sau đó, thì khẳng định sẽ gây phiền toái cho Đường Chấn. Như thế ngược lại là vừa vặn, vì Đường Chấn cũng nghĩ giết hắn. Nếu là Dầu Kỳ vui lòng phối hợp, Đường Chấn sẽ thoải mái không ít, nếu là Dầu Kỳ không muốn, Đường Chấn cũng sẽ lựa chọn đơn độc hành động. Bây giờ Đường Chấn trong tay vận mệnh kim tệ đã số lượng hơn bạn, cũng là lúc cho mình mua thêm một ít vật phẩm, rốt cuộc tại trong cuộc sống tương lai, chính mình rất có thể cảnh ngộ Hoa Duyệt trả thù. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Riêng là Hoa Duyệt một người, Đường Chấn ngược lại là không sợ hãi, nhưng mà liền sợ hắn triệu tập giúp đỡ đánh lén, như thế rồi sẽ đúng Đường Chấn 10 phần bất lợi. Chính mình tấn thăng giới chủ không lâu, mặc dù gần đây thực lực lại có tăng lên, nhưng mà đối mặt uy tín lâu năm cường giả giới chủ, vẫn như cũ có khả năng ăn thiệt thòi. Sử dụng thu hoạch của mình đến vũ trang chính mình, cũng thành rồi chuyện đương nhiên sự việc. Ta muốn một cái chiến đao, có thể làm hại giới chủ tu sĩ, chạm đến yếu hại rồi sẽ tử vong. Nhìn vận mệnh thiên bình, Đường Chấn đưa ra yêu cầu của mình. Vận mệnh thiên bình một mặt chậm rãi hạ xuống, đồng thời một chùm sáng xuất hiện tại cái cân bàn bên trong, cho thấy Đường Chấn yêu cầu vật phẩm đã cụ hiện. Đây là vận mệnh thiên bình, gọi hắn là thần khí, chỉ có thể coi là đúng vũ lực của nó. Mình muốn vật phẩm đã xuất hiện, Đường Chấn tiếp xuống chỉ cần thanh toán đầy đủ vận mệnh kim tệ, có thể đổi được cái này thích hợp hắn hiện tại sử dụng cấp giới chủ binh khí. Vận mệnh kim tệ tới không dễ dàng, sai lại là 10 phần thoải mái, trong nháy mắt 1000 mai thì đầu vào trong. Không có phản ứng, tiếp tục ném. Chọn vẹn đầu gần 3000 mai vận mệnh kim tệ, thiên bình hai đầu độ cao cuối cùng gìn giữ nhất trí. Chúng sáng chậm rãi bay vào Đường Chấn trong tay, đó là một thanh dài ước chừng 2 mét hạng nặng chiến đao, toàn thân lưu quang lấp loé, nhìn lên tới có chút bất phàm. Cái này chiến đao không có tên, Đường Chấn cũng không có nghĩ kỹ, thì tạm thời thu nhập ấn đường không gian chậm rãi tối luyện. Mặc dù tốn hao to lớn, nhưng mà cái này chiến đao lại năng lực chém giết giới chủ tu sĩ, thuộc về khó gặp bảo vật, tuyệt đối đáng giá. Nhưng mà Đường Chấn không hề có thu hồi vận mệnh thiên bình, bởi vì hắn còn muốn đổi vật phẩm. Ta muốn một bộ toàn thân chiến giáp, có thể miễn dịch cảnh giới thứ nhất công kích, còn có thể ngăn cản cảnh giới thứ ba giới chủ công kích. So sánh cái kia thanh chiến đao, bộ này chiến giáp yêu cầu rõ ràng cao không ít, thì tất nhiên tốn hao càng nhiều. Nhưng mà tiểu này tầm quan trọng của chiến giáp không thể nghi ngờ, chí ít có thể phòng ngừa địch nhân đánh lén, nhường Đường Chấn có thể thong thả lại sức tiến hành phản kích. Nhìn đã xuất hiện trùng sáng, Đường Chấn hai mắt nhắm lại, đem vận mệnh kim tệ không ngừng đổ vào trong đó. Mắt không thấy, tâm không phiền. Chọn vẹn đầu nhập vào hơn 5000 mai vận mệnh kim tệ, thiên bình hai đầu mới rốt cục ngang hàng, Đường Chấn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới lấy được hơn 9000 mai vận mệnh kim tệ, trong nháy mắt liền đã sắp tiêu hết, này vận mệnh thiên bình nuốt vàng tốc độ thật là đáng sợ. Chẳng qua Đường Chấn tin tưởng, vận mệnh thiên bình vật phẩm tuyệt đối vật siêu trô giá trị, với lại có tiền mà không mua được, dạng này tính tới vẫn là hắn kiếm được. Đem chiến giáp này quan sát một chút, Đường Chấn phát hiện nó tạo hình hết sức xinh đẹp, toàn thân che kín huyền ảo phù văn, chất liệu cứng mềm vừa phải, bộ vị yếu hại còn khảm nạm nhìn cùng loại tinh thạch vật thể. Đường Chấn muốn là nguyên bộ chiến giáp, tự nhiên thì bao gồm mũ giáp cùng bao cổ tay một loại bộ kiện, mặc vào sau đó, cả người nhìn lên tới càng thêm uy vũ bất phàm. Mặc chiến giáp hoạt động một chút, Đường Chấn thỏa mãn gật đầu một cái, lại lấy ra một kiện áo choàng bao lại cơ thể. Hắn lúc này đã võ trang đầy đủ, nếu là Hoa Duyệt can đảm dám đối với giao chính mình, Đường Chấn nhất định nhường hắn có đến mà không có về. Cảm tạ, tiêu giao các chủ Leo. Khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc để cử cất giữ. Chương 1670, Linh Kiếm Môn nổi lên chương 1670, Linh Kiếm Môn nổi lên 2024-03-14 có rồi cường đại trang bị, Đường Chấn thì đem không sợ khiêu chiến. Vận mệnh chi luân tu sĩ mặc dù cường hãn, nhưng cũng không phải vô địch, so sánh đệ ngũ chiến khu thành viên không sai biệt nhiều, duy nhất ưu thế chính là lưng tựa vận mệnh chi luân, có một ít cơ thạch bình đại không có quỷ dị thủ đoạn. Dùng cho đánh lén khó lòng phòng bị, thế nhưng như đã sớm chuẩn bị, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Theo đệ ngũ chiến khu cùng vận mệnh chi luân qua lại đối lập, lại hai bên cùng ủng hộ cũng có thể thấy được, giữa hai bên thực lực cũng là 8 lạng nửa cân. Thế nhưng tại có rồi theo vận mệnh thiên bình chỗ mua sắm trang bị, Đường Chấn đã như hổ thêm cánh, thật đến giao thủ lúc, cảm thấy sợ hai kỳ thực hẳn là địch nhân. Trong những ngày kế tiếp, Đường Chấn vẫn tại trong động phủ bế quan tu luyện, không hỏi ngoại giới thế sự. Trong đoạn thời gian này, chân tiên giới lại đã xảy ra biến hóa cực lớn, đây hết thảy cũng cùng Đường Chấn cùng Linh Kiếm Môn liên quan đến. Nguyên bản trong chân tiên vị diện thanh danh không hiện Linh Kiếm Môn, bây giờ đã nhất phi trùng thiên, có rồi ngày càng hiện hách danh vọng. Dựa vào Đường Chấn uy danh, lại thêm hắn liên tiếp mấy lần giúp đỡ, Linh Kiếm Môn bây giờ đã trở nên tài đại khí thô, tiêu tiền đến không chút nào keo kiệt. Sơn môn quy mô lần nữa xây dựng thêm, đồng thời mặt hướng tất cả tu hành giới chiêu thu đệ tử, mà không phải như quá khứ giống nhau, chỉ giới hạn ở Linh Kiếm Môn khống chế cố định khu vực. Nếu là Linh Kiếm Môn không có thực lực lời nói, làm như vậy sẽ chỉ đưa tới những tông môn khác bất mãn, thậm chí còn có thể đưa tới không cần thiết phân tranh. Không có đệ tử ưu tú bổ sung, liền xem như cường đại tới đâu tông môn sẽ tượng nước không nguồn, sớm muộn sẽ có khô kiệt lúc. Cho nên đối với bản địa khu đệ tử tài nguyên, những tông môn này cũng mười phần coi trọng, tùy tiện không cho phép người khác nhúng chạm. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, hiện tại linh kiếm môn khí thế chính thịnh, ban bố cái mệnh lệnh này về sau, vẫn thật là không có mấy cái tông môn dám nhảy ra tỏ vẻ bất mãn. Theo chiêu mộ đệ tử thông tin truyền ra, trong thiên hạ có chí tại tu đạo cầu tiên cầu đạo người sôi nổi tuần hướng linh kiếm môn, hy vọng chính mình cũng có thể cùng đường chấn bình thường, thiếu ngạo thiên hạ quần hùng. Chiêu thu đệ tử nghi thức chưa bắt đầu, linh kiếm môn tiền dưới núi liền đã kín người hết chỗ, tụ tập đến từ ngũ hồ tứ hải cầu đạo người, náo nhiệt cảnh tượng trước đây chưa từng gặp. Làm nghi thức bắt đầu vào cái ngày đó, còn có gần bách gia tông môn tới trước xem lễ, đang nhìn đến rồi linh kiếm sơn trước cửa hùng vĩ cảnh tượng về sau, tất cả đều thổn thức không thôi. Theo thời gian trôi qua, tuyển nhận nghi thức chính thức bắt đầu, mà mọi người một mực chờ đợi đường chấn, thì trong tiếng hoan hô chậm rãi hiện thân. Lúc này đường chấn một thân hoa phục, nhìn lên tới như là tiên nhân hạ phàm, dẫn tới vô số nhìn chăm chú ánh mắt. Đường chấn đầu tiên là cảm tạ những kia cầu đạo người đúng linh kiếm môn tín nhiệm, sau đó lại đối tới trước xem lễ tông môn ngỏ ý cảm ơn, lời nói tiêu sái tùy ý, nhường quan người âm thầm bội phục. Sau đó chỉ thấy đường chấn hướng phía người phía dưới nhóm vung tay lên, mấy trăm viên không phải vàng không phải ngọc bảng hiệu bay về phía bốn phía, rơi vào những kia chờ đợi tuyển chọn cầu đạo người trong tay. Tiếp vào bảng hiệu người đều là không hiểu ra sao, sau đó lại tựa hồ ý thức được cái gì, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động. Khối này lệnh bài khẳng định không đơn giản, chẳng lẽ miễn ở khảo nghiệm chứng minh? Có chút lớn âm thanh la lên, nói ra suy đoán của mình. Đoán được nguyên nhân rất đơn giản, vì nhận được bảng hiệu trong đám người, không thiếu thanh danh hiển hách thiên kiêu hạng người, còn có không ít người mặc dù nhìn như khiêm tốn, nhưng mà cẩn thận quan sát thời vẫn như cũ có chỗ bất phàm. Ngược lại là có một ít nắm giữ lệnh bài người, nhìn rõ ràng chính là người bình thường, cũng không biết tại sao lại đạt được lệnh bài, chẳng lẽ lại có cái gì không muốn người biết sở trường? Đường chấn không thể nào làm không có ý nghĩa cử động, lớn nhất khả năng tính chính là những người này tư chất siêu quần, hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian. Quả nhiên tiếp xuống đường chấn một câu, thì đã chứng minh mọi người suy đoán. Đạt được lệnh bài người, không cần thông qua kiểm tra, trực tiếp gia nhập ta linh kiếm môn. Nói xong câu đó về sau, đường chấn quay người rời đi, trở lại bế quan động phủ tiếp tục tu luyện. Những kia tiếp vào lệnh bài cầu đạo người hưng phấn dị thường, có thể nhận được đường chấn các hạ tự tay phát ra lệnh bài, không còn nghi ngờ gì nữa là không tầm thường vinh quang. Bọn hắn cầm trong tay lệnh bài xuyên qua đám người, tại người vây xem ánh mắt hâm mộ bên trong, bị dẫn vào rồi linh kiếm môn nội địa. Linh kiếm môn trưởng môn thấy cảnh này, mừng rỡ miệng cũng không khép lại được. Hắn rõ ràng nhất đường chấn nhãn lực, có thể bị hắn chọn chúng đệ tử, cũng tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất hàng người. Không tin thì nhìn hắn lần trước chọn lựa hơn 30 tên đệ tử, bây giờ cái nào một cái không là tu luyện nhanh chóng, thực lực vượt xa cùng giai tu sĩ. Nguyên bản thì có rồi hơn 30 tên ngút trời kỳ tài, linh kiếm môn tương lai chuyển thừa đã không lo, bây giờ lại nhiều mấy trăm tên, này rõ ràng chính là linh kiếm môn muốn đại hưng dấu hiệu a. Tới trước xem lễ những môn phái kia, thì hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít nội tình, giờ phút này nhìn về phía linh kiếm môn trưởng môn trong ánh mắt, cũng đầy là hâm mộ và ghen ghét. Môn phái khác cầu mãi một tên đệ tử ưu tú mà không được, linh kiếm môn ngược lại tốt, đống chốc thì chiêu thu mấy trăm cái, chẳng lẽ lại khắp thiên hạ anh tài cũng chạy tới linh kiếm môn? Bọn hắn lại làm sao biết? Này kỳ thực đều là vận mệnh chi tử dẫn lưu tác dụng, cho dù là Dỗ Kỳ đã chết, nhưng mà tương lai thuộc về vẫn như cũ còn đang ở linh kiếm môn. Chân tiên vị diện thế giới ý chí tại trong cõi u minh thao túng tất cả, đem thiên hạ anh tài hội tụ ở đây, chính là vì giúp đỡ vận mệnh chi tử nổi lên. Đáng tiếc thế giới này ý chí lại là gặp che đậy, không biết mình đang giúp trợ kẻ xâm lấn, đem chân tiên vị diện từng bước một đưa vào cái bẫy bên trong. Thời gian kế tiếp trong chính là đệ tử chính thức chọn lựa nghi thức, chỉ là có rồi lúc trước một màn, mọi người trong lòng chờ mong cảm giác đã hạ xuống rất nhiều. Những đệ tử này trong có lẽ có nhân tài, nhưng mà tại thiên tư phương diện lại khẳng định kém một chút, bằng không cũng sẽ không bị đường chấn lọc rơi. Nhưng mà linh kiếm môn trưởng môn lại chuyển đạt đường chấn một câu, nói tiên thiên chi tư không thể cưỡng cầu, nhưng lại có thể dùng hậu thiên nỗ lực để đền bù. Bất kể thiên tài hay là phổ thông đệ tử, linh kiếm môn tất cả đều sẽ đối xử như nhau. Nghe được linh kiếm môn trưởng môn những lời này, nguyên bản còn có chút thất lạc cầu đạo đám người, trong lòng lại dấy lên vô hạn đấu trí. Linh kiếm môn chiêu thu đệ tử nghi thức còn đang tiến hành, mà đường chấn thì bắt đầu rồi đúng tinh phách tinh luyện hấp thụ. Phong bế động phủ bên trong, khí tức của hắn khi có khi không, mặc dù cơ thể còn đang ở tại chỗ, nhưng lại cho người ta một loại cách một thế hệ cách chống không cảm giác. Một cỗ khí tức kinh khủng vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, dường như muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng mà thoáng qua lại bị lôi kéo quay về. Tại đây trùng rằng co bình thường trong quá trình, hơi thở của đường chấn tại không ngừng tăng lên, hướng phía tầng thứ nhất đỉnh núi cấp độ không ngừng tới gần. Trong đầu hắn lâu thành cơ thạch phi tốc xoay tròn, không ngừng hấp thu hòa tan tinh phách lực lượng, nền tảng phẩm chất cũng đang không ngừng tăng lên. Lâu thành cơ thạch bị thối luyện đồng thời, ấn đường không gian cũng đang không ngừng phóng đại, đồng thời trở nên càng phát ra vững chắc. Loáng thoáng ở giữa, dường như có một tia đặc thù mà tinh thuần năng lượng tiên địa, tại ấn đường không gian bên trong chậm rãi xuất hiện, mặc dù số lượng không phải rất nhiều, lại làm cho đường chấn có hơi vui mừng. Đây là cảnh giới thứ nhất sắp viên mãn dấu hiệu, đợi đến không gian triệt để vững chắc về sau, liền sẽ có như là thành tuyển năng lượng chậm rãi xuất hiện. Mặc dù những thiên địa này năng lượng số lượng thưa thớt, đối với lúc này đường chấn không có gì tác dụng lớn, nhưng mà cần biết tích cắt thành tháp đạo lý, cho dù là tia nước nhỏ tụ tập đến cùng nhau thì mười phần khả quan. Huống chi theo cảnh giới tăng lên, những thứ này tia nước nhỏ lại biến thành mênh mông trường hạ, mãi đến khi không cần theo ngoại giới hấp thụ, có thể cung cấp đường chấn thường ngày cần thiết. Đến rồi lúc kia, liền xem như tuyệt cảnh tử địa, đường chấn cũng có thể tới lui tự nhiên. Trong lúc vô tình, quá trình tu luyện kéo dài 3 ngày, Đường Chấn lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt. Những kia tinh phách bị toàn bộ bị hấp thu, cảnh giới của hắn đã triệt để vững chắc. Là cái này lâu thành tu sĩ ưu thế, hệ thống tu luyện ưu chúng tuyển ưu, đồng thời hóa phức tạp thành đơn giản, quá trình tu luyện lại nhanh lại ổn. Không như vị diện khác tu sĩ như vậy, lúc tu luyện lơm lớp lo sợ, sợ xuất hiện bất kỳ sơ suất. Có thể coi là cảnh giới đã vững chắc, Đường Chấn vẫn như cũ còn muốn tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến giới chủ cảnh giới thứ hai. Thì chỉ có dưới tình huống đó, hắn mới có thể không có cố kỵ tiến về vận mệnh chi luân, chủ động tìm kiếm hoa duyệt đem nó chém giết. Tinh thần lực giống như thủy triều nộn nhạo lên, cảm thụ một chút ngoại giới môi trường, phát hiện tất cả gió êm sóng lặng về sau, Đường Chấn lần nữa hai mắt nhắm lại.